Thừa Hải Gian đổi mới 2013-7-25-11h58-32 số lượng tử, 2143. Nam ở đốn ngộ trạng thái trong vật tà nhận biết không tới bầu không khí kiếm nọ rút trường, hắn cái gì đều không nghe được, cái gì đều không nhìn thấy, toàn tâm đắm chìm tại đốn ngộ kỳ diệu trạng thái trong. Hắn lúc này không hề có một chút phòng ngự, cho dù là 3 tuổi tiểu hài cũng có thể nắm cây kéo chấm dứt tính mạng của hắn. Vương Lãng tuy rằng muốn bảo vệ vật tà, nhưng hắn thương thế chưa lành, linh lực không nhiều, làm sao có khả năng ngăn cản được 8 người vây công, đại thế hướng về Vương Danh đám người đổ tới. Giết chết vật tà, lấy đi kỳ thân trên sở hữu bảo vật là lựa chọn tốt nhất, không giết hắn, ngày sau đều là mối họa. Vương Danh đám người rất rõ ràng tình thế, cũng biết nổ cỏ tận gốc, nếu nhất định sẽ đắc tội một cái tử địch, tự nhiên không có giữ lại đạo lý của hắn. Vương Danh lấy ra pháp bảo, chuẩn bị ra tay. Vương Minh, xin chờ một chút. Nô Thành lúc này bỗng nhiên đứng dậy, đi tới vật tà bên người, quay về Vương Danh mỉm cười nói, ta cảm thấy, vật huynh không phải vì tư lợi người, hắn khẳng định đồng ý đem linh lực dây chuyển chia đều cho mọi người. Vương Danh không có tiếp câu nói này, nheo mắt lại hỏi, Nô Minh, ngươi đây là ý gì? Không có gì này ý cái kia ý, ta thuần túy là cho rằng, làm như vậy cũng không tốt. Nô Thành mỉm cười như trước. Vân Khả Nhi có chút giận, hơi giận nói, Nô Thành, ngươi không nên nhúng tay việc này. Nô Thành nụ cười dần liễm, cùng Vương Lãng sóng vai mà đứng, mặt không thay đổi nói, ta cũng không ngại đem các ngươi toàn bộ sát quang. Ê! Mọi người hút vào ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn ánh mắt hơi lộ ra hàn quang Nô Thành, hắn lúc này cùng bình thường thật sự là một trời một vực. Bình thường hắn đều là đem nụ cười nhã nhặn treo ở ngoài miệng, trong lời nói tràn đầy tôn kính dùng từ, ngựa khi ôn hòa, đối với người hữu lễ. Hắn bây giờ, nhưng là ngôn ngữ hung hăng, ánh mắt như điện, lạnh lẽo dị thường. Liền ngay cả theo đuổi nhiều năm Vân Khả Nhi cũng có thể trở mặt không tiếp thu, chuyển biến quá lớn. Vương Danh đám người ánh mắt phức tạp nhìn về phía vật tà, khó mà tưởng tượng hắn là dùng như thế nào ngắn ngủi thời gian để bằng hữu của bọn họ biến thành kẻ địch của bọn họ. Vân Khả Nhi cả giận nói, Nô Thành, ngươi bị hắn làm cái gì mê hồn tính toán, tỉnh lại đi đi, ngươi lại hồ đồ, hai ta từ đây tuyệt giao. Dứt lời nghiêng đầu sang chỗ khác, nàng rất tự tin cho rằng mình nói như thế mấy câu nói, Nô Thành nhất định sẽ trở về phía bên mình trận doanh, cho dù không ra tay giúp đỡ giết vật tà cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng nàng sai rồi. Khà khà. Nô Thành đỗng nhiên cười gần hai tiếng, khinh thường quay về Vân Khả Nhi cười nhạo nói, ngược lại hoàn toàn tách biệt với thế gian, vĩnh viễn trốn không ra, ta liền nói thật cho ngươi biết đi, ngươi chính là cái chỉ có thể làm nũng, cố tình gây sự cô nương đốc, nếu không phải là có một thân tốt tư chất, cũng chỉ có thể lưu lạc làm một giới đồ chơi, có gì kiêu ngạo có thể nói. Còn nói cùng ta tuyệt giao. Xin hỏi, chúng ta rất thuộc. Ngươi. Ngươi ngươi. Vân Khả Nhi tức giận đến sắp ngất đi, Nô Thành lời nói có thể nói 10 phần chu tâm, mặc cho cô gái nào nghe qua đều sẽ vô cùng tức giận, nhưng hắn nói rồi lại là không thể cãi lại sự thực, hai người bọn họ xác thực không quen. Khoảng thời gian này nàng trải qua đặc biệt không như ý, 5 lần 3 phen liên tục ăn quả đắng, tất cả đều cùng cái kia đáng chết vật tà có quan hệ, đối với vật tà hận đến trực dương dương. Mấy người khác nhìn thấy Nô Thành triệt để phân rõ giới hạn, trong lòng đối với giết vật tà ý nghĩ động bắt đầu run rẩy lên. Trước đó là một cái hư nhược Vương Lãng mà thôi, không cần coi trọng, hiện tại Nô Thành gia nhập vào, tình huống liền rất khác nhau rồi. Nô Thành thực lực là tối cường giả một trong, muốn giết hắn nhất định cực kỳ khó khăn, chỉ sợ còn không chế ngự hắn, vật tà lại đột phá thành công, vậy làm phiền nhưng lớn hơn rồi. Đang lúc này, Vu Bình bỗng nhiên đi ra đội ngũ, đi tới vật tà trước người, xoay người lại, nhàn nhạt đối mặt mọi người, nói, vật tà đồng dạng đã cứu ta một mạng, giúp hắn một điểm bận bịu cần phải. Vu Bình rời đi, để Vương Danh đám người sắc mặt lần thứ hai khó coi một phần, cứ như vậy, thì có 3 người nguyện ý giúp trợ vật tà, nghĩ tại vật tà đột phá trước đó giải quyết đi cản trở độ khó càng lớn. Các ngươi muốn ra tay, cứ việc thử một chút. Nô Thành cười lạnh nói. Nô Thành. Vương Danh tức giận không ngớt, nhưng thật sự không dám động thủ, bởi vì hắn cảm nhận được vật tà đột phá, hắn chính đang tỉnh dậy. Vật tà tại tuyệt vọng trong cảnh giới cảm ngộ sau một hồi, rốt cục mò tới đại đạo dấu ấn, tu vi đột nhiên tăng trưởng, đạt đến đạo nhị 5 tầng. Hắn nhìn chung quanh đan điền, phát hiện bên trong đan điền chất lỏng màu vàng càng đậm hơn một phần, không khỏi thỏa mãn nở nụ cười. Mở mắt ra, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, chỉ là một mắt, liền rõ ràng xảy ra cái gì. Hắn đi tới Vương Lãng, Nô Thành, Vũ Bình trước người, đứng ở Vương Danh Vân Khả Nhi đám người trước mặt, hơi mỉm cười nói, các ngươi muốn giết ta, không liên quan, ta tha thứ các ngươi. Vân Khả Nhi hừ lạnh nói, ngươi có tư cách gì đối với chúng ta nói lời nói này? Vật ta nhìn Vân Khả Nhi, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, nói, muốn ta nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần, ngươi chỉ là một chỉ trên đất con kiến. Vân Khả Nhi lửa giận bị câu này triệt để nhen lửa, nàng thật sự là chịu không được vật ta 5 lần 7 lượt làm thấp đi, nàng là thiên chi tiểu nữ, tư chất xuất chúng, dung mạo xuất chúng, tương lai tiền đồ quang minh, mà vật ta lại là cái thá gì? Dựa vào cái gì giáo hơn nàng? Ta muốn giết ngươi. Vân Khả Nhi tức giận đến liền muốn bạo phát, lại bị Vương Danh một cái che ở trước người, nhỏ giọng nói với nàng, ta đến xử lý. Vương Danh nhìn vật tà, biết ngày hôm nay hai nhóm người quan hệ triệt để làm căng rồi, không có khả năng hòa hảo, thế là lấy Kình Thiên Trụ làm trung tâm vẽ một cái tuyến, lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta vẽ ra một cái tuyến, các ngươi sinh hoạt phía bên kia, chúng ta sinh hoạt bên này, ai cũng không cho phép vượt biên. Đường dây này, tự nhiên là tùy tiện vạch một cái. Vật tà nhìn giới hạn khẽ lắc đầu, khoe miệng ý cười càng đậm hơn một phần, giơ chân lên, đạp ở tuyến thượng, đi tới Vương Danh trước mặt, cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Danh sửng sốt, làm sao? Ngươi công nhiên khiêu khích còn hỏi ta làm sao? Một cơn lửa giận đột nhiên nhảy lên đến ngực, hắn cũng không nhịn được đều muốn động thủ rồi. Vật Tà không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía trừ hắn ra cùng Vân Khả Nhi ở ngoài bốn người khác, lớn tiếng chất vấn, các ngươi cảm thấy thế nào? Bốn người kia sửng sốt, Vật Tà là thật sự muốn khai chiến sao? Vật Tà một lần nữa nhìn về phía Vương Danh, từ tốn nói, biết ta cảm thấy thế nào sao? Ta cảm thấy ấu trĩ. Vật Tà đột nhiên cất cao giọng, nói, hiện tại loại này tình cảnh, giết ta, cầm linh lực của ta dây chuyển thì phải làm thế nào đây? Đơn giản chính là so với ta nhiều sống tạm mấy ngày, sống thêm mấy ngày có thể cho các ngươi không bị hư vô nuốt chửng. Có thể cho các ngươi rời đi. Không thể. Thiệt thòi các ngươi còn có tâm tình tính toán đây coi là tính toán cái kia, ta nếu như các ngươi, ta sẽ thừa dịp còn có linh lực thời điểm, triển khai cái phòng ngự pháp thuật, sau đó cùng dã thu tranh đấu, huấn luyện được sống tiếp năng lực. Hiện tại chúng ta là một cái tuyến thượng châu chấu, ai cũng không có cách nào so với ai khác sống thêm mấy ngày, người ta đều biết, hư vô đến thời gian, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Vì lẽ đó, mời các ngươi thành thục một điểm, không nên lại ấu trĩ. Vật Tà nói xong, nhàn nhạt nhìn mọi người một chút, một lần nữa ngồi vào kình thiên trụ dưới khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Vương Danh đám người bị nói tới á khẩu không trả lời được, ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết làm sao. Vương Lãng ngồi vào Vật Tà bên người, nhàn nhạt nói, không sai diễn thuyết, ngươi một mực rất am hiểu cái này. Vật Tà mỉm cười nói, ngươi ta đều biết, ta không giết bọn họ là có nguyên nhân. Vương Lãng nở nụ cười, nói, ta nghĩ biết là nguyên nhân gì. Chương 146, ngươi đều là có kế hoạch. Thừa Hải Gian đổi mới 2013/7/26:08:09 số lượng tử 2024. Vật Tà mỉm cười nhìn Vương Lãng, nhìn chăm chú vào con mắt của hắn, không hề trả lời, nhìn về phía xa xa thiên không hư vô. Vương Lãng ghé vào lỗ tai hắn nói, ta biết ngươi luôn có kế hoạch, bất luận tình huống thế nào ngươi đều có kế hoạch. Vật Tà không có quay đầu, nhàn nhạt nói, ta và ngươi gặp nhau không nhiều, dựa vào cái gì ngươi cảm thấy ta có kế hoạch? Ta hướng về quý độ nghe qua ngươi, lúc trước ngươi tại môn phái thời điểm, tiêu một mực tại thiết kế tất cả mọi người, ngươi chuẩn bị kỹ càng thu được tư nguyên kế hoạch, ứng đối tam trưởng lão chen ép, chờ đợi thời cơ rời đi. Tất cả những thứ này ngươi đều kế hoạch đến ngay ngắn rõ ràng. Ngươi để ba vị trưởng lao cho rằng bọn họ đối với ngươi làm ra chèn ép, là bọn họ lựa chọn của mình, kỳ thực không phải, là ngươi thúc đẩy sự tiến triển của tình hình. Ngươi chi phối người khác, ngươi thiết kế người khác, ngươi chèn ép người khác, những thứ này đều là ngươi vì thu được tài nguyên mà một tay bày kế. Ta có lý do tin tưởng, lúc trước ngươi giết bố Diệu Kiểm, cũng là vì gia nhập môn phái thủ đoạn. Vương Lãng ánh mắt thâm thúy, kiên định nhìn Vật Tà. Vật Tà khẽ mỉm cười, nói, làm sao mà biết? Vương Lãng nhìn Vật Tà nói, bởi vì ta bỏ ra rất nhiều linh thạch dò thăm ngươi là làm sao tiến vào Thanh Vân môn. Ta nghe nói ngươi trùng hợp cứu Vũ Tiểu Thành, sau khi ngươi không biết nguyên nhân gì không có cùng Vũ Tiểu Thành một đạo về Thanh Vân môn, mà là một thân một mình tiến vào Thanh Vân môn, kết quả gặp phải Trúc Tử Quân trục xuất, giữa lúc ngươi muốn bị đuổi lúc đi, hoa. Vũ Tiểu Thành vừa vặn sẽ trở lại rồi, thật là đúng dịp, thực sự là thật là đúng dịp. Vương Lãng ánh mắt thâm thúy, nói, ngươi cho rằng ta cùng những người khác như thế ngốc đến cho rằng những thứ này đều là trùng hợp. Vật Ta mỉm cười nói, nếu như không phải trùng hợp, vậy ta làm sao làm được? Đừng giả bộ, ta hướng về người nghe qua Trần Đồ, Trương Mẫn, Hổ Lực, từ bọn họ trong miệng đã được biết đến tất cả. Vương Lãng hơi lắc đầu. Ngươi để cho bọn họ tập kích Vũ Tiểu Thành, sau đó ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó lại một mình rời đi, làm cho tất cả mọi người đều nghĩ đến ngươi là cái làm việc tốt không để lại tên đại hiệp. Sau đó ngươi biết được Vũ Tiểu Thành đường về, cố ý đi Thanh Vân Môn, bị khu trục thời gian, Vũ Tiểu Thành chạy tới, cho ngươi tiến vào Thanh Vân Môn. Sau khi, ngươi bởi vì nguyên nhân nào đó kiêu căng đánh bại ta, đã nhận được đạo nhị đan, có thể đột phá, ngươi làm hết thảy đều là vì thu được tài nguyên, ngươi không để ý Vũ Tiểu Thành phải chăng làm bởi vậy sản sinh tình tố, cũng không quan tâm có thể hay không đem ta đánh tiền đồ hủy diệt sạch, ngươi chỉ quan tâm chính ngươi. Vật Tà xoay đầu lại, mỉm cười nhìn Vương Lãng, vung vung tay, tự thiếu phi tiểu nói, cứ việc ngươi đem ta nâng lên đến mưu tính thiên hạ quân sư mức độ, nhưng ta không thể không nói, ta không phải lãnh huyết đến là người không từ thủ đoạn. Vương Lãng nhìn Vật Tà bị người vạch trần tất cả vẫn là vân đạm phong thanh dáng vẻ, đáy lòng cảm thấy một trận ác hàn, hắn tại Vật Tà bên thai nhẹ nhàng nói, ngươi là ngụy quân tử. Vật Tà không nóng không lạnh khẽ mỉm cười, nói rằng, vậy ngươi có hận hay không ta? Vương Lãng cúi đầu, lẩm bẩm nói, ngươi để cho ta càng sớm hơn biết được tu tiên giới tàn khốc, để cho ta có hăng hái mục tiêu, thúc đẩy tu vi của ta cùng thực lực nhanh chóng tăng trưởng đến mức độ khó tin, ta nên thế nào hận ngươi? Vương Lãng ngẩng đầu lên, nhìn kỹ Vật Tà thâm thúy con mắt, kiên định nói, ta không hận ngươi, ta chỉ muốn đánh bại ngươi. Vật Tà quay đầu, nhìn về phía Vương Lãng, cười nói, ta thật sự rất muốn biết, tại sao ngươi vừa nay muốn thể sống chết bảo vệ ta cái này ngụy quân tử? Vương Lãng nghiêm túc nói, ngươi chết, ta đi đánh bại ai? Thật cao hứng nghe được ngươi chưa hề đem ta cùng giết dã chư liên hệ cùng nhau. Vật Tà cười nói, bởi vì ta vẫn không có ngươi cái kia phần thông dong. Vương Lãng nói, thông dong? Vật Tà nụ cười dần liễm, nhìn kỹ Vương Lãng, nghiêm túc nói, ta thông dong không phải là bởi vì ta có thể ứng phó tất cả, trước mắt tình cảnh ta liền tạm thời không thể ứng phó, nhưng ngươi rồi sẽ tìm được biện pháp. Vương Lãng kiên định nói. Vật Tà hơi lắc đầu, vọng hướng thiên không, than nhẹ một tiếng, ta cũng không phải luôn có thể. Lúc này Nô Thành cùng Vu Bình đi tới, đối với Vật Tà ôm quyền nói, chúc mừng Vật huynh đột phá. Vật Tà mỉm cười đối với hai người gật đầu, nói, đa tạ Nô huynh cùng Vu huynh vừa nãy thủ hộ. Nô Thành khoát tay nói, nếu như nói tại đây trong mọi người, theo ai có khả năng nhất sống sót đi ra ngoài, người kia đó là vật huynh ngươi. Đa tạ hai vị tín nhiệm cùng thưởng thức. Nô Thành ngồi xổm người xuống, ý cười dần liễm, nghiêm túc nói, vật huynh, ta nghĩ biết kế hoạch của ngươi. Vật ta khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, làm sao mà biết ta có kế hoạch? Nô Thành nghiêm túc nói, bởi vì vừa mới bắt đầu ngươi có chút bối rối, hiện tại nhưng là định liệu trước thận trọng. Vật ta nói, chờ các ngươi đem linh lực khôi phục lại báo hòa thời điểm, ta liền nói cho các ngươi. Chuyện này, Nô Thành vẫn còn có chút nghi hoặc, bất quá không hề nói gì, bởi vì hắn nhìn thấy Vương Lãng đã bắt đầu đả tọa, nếu liền một cái một lòng chỉ muốn đánh bại vật ta người, đều không chút do dự tin tưởng hắn, vậy hắn cũng không cái gì không thể tin tưởng. Vương Danh đám người ngồi ở cách vật ta bốn người xa hơn một chút địa phương, nhìn bọn họ an tâm bắt đầu đả tọa, trong lòng rất là nghi hoặc. Vân Khả Nhi mới mặc kệ vật ta đang làm gì, nàng chỉ quan tâm một chuyện, săn bắn. Nàng có chút do dự nói, lẽ nào chúng ta thật sự phải giống như vật ta nói như vậy, tại tu vi còn tại thời điểm đi luyện tập săn bắn. Vương Danh trầm ngâm một lát, nói, vật ta nói có đạo lý, đây là chúng ta duy nhất có thể sống đến càng lâu phương pháp xử lý. Vân Khả Nhi rầu rĩ không vui mà nói, ta một cái nữ nhi ra làm sao có thể cùng bẩn thỉu dã chư chém giết. Như vậy quá mất mặt rồi. Một thiên tài ló đầu ra tới nói, đúng vậy à, chúng ta không có khả năng cùng dã chư tranh đấu, chúng ta là tu sĩ, không phải dã man nhân, ngoại giới vô số con mắt đều tại xem chúng ta đây. Nghe nói như thế, Vương Danh tức giận rất đúng hắn quát, ngươi làm sao ngây thơ như vậy, ngươi cái kia một điểm cái gọi là mặt mũi so với mệnh quan trọng hơn. Nọ vậy thiên tài sợ hết hồn, sắc mặt đỏ lên nói không ra lời. Các ngươi sĩ diện. Được. Chính các ngươi chết đói. Vương Danh tức giận đến xoay người lại, hướng về vùng quê đi đến. Vương Danh, chờ một chút, chúng ta có thể hay không muốn nhanh như vậy liền đi săn bắn, đợi thêm mấy ngày, ta cũng cần thích ứng. Vân Khả Nhi trắng sáng nghiêm mặt nói. Đến buổi tối, vật tà mấy người linh lực toàn bộ đều khôi phục no đủ, Nô Thành ba người ngồi ở vật tà bên người, hỏi, hiện tại có thể nói cho chúng ta kế hoạch chứ? Vật tà khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, có thể. Hắn đưa ánh mắt chỉ về xa xa hư vô, ánh mắt của mọi người cũng thuận theo nhìn phía cái kia chỗ. Tiểu thế giới vừa mới bắt đầu hỏng mất thời điểm, ta rất sợ sệt, đó là bởi vì ta gặp được hư vô, mà ta không biết trong hư vô có cái gì, bị hư vô nuốt chửng có thể hay không chết. Không biết đều là khiến người ta sợ hãi, ta cũng như thế. Thẳng đến chúng ta trốn đến nơi này, có thời gian thở một hơi thời điểm, ta mới phát hiện, tựa hồ ta biết trong hư vô có cái gì. Ba người xoay đầu lại, nhìn về phía vật ta. Là cái gì? Chương 147, hư vô chính là hư vô. Thừa hải gian đổi mới 2013/7/20-6:13:05:29 số lượng tử, 2292. Vật ta nụ cười hơi ngừng lại, nói, hư vô chính là hư vô. Đây là ý gì? Nô Thành hỏi. Vật ta dừng một chút, nói, hư vô chính là không có thứ gì, không có linh khí, không có ánh mặt trời, không có sự sống, chỉ là vô cùng vô tận hắc ám. Nơi đó không có núi sông, không có dòng sông, không có dốc cao, không có chỗ trũng, vùng đất bằng phẳng, liền khối nắm đấm lớn tiểu thạch đầu đều không có. Ba người sau khi nghe xong ngơ ngác không nói gì. Nô Thành nói, vật huynh làm sao sẽ biết những này? Vật ta tự tiếu phi tiểu nói, ta thật giống tại hư vô sinh hoạt quá một quãng thời gian. Vật ta lời nói để ba người chấn động toàn thân, liên quan với hư vô miêu tả, không hề có một chút ghi chép, nguyên nhân chủ yếu nhất ngay tại ở không ai có thể từ trong hư vô đi ra. Nô Thành hấp tấp nói, vật huynh, ngươi thật sự tại trong hư vô sinh hoạt quá. Hơn nữa còn thuận lợi đi ra. Vật ta khẽ lắc đầu, cười nói, ta xưa nay không từ hư vô đi ra quá. Nô Thành không hiểu, hỏi, nếu như ngươi không từ trong hư vô đi ra, vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vật ta ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Nô Thành, nhẹ giọng nói, bởi vì ta xưa nay đều không có chân chính đi vào. Đó là cái gì ý? Nô Thành còn muốn hỏi lại, vật ta trực tiếp tiếp theo nói ra kế hoạch. Kế hoạch của ta chính là chờ bọn hắn đi săn bắn, đến thời điểm bọn họ sẽ đem tu vi phóng thích mở, sau đó ở tại bọn hắn bốn phía sẽ xuất hiện một khe hở không gian, đem bọn họ toàn bộ hút đi vào. Chúng ta có đầy đủ thời gian quan sát bọn họ sống hay chết. Nếu là sinh, như vậy ta liền tới quá hư vô, nếu là chết, rất xin lỗi, hư vô là cái gì ta không biết. Vật ta nói rằng. Nô Thành nghi ngờ nói, tại sao? Mau nhìn, bọn họ muốn đi săn thú. Vật tà chỉ về đằng trước đạo, mọi người theo nhìn lại. Chỉ thấy cái kia chỗ, Vương Danh cùng bốn cái thiên tài đã làm tốt săn bắn chuẩn bị, bọn họ còn cố ý lấy ra ngân thương cung tên loại này pháp bảo, bất quá không có ý định thôi thúc. Bọn họ năm người hướng về vùng quê bên trong đi đến, Vân Khả Nhi thì tại phía sau yên lặng rót lấy trên tinh thần cổ vũ. Không bao lâu, bọn họ liền phát hiện một đầu toàn thân đen thui tiểu giá heo, tinh thần sốt sáng lên, Vương Danh nói, triển khai phòng ngự, chuẩn bị trận đầu săn bắn. Bốn người gật đầu. Cùng Vương Danh đồng thời vận dụng linh lực. Linh lực vừa khởi động, tu vi lập tức phóng thích ra. Đang lúc này, bọn họ 5 người vị trí khu vực đống nhiên xé rách, một cái lại lớn vừa đen động đem bọn họ toàn bộ vây quanh, hút vào trong hư vô. Một màn này xuất hiện cực kỳ đột nhiên cùng quỷ dị, nhanh đến 5 người không có làm ra bất kỳ phản ứng nào liền hoàn toàn biến mất. Vân Khả Nhi trợn to mắt nhìn tình cảnh này, che đầu không thể tin được, thật lâu mới nhặt lên một mảnh lá rụng, nói buồn bực cùng yêu thương. Nô Thành ba người cũng phi thường khiếp sợ, xác định 5 người bị hút vào hố đen, kinh dị nhìn vào tà. Vật huynh, ngươi chưa từng nói ngươi có dự đoán tương lai năng lực. Vật ta không hề trả lời hắn, mà là hai mắt lóe lên, hơi mỉm cười nói, đầu của bọn hắn bị hư vô nuốt chửng một khắc đó, còn có thể cảm nhận được sinh cơ dạt dào, nói rõ bọn họ không chết, nói cách khác, đây là ta quen thuộc hư vô. Ngô Thành trong mắt lóe lên kinh hỉ, nói, có thể có biện pháp rời đi nơi này. Vật ta khẽ lắc đầu, nói, ta không biết, thế nhưng có người từ trong hư vô rời khỏi.
Thật sự có.
Ngô Thành cả kinh nói,
có lẽ có.
Vật ta đứng lên, đối với ba người nói, nhiều tôn điểm, đốt, thức ăn nước uống, chúng ta phải lên đường, thế giới mới, nhìn có thể hay không tìm tới mới lối thoát. Nói xong, lấy ra phi kiếm, hướng đi vùng quê bên trong các loại gia thú. Vương Lãng không nói gì, nhanh chóng đuổi tới Vật Tà, Ngô Thành cùng Vu Bình thu hồi khiếp sợ, cũng đi theo. Vương Lãng thấy Ngô Thành cùng Vu Bình cùng lên đến, khẽ to mày, xoay người lại mặt không thay đổi nói, các ngươi qua bên kia, chúng ta muốn bằng tốc độ nhanh nhất sưu tập nhiều nhất đồ ăn. Ngô Thành cùng Vu Bình hơi sững sờ, cùng nhìn hướng Vật Tà nói, các ngươi tuyệt đối không thể phóng thích tu vi, vì lẽ đó các ngươi không thể săn bắn, đi tìm chút nguồn nước đi. Hai người gật đầu, cùng rời đi. Vật Tà một bên vung kiếm chém ra trước người cỏ dại, một bên tiếp tục hướng phía trước, nói rằng, ngươi muốn nói cái gì có thể nói. Vương Lãng theo sau, nhìn Vật Tà nói, ta nói rồi ngươi yêu thích thúc đẩy tư tưởng của người khác, ngươi để Vương Danh bọn họ cho rằng là mình làm ra lựa chọn, kỳ thực không phải, là ngươi giúp bọn họ làm. Nghe nói như thế sau, Vật Tà ngừng lại, xoay người lại, thật lòng nhìn kỹ Vương Lãng, nhẹ giọng nói, ta không biết tại sao ngươi sẽ đối với ta có loại này cái nhìn, nhưng ta rất muốn cùng ngươi nói, ta không có thúc đẩy hoặc là hướng dẫn bọn họ là có lựa chọn. Bọn họ có thể lựa chọn không săn bắn, chờ đợi linh lực hao hết sau mà chết, hoặc là nghe theo đề nghị của ta, đi học tập săn bắn. Ta chỗ nói, bất quá là có lợi nhất với sinh tồn kiến nghị, cho dù ta không nói, bọn họ cũng hiểu ý biết đến điểm này, ta tại đánh thức bọn họ. Vương Lãng nhìn Vật Tà ánh mắt thâm thúy, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, trầm ngâm nói, có thể ngươi biết rõ bọn họ sẽ bị hút vào vết nứt không gian. Vật Tà nghiêm túc nói, ta không nói, bọn họ đồng dạng sẽ nhờ đó bị hút vào vết nứt không gian, chẳng qua là mượn mấy ngày sự tỉnh, trọng yếu nhất là bọn hắn muốn giết ta, mà ta tha thứ bọn hắn. Đồng thời ta nói rồi, bọn họ vẫn luôn có lựa chọn. Bao quát những kia nhìn như là bị ta thao túng thúc đẩy người, bọn họ đều có lựa chọn, bọn họ chỉ là làm bọn họ cho rằng lựa chọn chính xác. Nếu như ta gọi bọn họ đi chết, bọn họ đều đồng ý đi chết, như vậy ngươi liền nói đúng rồi, ta là tại thao túng người khác. Vật Tà cực kỳ nghiêm túc đối với Vương Lăng nói, nếu như ngươi cho là chúng ta ở đây đàm luận những thứ vô dụng này có thể sống, vậy chúng ta cứ tiếp tục nói chuyện, nếu như không thể, ta muốn đi làm đánh cược mệnh chuẩn bị. Vương Lãng sững sờ đứng tại chỗ, túi xuống ánh mắt. Rất tốt. Vật Tà nhanh chân về phía trước, đi ở phía trước, đem bóng lưng để lại cho Vương Lãng, chỉ là tại Vương Lãng không thấy được ở bên ngoài, khóe miệng hơi đi lên nhếch lên. Bốn người rất nhanh hoàn thành dự trữ hành động, lấy đầy đủ nước, giết hơn 100 con dã thú, trong đó lấy Vật Tà giết đến nhiều nhất, có mấy chục con, căn bản ăn không hết, thả không được bao nhiêu thiên sẽ hư mất, điểm này ba người rất là nghi hoặc. Vật Tà trả lời rất tàn khốc rất có lực. Tin tưởng ta, nếu như chúng ta tại trong hư vô không ra được, ngươi sẽ cảm thấy ta mang theo thịt thối là trên thế giới ngon lành nhất đồ ăn. Ngô Thành cùng Vu Bình nghe nói như thế, nhất thời bốc lên buồn nôn, nhưng cũng không có quá nhiều biểu thị, thật đến ngày đó, vì sinh tồn không có gì không thể. Vật huynh, ta rất hiếu kỳ ngươi vì gì biết Vương Danh năm người bốn phía sẽ xuất hiện vết nứt không gian. Vu Bình nói. Vật Tà khẽ mỉm cười nói, tiểu thế giới bởi vì tan vỡ hơn nữa, quy tắc năng lực chịu đựng thu nhỏ lại, đã vô lực chống đỡ quá cao tu vi, vì lẽ đó bọn họ một phóng thích tu vi, sẽ sản sinh vết nứt không gian. Các ngươi xem, cái kia khe hở không gian chính đang nhanh chóng mở rộng, tiểu thế giới ra tốc hỏng mất. Ba người quay đầu, quả nhiên phát hiện cái khe kia đã tăng lớn đã đến trình độ kinh khủng. Hiện tại, chúng ta nên tiến vào. Vật Tà mỉm cười đi về phía trước, ba người đi theo sau. Trải qua kình thiên trụ thời gian, Vật Tà tại Vân Khả Nhi trước mặt ngừng lại, nàng đã sợ đến hoa dung thất sắc, tuyệt vọng ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt trống rỗng vô thần. Vật Tà đối với nàng đưa tay ra, mỉm cười nói, ngươi không cần tuyệt vọng, cứ việc trước đó ngươi muốn giết ta, nhưng ta tha thứ ngươi, hiện tại ta tiếp nhận ta, ngươi có thể lựa chọn theo ta. Vân Khả Nhi ngẩng đầu lên, nhìn phía Vật Tà, nhìn hắn ôn hòa nụ cười tự tin, không tự chủ đưa tay ra, bị hắn kéo một cái. Được, hiện tại chúng ta tiến vào hư vô, cứu Vương Danh bọn họ. Vật Tà đi ở phía trước, hướng về màu đen hư vô xuất phát. Vương Lãng ở phía sau nhìn thật sâu Vật Tà một chút, túi đầu đi theo. Chương 148, cất bước tại trong bóng tối. Thừa Hải Gian đổi mới 2013/7/20:26:14 số lượng tử 2054. Năm người đi tới khe lớn trước, đối mặt vô tận màu đen, Vật Tà trước tiên nhảy đi vào. Vừa tiến vào trong, nhất thời cảm giác được một loạt một ngạt, vô hình vô chất khí áp mãnh liệt mà đến, chỉ cảm thấy toàn thân đều tại áp xúc, xương cùng xương đè ép ở một chỗ, hết sức thống khổ. Vật Tà cảm giác mình tại rơi xuống, tốc độ không phải rất nhanh, chân thấp thường xuyên có loạn lưu vòng xoáy trải qua, sẽ đem rơi dụng tốc độ trở nên chậm chậm, không lâu lắm, liền ném tới trên đất. Bốn người khác cũng lần lượt rơi xuống, ngã tại chu vi. Trong bóng tối không nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, nhưng có thể nghe được bọn hắn thở dốc. Chúng ta không chết. Vân Khả Nhi thở phào nhẹ nhõm, có chút may mắn kêu ra tiếng. Cứ việc Vật Tà nói với nàng tiến vào hư vô sẽ không tử vong, nhưng nghe đến sự tỉnh còn lâu mới có được tự mình cảm nhận được như vậy chấn động. Vật Tà đứng lên, quan sát bốn phía một cái, phát hiện mảnh này hư vô xác thực chính là ngưng thần thuật cảm ngộ thạch bên trong tình cảnh, không thấy bất cứ cái gì. Thần trí của ta phóng thích không được, các ngươi có thể hay không phóng thích? Vân Khả Nhi hoảng sợ kêu lên. Mấy người thử một chút, phát hiện đồng dạng không được. Vật Tà không có đi thí, chế tác cảm ngộ thạch người kia đã giúp hắn từng thử vô số lần, căn bản không thể thực hiện được, hư vô quy tắc rất quỷ dị. Trừ phi lợi dụng ngưng thần thuật như vậy thần thức pháp thuật, mới có thể đối kháng nơi đây đối với thần thức áp chế. Vật ta đem thần thức ngưng tụ thành kiếm, hướng ngoại giới lao tới, chỉ nghe trong đầu vang lên xì. Rồi một tiếng, thần thức thành công lao ra náo hải, hướng ngoại giới tìm kiếm. Nhất thời, Vương Lãng mấy người bóng người xuất hiện ở trong đầu. Chỉ tiếc cho dù có ngưng thần thuật hỗ trợ, thần thức như trước bị áp chế đến mức rất thảm, cụ thể phạm vi chỉ có nguyên lai thần thức lớn nhỏ mấy 1/10, cũng chính là bốn phía vài chục trượng nhỏ bé phạm vi. Nay vài chục trượng bên trong ngoại trừ vật ta mấy người, không có bất kỳ một cái sinh mệnh, cho dù là con kiến nhỏ cây nhỏ đều không có. Vật ta cảm thấy rất nghi hoặc, những kia bị hút vào vết nứt không gian sinh linh đều chết hết. Chết rồi liền hài cốt cũng không có tổn. Lẽ nào chỉ có người có thể ở nơi này tồn tại? Nói như vậy, tiểu tử có thể hay không? Nghĩ tới đây, vật tà con ngươi co rụt lại, mở ra trang bị vệ sinh xa túi chữ vật, chỉ thấy tiểu tử giữa lúc vệ sinh xa là bãi cát, thích ý nằm nhoài tại mặt trên, thổ nạp tu hành. Thân thể của nó toàn thân trắng như tuyết, đã không còn là lúc trước to bằng ngón tay, mà là dài đến bàn tay lớn nhỏ, nhìn thấy vật tà xem chính mình, rất là đắc ý hơi dương ra tiểu cái kìm, hai con xúc tu trường mắt nhỏ tích lưu lưu chuyển loạn. Vật tà cười cười, tiểu tử không có chuyện gì là tốt rồi. Thu về túi chữ vật, vật tà chuyển hướng về phía Vương Lãng đám người, hắn mấy người đã gom lại bên người, chính nhìn mình, chờ đợi sắp xếp. Vật tà nhàn nhạt nói, châm lửa, đi theo ta động các ngươi liền động, trước đi tìm Vương Danh bọn họ. Vương Lãng đám người theo lời, ở trong tay thi triển cái quả cầu lửa, tụ mà không phát, theo sát tại vật tà phía sau. Vật tà không dám lãng phí linh lực, không thể làm gì khác hơn là về phía trước nhanh chóng chạy đi. Đường dưới chân rất bằng phẳng, rất sạch sẽ, hầu như liền thật nhỏ báo cắt đều không nhìn thấy, có chút giống là người làm thế thạch, nhưng cân nhắc đến người tại dưới bực này tình huống liền sinh tồn đều là vấn đề, sẽ không có tâm tình đi đem lớn như vậy một vùng đều thế đến chỉnh tề. Đi rồi đại khái một nén hương thời gian, vẫn không có nhìn thấy Vương Danh đám người, thậm chí ngay cả tung tích đều không nhìn thấy, vật tà mặt không thay đổi tiếp tục hướng phía trước chạy đi, đối với hư vô bao la tràn đầy nhận thức. Lúc trước luyện chế cảm ngộ thạch tu sĩ chạy không biết bao lâu, thẳng đến thực sự chạy không nổi rồi mới dừng lại, không có gặp phải đến một cái sinh mệnh, gật liên tục ra dáng thạch đầu đều không nhìn thấy, chớ nói chi là mới một nén hương thời gian. Có thể vật tà chịu được, ngoại trừ Vương Lãng bên ngoài những người khác liền không chịu được rồi. Vật huynh, ngươi có hay không suy nghĩ quá chúng ta bị vây ở trận pháp gì bên trong? Nô Thành hỏi. Vật tà không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, nơi này không có trận pháp. Vậy chúng ta sao không đem mặt đất đào móc đến sâu một điểm, nhìn sẽ phát hiện cái gì? Nô Thành nói. Phía dưới vẫn là thạch đầu. Vật tà nói. Vật tà, ngươi biết Vương Danh ở nơi nào sao? Chúng ta đều đi lâu như vậy, làm sao còn không đụng tới? Vân Khả Nhi phàn nàn nói. Vật tà thân thể hơi ngừng lại, xoay người lại, mặt không thay đổi nhìn về phía Vân Khả Nhi, nói, ta không biết bọn họ ở nơi nào, nếu có thể gặp phải, đó chính là không thể tốt hơn, nếu không thể, chỉ thuận theo ý trời. Vân Khả Nhi nói, vậy ngươi có biết hay không làm sao rời đi? Không biết. Vật tà không nhịn được lạnh lùng nói, nếu là cảm thấy theo ta không có đường ra, đều có thể rời đi. Vân Khả Nhi không dám nói nữa cái gì. Thấy mọi người không còn âm thanh, vật tà một lần nữa xoay người lại, chính phải đi về phía trước đi thời gian, đồng nhiên nhận ra được trong thần thức có một trận cuồng phong thật là nhanh trong xoắn tới, nhất thời cả kinh, quát to một tiếng, ngã xuống. Trước tiên nhào ở trên mặt đất. Bốn người khác tuy rằng không biết xảy ra cái gì, nhưng là rõ ràng sự tình có biến, toàn bộ ngã xuống. Cái kia trận gió làm đến quỷ dị, đi đến đồng dạng quỷ dị, không có bị đánh vào người căn bản không biết có gió tồn tại, liền hô rít gào âm thanh đều không phát ra một điểm. Vật tà bò lên, một mặt nghiêm nghị. Mọi người cũng lần lượt đứng dậy, nghi hoặc nhìn vật tà. Vật huynh, vừa nãy có gì nguy hiểm? Nô Thành hỏi. Trong hư vô có gió, như bị quắt trong, một thân linh lực sẽ bị quắt đi. Vật tà một mặt cẩn thận, đối với loại này gió cũng không xa lạ, cảm ngộ ngưng thần thuật lúc đều phải trải qua. Cũng may thần thức có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, thật cũng không nhất định phải lo lắng. Nhưng là, gió này làm sao quỷ dị như vậy, lấy tu sĩ chúng ta nhĩ lực dĩ nhiên không nghe được một điểm phong thanh. Nô Thành nghi ngờ nhìn phía vật tà, hỏi, vật huynh là làm sao phát hiện này gió? Vật tà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, ta có thể phóng thích thần thức, bất quá phạm vi rất nhỏ, vì lẽ đó sau đó nghe mệnh lệnh của ta gọi các ngươi hướng về bên kia chạy, các ngươi liền hướng bên kia chạy. Mấy người không có suy nghĩ, bực này thời khắc sống còn, vật tà chắc chắn sẽ không cố ý trêu đùa chính mình. Hơn nữa hắn mua ngưng thần thuật cảm ngộ thạch, thần thức so với mọi người càng thêm nhạy cảm nhiều lắm, có thể hơi hơi đối kháng lần địa áp chế cũng hợp tình hợp lý. Cứ như vậy, năm người lần thứ hai ra đi. Lần này đi chưa được mấy bước, lại có một cơn gió lớn thổi tới, hướng về phải chạy. Vật tà hô một tiếng, mọi người phản ứng lại, dồn dập hướng về phải chạy đi. Tiếp theo sau đó tiến lên. Không lâu lắm, lại có cuồng phong hạ xuống. Thời gian rất dài cứ như vậy tại vật tà tiếng hò hét chúng qua đi, bốn phía như trước một mảnh hắc ám, không ánh sáng rõ ràng, không có ngày đêm, mọi người cũng chưa không rõ đi bao lâu rồi, nói chung rất dài rất dài. Vật huynh, không bằng chúng ta đứng ở tại chỗ, hướng về thiên không lúc nào cũng phóng ra hỏa diễm, tin tưởng bọn hắn sau khi nhìn thấy sẽ tới rồi, miễn cho chúng ta cùng bọn họ gặp thoáng qua. Nô Thành đề nghị. Vật tà không nói gì, tiếp tục đi đến phía trước. Vương Lãng nghe nói như thế, không chút nghĩ ngợi, mở miệng phản bác, không được. Trong hư vô đến cùng có hay không nhân vật mạnh mẽ vẫn là không biết mấy, chúng ta nếu là thanh hỏa diễm lên tới trên không, chẳng phải là chủ động bại lộ chính mình. Nô Thành ngẫm lại cũng thế, đối với không biết thế giới vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Chương 149, đánh cược mệnh. Thừa Hải Gian đổi mới 2013/7/27/13:31:21 số lượng tử, 2032. Mấy người lần thứ hai ra đi, rơi vào vô biên vô tận trong bóng tối. Hiện tại mấy người đã không châm lửa tới chiếu sáng nhìn đường rồi, bởi vì địa thế vĩnh viễn như vậy bình, liền một điểm ổ nhỏ hố nhỏ đều không có, điểm, đốt, cũng là điểm trắng, lãng phí linh lực. Cũng không biết đi bao lâu rồi, đi rồi bao xa, mấy người đều cảm nhận được vẻ bề bài. Không có hy vọng hành trình vĩnh viễn là loại dày vò. Lại đi rồi tốt một đoạn lộ trình, vật tà ngừng lại. Mọi người đều dừng lại nghỉ ngơi một chút, uống nước, tiếp theo sau đó ra đi. Vật tà nói xong, khoanh chân ngồi trên mặt đất, trên người hắn mang theo rất nhiều dã thú thịt, vốn tưởng rằng không tránh khỏi gió, linh lực sẽ biến mất hết sạch, bây giờ nhìn lại, đúng là tạm thời không cần ăn đồ ăn. Bất quá, ngày sau nói không chắc vẫn còn cần, thế là sử dụng tới ướp lạnh thuật, đem dã thú thịt toàn bộ giữ lên. Nước do Vu Bình bảo quản, hắn từ trong túi chứa đồ mang ra 5 cái bình ngọc nhỏ, cho mỗi người một bình. Cái lọ này cũng là tương tự với túi chứa vật các loại tồn trữ linh lực, không gian không phải rất lớn, đạo nhất cảnh giới tu sĩ thường thường dùng để chứa nước trang rượu các loại chất lỏng. Mấy người nước uống giữa, Vân Khả Nhi hỏi lần nữa, "Vật tà, ngươi thật sự không biết rõ làm sao đi ra ngoài? Ngươi nếu dám vào hư vô, ít nhất biết chút ít cái gì?" Nàng trong khi nói chuyện, còn lại 3 người cũng nhìn hướng Vật tà. Đây là một thẳng quấy nhiều vấn đề của bọn họ, Vật tà nếu lời thề son sắt dám đi vào, làm sao sẽ không có một phần chắc chắn đi ra ngoài? Nhất định là kiêng kỵ mọi người không chịu nói. Vật tà đoán được mọi người tâm tư, trầm mặc chốc lát, nhìn mọi người nói, "Ta xác thực biết một cái cửa ra." Soạn. Mọi người dồn dập thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên có thể đi ra ngoài. Vật tà dừng một chút, bồi thêm một câu nói, "Thế nhưng ta không biết lối ra, mở miệng ở nơi nào?" Mọi người mới mọc lên vui sướng nhất thời bị câu nói này tới tắt, Nô Thành vội hỏi, "Lối ra, mở miệng phụ cận có hay không cái gì mang tính tiêu chí biểu trưng đồ vật có thể phân biệt?" Vật tà lắc đầu nói, "Ngươi cho rằng hư vô có đồ vật gì đó có thể phân biệt?" Mọi người nghẹn lời, ngẫm lại không sai, trong hư vô tất cả đều là hắc ám, chỉ có vững vàng đến quỷ dị đại địa, liền cái thạch đầu đều không nhìn thấy, nào có cái gì mang tính tiêu chí biểu trưng đồ vật. Vân Khả Nhi lại hỏi, "Vậy ngươi có biết hay không là cái gì phương vị? Đông vẫn là nam, tây vẫn là bắc?" Vật tà uống một hớp, nói, "Ngươi trước chỉ cho ta một cái ở đâu là phương vị." Vân Khả Nhi hướng về bốn phía nhìn sang, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, "Nơi này vừa không có thái dương, ai biết là tây là đông. Vậy ngươi không phải là đang nói phí lời sao? Phương vị không tìm được, còn thế nào đi?" Vật tà nhàn nhạt nói. Nô Thành cau mày nói, "Vật huynh, làm sao ngươi biết hư vô có lối ra, mở miệng." Vật tà ánh mắt hơi lóe lên, nhìn về phía Nô Thành, nói, "Ta còn là cái hài đồng thời gian, có vị cao nhân tới đến ta ra, hắn cùng với phụ thân ta có cố, tưởng niệm người cũ rồi, cho nên tới tìm ta phụ thân nói chuyện phiếm. Hắn giảng thuật chính mình tu đạo cả đời, trong đó có từ hư vô đi ra một đoạn, hắn nói hắn tại trong hư vô ở lại, sững sờ không biết bao lâu, sắp suy yếu mà chết thời điểm, nhìn thấy lối ra, thế là liền đi ra." Mấy người nghe xong lời này, thâm ý sâu sắc nhìn Vật tà một chút. Trước đó bọn họ rất nghi hoặc Vật tà thực lực vì sao mạnh như vậy, kiến thức nhiều như vậy, hóa ra là có cao nhân ở phía sau giúp đỡ, chẳng trách chẳng trách. "Xin hỏi vị cao nhân kia là cái gì danh hảo?" Nô Thành tâm tư xoay một cái, bắt đầu tìm hiểu Vật tà chỗ dựa sau lưng. Vật tà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, "Ta không biết." "Không biết?" Trong lòng mọi người hiểu rõ, là không muốn nói. Bất quá cái này cao nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào, mọi người không có tâm tình tra cứu, chỉ cần có lối ra, mở miệng thì có đi ra hy vọng. "Vật huynh, chúng ta như vậy cũng không phải biện pháp, vạn nhất đi phương hướng không phải lối ra, mở miệng chẳng phải là trở thành trống đánh xuôi, kèn thổi ngược." Nô Thành dầu dĩ nói. Vật tà khẽ mỉm cười, nói, "Cho nên nói, chúng ta là đang đánh cuộc mệnh, mệnh đủ tốt, liền cùng đi ra ngoài, số mệnh không tốt, chết ở chỗ này." Nô Thành nghi ngờ nói, "Nếu là đánh cuộc mệnh, vì sao Vật huynh nhìn qua không có chút nào sốt ruột?" Vật tà ánh mắt hơi lóe lên, cười nói, "Cấp cũng vô dụng." Nước uống xong, mọi người lần thứ hai bước lên từ từ hành trình. Thời gian ở đây phảng phất không bị nhận biết, Vật tà một nhóm 5 người dọc theo đường đi uống không biết bao nhiêu lần nước, hô bao nhiêu âm thanh vừng rành, đi rồi bao xa, đã qua bao lâu, chỉ biết đi được mệnh thì nghỉ ngơi, đi được khát liền uống nước. Vương Danh 5 người tin tức hoàn toàn không có, theo lẽ thường không nên như vậy, vết nước không gian mặc dù lớn, nhưng là không bao nhiêu xa, tùy tiện đi lại có thể cùng đối phương gặp gỡ, có thể thực tế thì tăng khốc, bọn họ đi tới bây giờ, như trước không nhìn thấy bọn họ. Không chỉ có là người không thấy, dọc theo đường đi ngoại trừ sẽ quét đi linh lực vô hình chi phong, cái gì đều chưa thấy, bọn họ thật muốn nhìn thấy cái mới sự vật, dù cho chỉ là một khối thạch đầu, đều thuyết minh có biến hóa. Nhưng mà bọn họ nhìn thấy vẫn là vô cùng vô tận hắc ám, tại bằng phẳng trên mặt đất vững vàng cất bước, như thế màu đen, như thế quang hiệu, không có bất cứ thứ gì biến hóa, giống như là một mực dậm chân tại chỗ, rất là buồn mực. Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn chỉ là có chút phiền chán, đến mặt sau đậm đặc trở thành cực độ buồn nôn, lại tới bây giờ, đã vô lực đi phiền chán, chỉ có liên tục đi về phía trước chết lặng. Mọi người linh lực đã tiêu hao không nhiều, bọn họ cũng không cần chiến đấu, cũng không cần phi hành, như vậy có thể làm cho bọn họ sống được càng lâu chút, không cần toán đồ ăn đến sống qua ngày. Bất quá dù là như vậy, linh lực giảm thiểu cũng làm cho bọn họ dâng lên một tia tuyệt vọng, mê man, không ai biết đường có còn xa lắm không, không có biết linh lực còn có thể chống đỡ bao lâu. Chỉ ra không vào quốc trạng, không người nào nguyện ý trải qua. Kinh khủng nhất một điểm, là bọn hắn đã không có khái niệm thời gian. Người một khi không có thời gian khái niệm, liền không biết mình sống bao lâu, số tuổi bao lớn. Dựa theo đạo nhị cảnh giới tu sĩ 200 năm tuổi thọ đến tính toán, nếu như bọn họ tại trong hư vô đợi hơn 100 năm, làm đến 190 tuổi, đến lúc đó mới bởi vì đồ ăn khan hiếm mà chết cũng không thể coi là quá to lớn tiếng đối. Dù sao nói thế nào đều sống nhiều năm như vậy, còn lại cái kia mấy năm cũng không thể coi là cái gì. Nếu là mới quá 10 năm, sống đến mấy chục tuổi liền biệt khuất chết đói, đó mới sẽ ở chết đói trước đó trước tiên bất tức chết. Vì lẽ đó, mọi người toán không rõ ràng thời gian kết quả chính là, hoặc là cảm thấy qua hơn 100 năm, không mấy năm tốt sống, hoặc là cảm thấy mới qua mấy ngày, không thể chết sớm như vậy rồi, cho tới bị này cô áp lực vô hình cho bức bách đến tinh thần hoảng hốt. Ngừng. Vật tà mặt không thay đổi kêu một câu. Bốn người theo thói quen dừng lại, Vu Bình chết lặng lấy ra năm cái bình ngọc nhỏ, lần lượt nước cho mọi người. Không nên uống nước rồi, ta có cái càng đánh cược mệnh kế hoạch, chính là không biết các ngươi có dám theo hay không ta cá là rồi. Bốn người vừa nghe, trong ánh mắt nhất thời xuất hiện một vệ thần thái. Đoạn này lưu trình bọn họ một mực tại tìm kiếm biến hóa, nhưng là một mực cũng không hề biến hóa, bầu không khí vô cùng nặng nề ngột ngạt, tất cả mọi người đều vô cùng trầm mặc. Hiện tại chợt nghe Vật Tà lời nói xuất hiện biến hóa, tự nhiên là mừng rỡ cực kỳ, vây quanh Vật Tà. Chương 150, ta có thể dạy ngươi. Thừa Hải Gian đổi mới 2013/7/28/649 số lượng tử, 2043. Vật Tà cực kỳ ngưng trọng đối với mấy người nói, chúng ta không biết lối ra, mở miệng ở đâu, những khắc tồn tại hay là biết, chúng ta phải làm, chính là bắt được một hai trong hư vô tồn tại. Nô Thành hỏi, làm sao bắt? Chào cái gì? Vật Tà nói, chúng ta không biết trong hư vô có hay không có những sinh linh khác, những sinh linh khác cũng rất có thể không biết chúng ta. Vì lẽ đó chúng ta muốn gây nên chú ý của bọn họ, chúng ta muốn đốt lửa, thăng rất cao hỏa, để xa xôi hơn sinh linh cũng có thể nhìn thấy chúng ta. Bốn người nghe xong lời này trầm ngâm không nói, Nô Thành cao mày nói, đốt lửa liền muốn tiêu hao linh lực, vạn nhất trong hư vô chỉ có chúng ta, này không được ra tốc tử vong. Vật Tà mỉm cười nói, vì lẽ đó ta nói là đánh cược mệnh. Vương Lãng liếc mắt nhìn Vật Tà, bình tĩnh nói, ta cả là. Nô Thành, Vân Khả Nhi, Vu Bình ba người rất là kinh ngạc nhìn một chút Vương Lãng, không nghĩ ra hắn tại sao nhanh như vậy đáp ứng, đây chính là quan hệ đến tự thân tính mạng đại sự à. Vật Tà khẽ mỉm cười, đối với ba người tiếp tục nói, ta nói cho rõ ràng chút, vạn nhất trong hư vô chỉ có chúng ta liền đem mệnh chơi xong rồi, như trong hư vô có những sinh linh khác, nhưng cũng so với chúng ta càng mạnh mẽ hơn, trái lại đi săn chúng ta, cũng đồng dạng là chơi xong rồi. Chỉ có so với chúng ta nhỏ yếu sinh linh bị hấp dẫn lại đây, mới có thể để cho chúng ta nắm lấy, vì lẽ đó, cơ hội thật sự rất nhỏ. Nhưng chúng ta một khi nắm lấy một con, cho dù không biết lối ra, mở miệng ở đâu, chúng ta cũng có thể bỏ qua một phương hướng, thiếu một lựa chọn, hoặc là hỏi dò đến trong hư vô có thể trưởng kỳ sinh tồn địa phương. Cho nên ta hiện tại đưa ra, bởi vì chúng ta đã đi rồi thời gian rất dài, nhưng không thu hoạch được gì, thừa dịp còn có sung túc linh lực, sớm tính toán. Vật Tà nói tới rất thành khẩn, rất có đạo lý, đồng thời rất có tự do tính, khiến người ta cảm nhận được áp lực, nhưng sẽ không khiến người ta cảm nhận được áp bức, tựa hồ chỉ cần mình không đồng ý, là có thể bỏ đi ý nghĩ của hắn. Thế là, ba người bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ hạ xuống, hoặc là nói, thật muốn suy tính chỉ có Ngô Thành cùng Vu Bình hai người bọn họ càng thêm thành thục. Tâm tư cũng càng thêm kín đáo. Về phần Vân Khả Nhi, Vật Tà vẫn cho rằng nàng còn rất ngây thơ, nhưng sợ là sợ ấu trí quá mức, chỉ muốn sống thêm mấy ngày, bởi như vậy, bằng làm rối loạn Vật Tà một phen làm nền cùng hướng dẫn. Mà đối với Ngô Thành cùng Vu Bình, Vật Tà tự nhận là đối phó hai người thừa sức, hắn tối giỏi về nói chút giống thật mà là giả lời nói, mà người tâm tư kín đáo thường thường sẽ nhảy vào lý trí vòng lẩn quẩn, mà bởi quá mức lý trí, liền dễ dàng bị người dùng lý trí nắm mũi dẫn đi. Đúng như dự đoán, hai người này so với Vân Khả Nhi càng sớm hơn một bước làm ra phán đoán, đồng ý Vật Tà kế hoạch. Vân Khả Nhi thấy tất cả mọi người đồng ý, cũng không nghĩ nhiều nữa, theo đồng ý. Vật Tà rất hài lòng cười nói, hiện tại ta tới nói dưới kế hoạch, đợi lát nữa Vu Bình thiêu đốt hỏa diễm hấp dẫn người khác, ta cùng Vương Lãng từng người mai phục hai bên trái phải, người hai người thì lại mai phục tại trước sau hai bên, các loại, chờ, một cái nào đó sinh linh đến đây tìm Vu Bình, chúng ta bốn người liền cùng nhau tiến lên, bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu, nhớ kỹ, muốn người sống. Bốn người cùng gật đầu, từng người thảo luận dưới chi tiết nhỏ, tỉ như ai chủ công, ai chủ khốn, ai chủ đây, ai chủ đoạn. Vương Lãng đem Vật Tà kéo đến một bên, mặt không thay đổi nhẹ giọng nói, ta nghĩ biết người chân chính kế hoạch. Vật Tà khẽ nhíu mày, mỉm cười nói, vậy thì là chân chính kế hoạch. Vương Lãng bình tĩnh nói, ta không tin. Vật Tà nói, ồ, vì sao? Vương Lãng nói, ngươi không khả năng đem mình chân chính kế hoạch nói ra, lại như trước đó đối với Vương Danh mấy người, ngươi để cho bọn họ đã trở thành vật thí nghiệm. Vật Tà không có lập tức tiếp lời, mà là cười cười, vỗ Vương Lãng bả vai nói, ta nói hết thảy đều là thật sự, ta đối hư vô thật không phải là hiểu rất rõ, ta cũng không biết kế hoạch thực thi sau sẽ xuất hiện thế nào không thể đoán được tình huống, không bài trừ chọc phiền phải lớn. Vương Lãng nhìn Vật Tà đập bả vai của mình, cau mày, nhưng không nói gì, nói, ngươi rất sợ chết, ngươi không có thể làm cho mình thân ở không xác định nhân tố bên trong. Vật Tà thân thể dừng lại, thu tay về, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, ta đích xác sợ chết, ta cũng không thích để cho mình thân ở không xác định nhân tố trong, nhưng một số thời khắc, ta không thể không khiến chính mình như vậy. Liên giống với lần này, chúng ta nếu là đi thẳng, không chắc có thể tìm tới cái gì lối ra, mở miệng, một khi không tìm được, chúng ta sẽ chết. mà chủ động hấp dẫn những sinh linh khác là có khả năng nhất biết được cửa ra biện pháp, so với đi thẳng càng có cơ hội đi ra ngoài. Ngươi khả năng đối với ta nói không hiểu rõ lắm, ta có thể đánh ví như, tỉ như đây là một chàng đánh bạc, loại thứ nhất càng có khả năng sống được càng lâu, nhưng rời đi tỷ lệ càng nhỏ hơn, loại thứ hai càng có khả năng chết sống chút, nhưng rời đi tỷ lệ càng miệng lớn hơn. Nhìn qua hai cái đều có lợi có hại, kỳ thực không phải vậy, hai cái đều là lấy mạng coi như bảng giá được ăn cả ngã về không, người trước báo lại nhỏ, người sau báo lại lớn, ta làm chính là ép đồng dạng bảng giá, lựa chọn báo lại lớn một loại. Thời điểm như thế này, chơi bất kỳ giáp tâm đều là không có tác dụng phương pháp, chỉ có thẳng thắn mới có thể làm cho mọi người hợp tác. Vương Lăng nói, ngươi thiết kế lâu như vậy, chỉ là để mọi người với ngươi tuyển loại thứ hai. Vật ta cười nói, không sai, bọn họ có thể phạm sai lầm, do đó làm mất mạng, ta muốn làm, đó là trợ giúp bọn họ thấy rõ con đường, lựa chọn phù hợp nhất sinh tồn phương hướng. Vương Lãng cúi đầu xuống, trầm mặc một lát, mới phức tạp nhìn về phía Vật Tà, nhẹ giọng nói, học ngươi rất khó. Vật Tà hai mắt hơi lóe lên, nói, ta có thể dạy ngươi. Vương Lãng không nói tiếng nào, hướng về mai phục địa điểm đi đến. Vật Tà khỏe miệng hơi vểnh lên, hướng đi mai phục địa điểm. Hắn đi tới Vu Bình tay trái nơi, khoảng cách Vu Bình khoảng 30 trượng, Vương Lãng ở tại bên tay phải, cũng chính là Vật Tà đối diện. Nô Thành cùng Vân Khả Nhi phân biệt ở mặt trước cùng mặt sau, bốn người quay chúng quanh Vu Bình hình thành một cái hình vuông. Dựa theo phân phối, Vật Tà tốc độ nhanh nhất, vì lẽ đó chủ đoạn, một khi kẻ địch muốn chạy trốn, liền lên trước chặn lại. Giữa sân, Vu Bình thúc dục pháp thuật, hắn sử dụng bình thường nhất hỏa trụ thuật, một đạo sóng lửa từ trong tay hắn bay lên, hướng về thiên không trường đi. Một cái hỏa trụ thuật chỉ có cao 10 trượng, Vu Bình vì có thể làm cho ánh lửa truyền bá đến càng xa, hơn ở đây thuật trên lại trồng chất mấy cây, làm cho cột lửa dài đến hơn 10 trượng cao, tin tưởng cho dù nơi cực xa sinh linh, cũng có thể dễ dàng phát hiện. Vật Tà linh lực nhanh chóng thôi thúc, đã làm xong bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị, đồng thời đem thần thức phóng thích đến lớn nhất, không buông tha bất kỳ nhẹ nhẹ biến động. Lần này kế hoạch rất then chốt, thành hay bại căn bản không biết, hơn nữa xác thực như hắn từng nói, hắn đối với hư vô sự tình biết rất ít, đến cùng có hay không những sinh linh khác rất khó nói. Rất có thể không thu hoạch được gì, vì lẽ đó hắn nói hết thảy đều là thật sự, hắn đúng là đang đánh cuộc, để mạng lại đánh cược. Trong bóng tối, hỏa diễm tháo chạy phát ra tia sáng, nhưng tia phấn chói mắt còn đến không kịp rực rỡ hào quang, đã bị trong hư vô màu đen hấp thu một ít, làm cho quang diễm ảm đạm nhu hòa không ít. Chương 151, thiên tài kết thúc. Thừa hải gian đổi mới 2013/7/28:07:46 số lượng tử, 2198. Bất quá dù vậy, cũng như hạo nguyệt giống như sáng sủa, tuyệt đối có thể sản sinh không giống với náo động. Năm người lặng lặng chờ đợi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bốn phía trong bóng tối lặng yên không một tiếng động, trống rỗng trong hư vô không hề có một chút động tĩnh, màu đỏ ánh lửa trở thành duy nhất vĩnh hằng. Năm người cũng không nóng ruột, nếu lựa chọn con đường này, vậy chỉ có thể một con đường đi tới hắc, vì lẽ đó hiện ra vô cùng kiên trì, liền ngay cả Vân Khả Nhi vị này tiểu xanh quán dưỡng công chúa, cũng không nhúc nhích ngốc tại chỗ, toàn thân dồn vào lưu ý bốn phía động tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chỉ có thể nghe được hỏa diễm thiêu đốt phát ra ào ngọng, phảng phất ngăn ngàn năm đoàn nữ, tại đêm dưới phía trước cửa sổ nói cô độc, nếu như bị nhốt ngàn năm dã thú, tại sắt thép trong lồng giam gào thét tuyệt vọng. Cũng không biết trải qua bao lâu, hỏa diễm tại trong bóng tối tắt. Vật Tà bốn người nhanh chóng đi tới trung gian, cùng thu hồi pháp thuật Vu Bình, trên đất quanh chân ngồi xuống. Linh lực của ta đã tổn hao 1/10, có thể vẫn không có bất kỳ sinh linh xuất hiện. Vu Bình nhíu mày nói, trong kế hoạch, Vu Bình mỗi lần triển khai cột lửa đều phải duy trì cột lửa kéo dài tính, vì lẽ đó cần tiêu hao 1/10 linh lực, nếu như không có bất kỳ sinh linh xuất hiện, hãy thu nổi lửa diễm. Đây là hành động bất đắc dĩ, cân nhắc đến hư vô rất lớn, cho dù có những sinh linh khác, cũng rất khó trùng hợp như vậy gặp phải, vì lẽ đó thì có triển khai một quãng thời gian, ngừng một quãng thời gian kế hoạch. Vật Tà nhàn nhạt nói, như Vu Bình đem linh lực hao tổn xong còn không thấy được bất kỳ sinh linh, liền do Vân Khả Nhi đến triển khai pháp thuật, lại sau khi chính là Ngô Thành, sau đó ta, cuối cùng Vương Lãng. Mọi người gật gật đầu, không có dị nghị, bọn họ đều rất rõ ràng, quyết định này là phi thường sáng suốt. Nhất định phải bảo đảm sức chiến đấu mạnh nhất người ít nhất tiêu hao linh lực. Vật Tà sức chiến đấu đã chiếm được mọi người tán thành, đối đầu Ngô Thành cùng Vân Khả Nhi cũng có rất hơn suất thắng lợi, Vương Lãng thực lực và hai người bọn họ sắp xỉ. Sở dĩ không phải Vật Tà cuối cùng, chủ yếu vẫn là bởi vì tu vi vấn đề, tu vi càng cao, linh lực thì càng nhiều, chống đỡ hỏa diễm thời gian lại càng dài. Vương Lãng tu vi thấp nhất, linh lực ít nhất, nếu để cho hắn duy trì hỏa diễm trạng thái, e sợ không bao nhiêu thời gian sẽ tiêu hao hết, những người khác hay là muốn tiếp tục tiêu hao linh lực, ngược lại không bằng lưu hắn tại cuối cùng. Thật có sinh linh xuất hiện, vậy hắn liền có thể lấy trạng thái mạnh nhất ứng chiến, đồng thời còn có lúc trước triển khai pháp thuật người hỗ trợ, cứ như vậy, chẳng khác nào là chí ít 2v1, như hắn lên trước, đến cuối cùng chính là 1v1, hơn nữa người kia linh lực còn không phải đấy. Đưa ra cái kế hoạch này, người tự nhiên là Vật Tà, hắn muốn việc làm việc, bước thứ nhất đó là làm tốt dự tính xấu nhất, thứ yếu mới là để kế hoạch càng thêm hoàn mỹ. Chúng ta nghỉ ngơi một quãng thời gian, tiếp theo sau đó bay lên hỏa diễm. Vật Tà nói. Những người khác nghiêm nghị gật đầu. Lời nói phân hai con, tại Thăng Tiên Thành trong, ba người kia to lớn huyền không thủy tinh cầu đã hoàn toàn rơi vào hắc ám, không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Tiểu thế giới hoàn toàn tan vỡ đã có 2 tháng lâu dài, nói cách khác, Vật Tà năm người vây ở trong hư vô đã 2 tháng có thừa. Trong đoạn thời gian này, bởi vì tiểu thế giới mà đưa tới gợn sóng đã đẩy hướng toàn bộ Nam Thiên Đại Lục, tất cả mọi người không khỏi là chấn kinh đến tột đỉnh. cũng không ai biết tiểu thế giới vì sao lại đột nhiên tan vỡ, chỉ có thể dồn dập suy đoán. Ba thế lực lớn cho ra đáp án dĩ nhiên là bởi vì kình thiên trụ gãy vỡ, làm cho tiểu thế giới mất đi cân bằng mà sụt xuống, mà đầu mâu, tất cả đều nhắm ngay đạo nhất tiên môn Vương Lãng. Trong ấn tượng, đó là hắn cái thứ nhất đánh gãy kình thiên trụ, về phần Vân Khả Nhi cắt đứt cái kia, nhưng là nói sau. Đương nhiên, chủ yếu nhất sai lầm ở chỗ ba thế lực lớn này sinh ý nghĩ bất chợt, đem bảo vật tập trung ở ba cái kình thiên trụ bên cạnh, cho dù không có Vương Lãng mới đầu, sớm muộn cũng sẽ gợi ra tiểu thế giới tan vỡ. Chỉ tiếc đây là tất cả mọi người, bao quát ba thế lực lớn đều bất ngờ sự tình, căn bản không kịp triển khai hữu hiệu ứng đối biện pháp, khiến bốn vị vạn vật cảnh giới bá chủ tại nôn nóng dưới tình huống, mở ra trận pháp truyền tống, gây nên tiểu thế giới gia tốc tan vỡ. Tình huống như thế lại ngoài dự liệu của bọn họ, thế là càng không có cách nào cứu người, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Khả Nhi Vương Danh đám người bị nhốt bên trong tiểu thế giới. Tại đoạn thời gian đó, ba thế lực lớn thập phần lo lắng, liên đối dựa vào bọn hắn hơn 10 cái tam lưu thế lực cũng thập phần lo lắng, tiến vào tiểu thế giới lịch luyện đều là trong môn phái tốt nhất thiên tài, nếu như diệt sạch, vậy bọn họ không công trả giá vô số tâm huyết bồi dưỡng hạt giống tốt liền trắng phèo phí đi. Có thể chính như vật ta nói, bọn họ lo lắng nhưng không có cách nào, tiểu thế giới cuối cùng là cái thế giới, là quy tắc diễn sinh thể, không phải chỉ là một cái nào đó tu sĩ có thể nắm giữ cùng sửa đổi. Nếu hai cái thế giới cầu nối không lại, vậy liền không người có thể một lần nữa xây dựng lên mới liên hệ, càng đừng để mở ra hai cái thế giới thông đạo. Bất đắc dĩ, bọn họ cầu trợ ở Nam Thiên Môn. Kỳ thực cho dù bọn họ không đi Việt Bình, Nam Thiên Môn cũng sẽ phái người đến, bởi vì lần này biểu hiện đột xuất đám thiên tài bọn họ sẽ bị tuyển tiến vào Nam Thiên Môn, quan hệ đến một cái cực kỳ trọng đại kế hoạch. Nam Thiên Môn người đến là mấy vị vạn vật cảnh giới trưởng lão, tu vi cao thâm pháp lực mạnh mẽ, nói như vậy không cần nhiều lời, bọn hắn tới sau, nhìn thấy thời đó tại cuối cùng một phương trong tịnh thổ sinh tồn vật tà mấy người. Bởi chỉ có thể nhìn, không thể nghe, cũng không biết mấy người đang làm chuyện gì, bất quá xem 10 người tại lẫn nhau mặt đối lập cười gằn, muốn đi cũng chính là bảo vật chia cắt các loại chuyện hư hỏng. Bọn hắn tới sau khi, cũng không chút nào biện pháp, chỉ muốn có thể hay không đem nguyên là liên tiếp hai cái thế giới thông đạo vật mẹo, có thể chuyện này liên lụy đến không thuộc về thế giới này sức mạnh quy tắc, mấy người không thể làm gì. Cho dù bọn họ có biện pháp vận mẹo thông đạo cũng vô dụng, trung gian cái kia kình thiên trụ không gian hủy diệt sau, liền lâm vào trong hư vô cùng thế giới trong lúc đó cái nào còn có cái gì thông đạo. Ở đằng kia sau khi, bọn họ liền gặp được Vương Danh đám người bị đột nhiên xuất hiện vết nước không gian nuốt chửng, sau khi gặp được vật tà đám người tổn trữ lương thực, mang theo đội ngũ trước tiên tiến vào hư vô cảnh tượng. Vật tà cử động để cho bọn họ thập phần vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ nói vật tà biết trong hư vô có cái gì? Làm sao như thế minh xác đi chuẩn bị đồ ăn, hơn nữa chủ động dẫn dắt mọi người nhảy vào hư vô, bọn họ sẽ không sợ chết sao? Hoặc là nói, bọn họ biết tiến vào hư vô sẽ không lập tức chết. Ý nghĩ này làm cho tất cả mọi người đều không còn gì để nói ngưng ế, kỳ nhân thực sự là kỳ nhân, quả nhiên không giống. Chỉ tiếc không cách nào cùng bọn họ câu thông, bọn họ sau khi tiến vào, không quá mấy canh giờ tiểu thế giới liền triệt để tịch diệt rồi, vĩnh viễn ngủ say tại trong hư vô. Không có quá nhiều tin tức để cho mọi người, Nam Thiên Môn mấy vị trưởng lão đi trở về, có thể suy ra việc này sau khi, bọn họ nhất định sẽ hảo hảo loại bỏ một cái Nam Thiên Môn nắm giữ tiểu thế giới, nhìn có chỗ nào dễ dàng gợi ra thế giới sụt xuống, làm phòng bị. Tổng thể mà nói, việc này chỉ cấp cái khác nắm giữ tiểu thế giới thế lực một lời nhắc nhở, không có quá to lớn cụ thể ý nghĩa. Đối với theo tiểu thế giới hủy diệt những thiên tài đó cùng tán tu mà nói, chỉ có thể thán một tiếng tiếc hận, cho dù trong hư vô có một phen đặc biệt thiên địa, cũng đừng nghĩ từ bên trong đi ra. Vô số năm trải qua nói cho bọn họ biết, hư vô chính là một cái hố, ai ngờ biết bên trong có cái gì, trước cùng ngoại giới nói gặp lại. Vào vũng hố người, một đi không trở lại. Mà các thiên tài qua lại huy hoàng trải qua, cũng chỉ có thể nhấn chìm tại thời gian sông dài bên trong. Nay không, mới 2 tháng mà thôi, đàm luận việc này người càng ngày càng ít, có thể suy ra quá thêm vài năm, các loại, chờ, cái khác thiên tài đứng lên sân khấu thời gian, dáng dấp của bọn họ cũng không có người có thể phải nhớ rõ rồi. Thiên tài sống sót mới là thiên tài, chết rồi chỉ có thể kết thúc. Chương 152, thay đổi đến. Thừa Hải Gian đổi mới 2013-7-29-007-37 số lượng tử, 2114. Tại trong hư vô 5 người cũng không biết bọn họ đã từ từ phai nhạt ra khỏi ngoại giới tầm mắt, bọn họ vẫn cứ tại hết sức chuyên chú cùng đợi một cái nào đó thời khắc đến. Vật tà 5 người mai phục tại bên ngoài, trung gian chỉ có Vu Bình một người tại sâu kín trong bóng tối nhen nhóm hỏa diễm. Đây là bọn hắn lần thứ 5 hấp dẫn những sinh linh khác chú ý, trước sớm 4 lần tất cả đều tay trắng trở về, nói không hề có một chút nôn nóng đó là không có khả năng, nhưng mọi người chỉ có thể chờ đợi chờ. Đột nhiên, tại không biết bao nhiêu nơi xa xôi, truyền đến một tiếng không linh rít gào, nhẹ nhàng lọt vào mọi người lỗ tai. Cái thanh âm này rất nhỏ, rất khó nghe, nhưng rơi vào trong tai mọi người không khác nào hạn hán đã lâu gặp thời vũ làm lôi, rung động toàn thân, tất cả mọi người trong mắt đều tránh qua kinh hỉ. Nhưng tùy theo mà đến, là từng trận căng thẳng, không ai có thể xác định đến đây không rõ sinh linh là mạnh mẽ vẫn là nhỏ yếu. Quả nhiên, vật tà hai mắt hơi lóe lên, trong mắt thoáng hiện dị thải. Hắn đã sớm hoài nghi trong hư vô không chỉ bọn hắn, khẳng định có những sinh linh khác tiếp tục sống sót. Chỉ là đến đây đến cùng là người vẫn là cái gì linh thú liền không được biết rồi, nếu là vận may chưa đủ tốt, là Vương Danh mấy người lời nói, cái này lần khổ công liền uổng phí. Khắc lại rít lên một tiếng từ đằng xa truyền đến, mấy người càng thêm hưng phấn. Dập tắt lửa. Vật tà nhanh chóng hướng về Vu Bình, đối với hắn lớn tiếng kêu lên. Vu Bình mau mau thu hồi pháp thuật, hỏa diễm biến mất, bốn phía lần thứ hai bị hắc ám vây quanh. Nô Thành ba người không rõ vì sao, tưởng rằng xảy ra điều gì tình hình, trực tiếp vận dụng linh lực, cấp tốc bay đến vật tà bên người, quan sát bốn phía một cái, phát hiện cũng không hề ngoài ý muốn khác, cảm thấy bất ngờ nhìn về phía vật tà, hỏi, làm sao không bảo trì tia sáng hấp dẫn những sinh linh khác? Vật tà nhàn nhạt nói, nó, hoặc là chúng nó cách chúng ta còn rất xa, không cần thiết lãng phí linh lực kế tục chỉ dẫn, chúng nó nếu nhìn thấy tia sáng, nhất định không thể quên, nhất định sẽ hướng về cái phương hướng này đi tới, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa lại tiếp tục hấp dẫn chúng nó. Đợi được lần sau hỏa diễm bay lên thời điểm, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đi. Mọi người gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, trong hư vô xuất hiện tia sáng là cỡ nào chuyện khó mà tin nổi, những sinh linh khác không thể quên, thế là khoanh chân ngồi xuống, lần thứ hai thảo luận một ít chi tiết nhỏ cùng khả năng xuất hiện biến hóa. Thẳng đến thương thảo không có sai sót sau, mọi người mới yên tâm kế tục mai phục tốt. Trong bóng tối, hỏa diễm lần thứ hai bay lên, sáng quắc thiêu đốt. Vật tà bày ra được rồi hoàn toàn chuẩn bị, chỉ chờ một cái nào đó đần độn sinh linh một đầu tiến đụng vào trong bấy giờ đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cụ thể là bao lâu đã không cách nào phán đoán, có thể là một nén hương, có thể là một canh giờ, mọi người kiên trì cùng chờ mong một chút tiêu diệt. Ra ngoài mọi người dự liệu là, lần này trong bóng tối không có truyền đến một thanh âm nào, bình tĩnh đến như lúc trước giống như đáng sợ. Không có chạy trốn tiếng bước chân, không có phi hành tiếng xé gió, không có sinh linh rít gào. Không có thứ gì, căn bản là không có cách biết được cái kia phát ra âm thanh sinh linh phải hay không đang đến gần. Cứ như vậy, hỏa diễm lại một lần nữa tại yên tĩnh bên trong tắt. Vật ta cùng những người khác không có lập tức thân ảnh hiện ra, vẫn như cũ an tĩnh mai phục. Bọn họ hoài nghi phải hay không sinh linh kia còn tại tới gần trên đường, dù sao lấy vừa nãy âm thanh truyền tới khoảng cách đến xem, chỉ là chạy trốn xác thực rất xa. Yên tĩnh trong, mọi người không nóng không vội ngủ đông. Cũng không biết lại qua bao lâu, bốn phía vẫn là yên tĩnh không có một tia động tĩnh. Vật ta không có nôn nóng, hắn rất có kiên trì. Có thể theo thời gian trôi đi, dù là quen thuộc làm thợ săn vật ta, cũng không nhịn được bắt đầu nghi hoặc, lẽ nào sinh linh không có tiếp cận. Hắn còn đánh toán đợi thêm một quãng thời gian, nhưng là Vân Khả Nhi đã không chờ được, nhảy ra ngoài, chạy đến Vu Bình bên người. Nàng vừa xuất hiện, những người khác cũng không cách nào chờ đợi thêm nữa, toàn bộ thân ảnh hiện ra, đi tới Vu Bình bên người. Kỳ quái, sinh linh kia đây, vừa mới còn ở đây, bây giờ đi đâu? Vân Khả Nhi lo lắng hỏi. Mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị không biết. Thấy vật tà lại đây, không khỏi hướng về hắn quăng đi ánh mắt nghi ngờ. Trải qua một loạt ở chung, bọn họ đã mơ hồ đem vật tà trở thành thủ lĩnh, tất cả nghe lệnh ý ỉa, nếu nói là đối với hư vô giải nhiều nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, có lẽ hắn có thể đủ biết chút ít cái gì. Vật tà đi tới mọi người trước người, hơi cau mày nói, không cần nhìn ta, ta cũng không biết. Vân Khả Nhi phàn nàn nói, đều là ngươi vừa nãy gọi Vu Bình dừng lại, cái kia sinh linh nhất định là nhìn thấy hỏa diễm dập tắt, mất hứng thú, hướng đi xa xa. Có lẽ là vậy. Vật tà nhàn nhạt nói. Vậy làm sao bây giờ? Nô Thành hỏi. Lấy bất biến ứng và biến, nghỉ ngơi một quãng thời gian, sau đó sẽ bay lên hỏa diễm, nếu phát hiện bốn phía một cái nào đó sinh linh tung tích, vậy nói rõ còn có những sinh linh khác hoạt động, không sợ không hội nộ không tới. Vật tà nhàn nhạt nói một câu, an vị dưới nghỉ ngơi. Bốn người khác cũng không quá nhiều oán giận, Nô Thành, Vương Lãng, Vu Bình đều cũng có phong phú nhân sinh trải qua, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Vân Khả Nhi đã ở rất nhiều sự tình sau trưởng thành, trên tâm tính thành thục không ít, biết việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, chỉ có kế tục kiên trì mới là chuyện quan trọng nhất. Nghỉ ngơi sau một lúc, năm người lần thứ hai mỗi người quản lý chức vụ của mình, vật tà bốn người mai phục, Vu Bình triển khai hỏa diễm. Trong bóng tối quang, mãi mãi cũng là chói mắt hoa mắt, lần này thẳng đợi thời gian rất lâu, mới lần thứ hai nghe được xa xa truyền đến rít gào. Âm thanh rất khó nghe, không thuộc về loài người, nhưng này không chút nào ảnh hưởng mọi người vui sướng tâm tình. Con kia sinh linh tựa hồ rất hưng phấn, liên tục rít gào lên, dường như nó rất lâu không nhìn thấy quá tia sáng mà đặc biệt kích động. Nô Thành bốn người tâm tình khuấy động, phảng phất nhìn thấy hy vọng còn sống. Vật tà mặt không hề cảm xúc, cẩn thận nghe rít gào âm thanh. Nhưng càng nghe, nhíu mày đến càng sâu, trong lòng bay lên dự cảm không tốt. Gay go. Đây không phải một con sinh linh, là một đống sinh linh. Vật tà thay đổi sắc mặt, mau mau hướng về Vu Bình phóng đi, quát to, tiêu diệt hỏa diễm. Đây không phải một con sinh linh, là một đám, chí ít mấy chục con. Vu Bình bốn người nghe nói như thế, đột nhiên biến sắc. Bọn họ vốn cho là trong hư vô có một hai con sinh linh đã rất ít ỏi rồi, cho dù thật nhiều, mười mấy hai mươi con cũng là cực hạn. Nhưng bọn họ lại nghe được những kia hê hê kêu quái dị nhưng là âm thanh bất nhất, xa gần không giống, có rõ ràng chút, có mờ mịt chút, có tiêm một ít, có trầm thấp một ít. Chờ chúng nó gần rồi chút, hê hê kêu quái dị càng là hợp thành một mảnh, hình thành nổ vang thanh âm. Nô Thành ba người mau mau trở về vật tà bên người, sắc mặt tái nhợt, như gặp đại địch. Bọn họ mới năm người, nếu như đối mặt trên một đám sinh linh, vô cùng có khả năng quả bất địch chúng, bị đối phương nuốt vào, trừ phi đám kia sinh linh đối với bọn họ rất có thiện ý, mới có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng cái này giả thiết thật sự là quá giả, không ai dám liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Hỏa diễm sau khi lửa tắt, xa xa âm thanh truyền đến đến càng ngày càng gần, chúng nó chính đang tiếp cận, hơn nữa tốc độ rất nhanh, số lượng rất nhiều. Làm sao bây giờ? Vân Khả Nhi mí môi, sắc mặt trắng nhợt. Vật tà hai mắt híp lại, trong tay linh lực hơi ngưng tụ. Hoặc là, chờ ở chỗ này nhìn thực lực của bọn họ, hoặc là, chạy. Thứ hai, lần thứ hai cấp cầu phiếu đề cử. ta một tuần chỉ cầu một lần, hy vọng có thể đem phiếu cho ta, bái tạ. Chương 153, quỷ linh thú. Thừa Hải Gian đổi mới 2013/7/29/13:31:38 số lượng tử 2099. Vương Lãng khẽ nhíu mày, hai mắt lộ ra tinh mang, bình tĩnh nói, ta cho rằng những kia sinh linh hẳn là không có rất mạnh tính công kích, bởi vì trong hư vô không có linh lực, muốn rất cường đại cơ hồ không khả năng, như ta thấy, chính là ở đây chờ đợi, nếu lựa chọn được ăn cả ngã về không, hà tất quan tâm đánh cược lần này. Vật Tà trong mắt lóe lên tán thưởng, tán đồng nói, ta cũng là như thế cho rằng, nếu như những sinh linh này rất mạnh mẽ, cái kia lần thứ nhất nhìn thấy hỏa diễm sinh linh liền sẽ không trở lại tìm cái khác đồng bạn, nó nhất định là lo lắng thực lực của tự thân không đủ, mới hô bằng hoán hữu tới rồi. Nô Thành cùng Vu Bình suy tư mấy hơi, lập tức cùng Vật Tà Vương Lãng đứng ở cùng một trận chiến tuyến, hai mắt lộ ra điên cuồng, nói, được, tiếc gì lại đánh cược một lần. Việc đã đến nước này, Vân Khả Nhi cũng không khả năng đơn độc rời đi, chỉ có thể kiên trì cùng mọi người đồng thời đánh bạc. Vật Tà ánh mắt lấp lóe, chăm chú nhìn chằm chằm xa xa, thần thức phóng thích đến cực hạn, nhu cầu ngay đầu tiên phát hiện ra sao loại sinh linh. Xa xa, hê hê kêu quái dị càng ngày càng gần, mấy chục trên trăm đạo âm thanh liên tiếp, thập phần náo động chói tai. Bọn chúng nhanh chóng tới gần rất dễ dàng có thể cảm nhận được, nhưng lại không có chạy trồm tiếng bước chân, tựa hồ là lăng không bay tới, nếu không phải phi hành sinh linh, đó là tu hành qua linh thú. Mọi người cảm thấy có chút căng thẳng, lấy ra pháp bảo nắm ở trên tay, linh lực ở trong người nhanh chóng chuyển động, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ ra cường hãn sức chiến đấu. Các sinh linh càng ngày càng gần, khi tiến vào đến mọi người không đủ 50 trượng phạm vi sau, một đôi hình tam giác tinh con mắt màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện, trong ánh mắt tràn đầy thô bạo, tham lam, hoán độc các loại, chờ chút, tâm tình tiêu cực, như bị ác quỷ nhìn chằm chằm, không rét mà run. Cặp kia thị huyết, khát máu, màu đỏ ánh mắt sau khi xuất hiện, trong bóng tối xuất hiện một đôi lại một sòng con mắt màu đỏ, từ trên xuống dưới, tràn ngập toàn bộ tấm màn đen. Đây là cái gì sinh linh? Vân Khả Nhi sắc mặt trắng bệnh, bị khủng bố ánh mắt làm kinh sợ. Hình tam giác con mắt, là xà sao? Nô Thành nghĩ tới xà. Chuẩn bị chiến đấu. Vương Lãng sắc mặt nghiêm túc, véo được rồi pháp quyết, bất cứ lúc nào chuẩn bị triển khai trung phẩm pháp thuật, vạn dặm tuyết bay. Thế cuộc chi minh lãng rõ ràng, đến đây sinh linh tuyệt không phải là cái gì thiện lương hạng người, hẳn là coi bọn họ là trở thành đồ ăn, đến đây bắt giết, thế là người người đều mở ra phòng ngự, chuẩn bị xong tiến công. Vật Tà trong mày, đối mặt cái kia nhanh chóng tới gần mấy ngàn con mắt, sắc mặt rất là lạnh lẽo. Cơ hồ không quá mấy hơi, rốt cục có một con sinh linh tiến vào khoảng cách Vật Tà không tới 30 trượng bên trong vị trí, Vật Tà cũng rốt cục thấy rõ chúng nó trưởng ra sao. Đó là một con toàn thân mọc ra màu xám lông tơ, có một đôi cánh biên bức hình sinh vật, màu đỏ tươi thâm độc ánh mắt chính là từ trong hai mắt của nó phát ra, mà khuôn mặt nó cực kỳ khủng bố. Khủng bố đến trình độ nào? Đó là một tấm người mặt, tái nhợt mặt người. Nó có thiếu nữ bình thường mỹ lệ khuôn mặt, ánh mắt nhưng là như vậy thâm độc khủng bố, trên khuôn mặt tràn đầy dữ tợn, nhếch răng trợn mắt, cười khằng khặc quái dị, có giống như rắn dài nhỏ mở rộng chi nhánh thiệt tâm, từ trong miệng dò ra, trên dưới đong đưa. Nó không có thân thể, đầu mặt sau trực tiếp mọc ra biên bức hình dạng màng mỏng cánh. Mặt trên do màu xám cho bé nhỏ lông tơ bao trùm, nhanh chóng kích động giữa, hướng về Vật Tà đám người vị trí cấp tốc vào tới. Sát theo đó, con thứ hai con thứ ba tiến vào Vật Tà thần thức phạm vi, mặt của bọn nó không giống nhau, có oán độc anh nhi, có âm trầm lão giả, còn có cười gần trắng niên. Nhưng cuối cùng dáng vẻ không giống, mục đích của bọn họ nhưng là tương đồng, nuốt chửng Vật Tà đám người. Quỷ linh thú. Vật Tà chau mày không ngớt, loại này hung thú hắn cũng chỉ là từ cổ lao trong điện tịch từng đọc, chân chính nhưng chưa từng gặp. Như vậy khan hiếm nguyên nhân chủ yếu là quỷ linh thú hình thành địa phương cần cực kỳ hà khắc yêu cầu. Đầu tiên, phải là một khối tuyệt không bất kỳ ánh mặt trời, âm hàn lãnh khốc đóng kín nơi. Thứ yếu, muốn đem nắm giữ mạnh mẽ tu vi tu sĩ nhốt vào nơi này, chết đói hoặc là giàn vật đến chết ở trong đó, như thế thứ nhất, người chết oán niệm rất lớn, hồn phách tại đóng kín bên trong không được trọng nhập luân hồi. Dần dần lâu ngày, người chết oán niệm càng ngày càng tăng, đạt đến một cái rất vi diệu trình độ sau, mới có thể sinh ra quỷ linh thú. Bởi vì điều kiện thực sự quá hà khắc, vì lẽ đó ngàn năm khó gặp. Đương nhiên, trong ma giáo đã có người thử nghiệm bồi dưỡng quỷ linh thú. Thế nhưng độ khó quá to lớn có thể tưởng tượng được, không chỉ có muốn bắt tu sĩ mạnh mẽ, còn muốn nuốt vào một cái liền hồn phách đều không thể rời đi đóng kín không gian, nghĩ như thế nào đều là chuyện không thể nào. Hơn nữa, người có hay không hồn phách vẫn là nói chuyện, Vật Tà liền chưa bao giờ tin cái gì hồn phách thăng thiên, luân hồi chuyển thế lời giải thích, chết rồi chính là chết rồi, tịch diệt tất cả ý thức. Vì lẽ đó Vật Tà vẫn đối với quỷ linh thú sinh ra còn nghi vấn, hắn cho rằng, quỷ linh thú tuyệt không phải là cái gì hồn phách biến thành đồ vật, mà là người trong ma giáo cái gì ác độc thủ đoạn. Thế nhưng kiên trì quỷ linh thú là hồn phách biến thành người, có một cái không cách nào cãi lại chứng cứ, đó chính là quỷ linh thú là hư hóa vật thể, không bắt được, không sở được. Nói cách khác, phần lớn pháp bảo pháp thuật đối với bọn họ đều không tạo được một tổn thương chút nào. Thân thức pháp thuật đúng là có thể giết chết chúng nó, đương nhiên còn có một loại càng thêm giản tiện phương pháp, đó chính là hỏa. Phàm là âm linh đồ vật, hỏa đều là chúng nó sợ hãi thiên địch. Chính là bởi vì này, mới kiên định chúng nó là hồn phách biến thành thuyết pháp. Liên quan với quỷ linh thú lời giải thích còn có một điểm nữa chứng cứ, quỷ linh thú tu hành đến mức độ nhất định sẽ nắm giữ cùng người như thế năng lực suy tính, gian trá cực kỳ, hắn giảo hoạt thủ đoạn không kém chút nào bất luận cái nào tâm tư nhanh nhẹn người, để rất nhiều tu sĩ vì đó đau đầu. Vật Tà sẽ đối với quỷ linh thú biết được rõ ràng như thế, tự nhiên không thể rời bỏ hắn ngàn năm phong phú từng trải, kiến thức rộng rãi, có thể tuy vậy, đụng với một đống lớn quỷ linh thú, cũng không nhịn cảm thấy vướng tay chân. Hơn nữa còn là đang tiêu hao linh lực sau, không cách nào bổ sung hư vô. Là quỷ linh thú, dùng hỏa hệ pháp thuật công kích. Vật tà hô quát ở giữa, hai tay pháp quyết vừa bấm, sử dụng tới hỏa thuẫn, bao trùm tại thân thể bốn phía, để tránh khỏi bị số lượng đông đảo quỷ linh thú đánh lén đắc thủ. Cùng lúc đó, hắn dùng ngưng thần thuật nhắm ngay một con quỷ linh thú phát ra công kích, như kiếm thần thức xuyên thấu một con quỷ linh thú thân thể, không có tràn ra huyết dịch, không có vết thương, thậm chí ngay cả trước khi chết gầm rú đều không có, con kia quỷ linh thú thân thể liền bắt đầu phân giải. Đầu tiên là cánh biên giới nhanh chóng hóa thành một phấn, tiêu tan không trùng, sau đó cấp tốc lan tràn, đến sau gáy, đến trước mặt, cuối cùng tiêu tan ở đằng kia song màu đỏ tươi hoán độc trong đôi mắt. Mấy người khác cũng là Ngô Thành nghe qua quỷ linh thú tồn tại, nhưng không biết hẳn là dùng hỏa công, lại càng không rõ ràng làm sao phòng ngự, nhưng nếu vật tà nói rồi, vậy cũng chỉ nghe theo. Hắn bốn người đồng thời triển khai hỏa trụ thuật, về phía trước quét tới. Tám cái đầu ra cột lửa quét tới giữa, chiếu sáng bốn phía, đem quỷ linh thú giữ tợn khuôn mặt bại lộ trong tầm mắt, mấy người cùng những ánh mắt kia đối với sờ nháy mắt, thẳng cảm giác toàn thân lạnh lẽo, phía sau lưng lạnh cả người. Bọn họ nơi nào có gặp nếu như quái dị sinh linh khủng bố, dưới sự kinh hãi, linh lực tăng nhanh phóng thích. Cột lửa va vào quỷ linh thú, nhất thời quỷ linh thú phát ra hoảng sợ rít gào, hê hê thanh âm tương đương chói tai, hỏa diễm tại trên người bọn họ đốt ra đạo đạo khói trắng, tiêu tan tại trong hư vô. Chương 154, chiến đấu. Thừa hải gian đổi mới 2013/7:37:01:28 số lượng tử 2101. Tám đạo cột lửa đồng loạt đánh giết, cột lửa đỉnh xuyên qua thiêu hủy quỷ linh thú, tiếp tục hướng phía trước, hướng về càng nhiều quỷ linh thú phóng đi, chỉ một hơi thở, liền diệt sát hơn 20 đầu. Vật ta thì lại cả người thẳng thắn vọt vào quỷ linh thú trong đám, sử dụng tới vài đạo hỏa thuẫn bao trùm toàn thân, dường như một hỏa nhân, chỗ đi qua, không chỗ nào bất lợi, thế như trẻ che giống như liền đâm chết mười mấy con quỷ linh thú. Không chỉ có như vậy, vật ta thần thức càng là không để lại dư lực cắn giết quỷ linh thú, tuy nói một lần chỉ có thể công kích một con, phương diện tốc độ có chút chậm, nhưng có chút ít còn hơn không, giết một chỉ là một chỉ. Hỏa thế nồng nặc, kèm theo từng con quỷ linh thú chết đi, hê hê tiếng kêu kỳ quái nhiều hơn một tia thê thảm, nhưng làm sao nghe đều vẫn là cực kỳ hoán độc. Năm người không dám thất lễ, một đường đánh giết. Bốn người khác cũng muốn như vật tà bình thường đấu đá lung tung, bất đắc dĩ không biết cái này các loại, chờ, hỏa thuật, không thể làm gì khác hơn là dùng cổng kềnh cột lửa thẳng tắp đánh giết. Không qua mấy hơi, bọn này quỷ linh thú tiêu chết rồi trên trăm con, số lượng giảm thiểu rất nhiều. Tiêu tại cục diện sắp sửa nghiêng về một phía thời điểm, bốn phía bỗng nhiên vang lên rung trời nổ vang. Hê hê, hê hê. Vô số cái quỷ linh thú chẳng biết lúc nào bao vây nơi này, năm người bốn phía tất cả đều là màu máu đỏ tam giác con người, ánh mắt chi thâm độc, khiến người ta sợ hãi. Chúng nó tại bốn phía đập cánh đưa tới phong lưu, cuốn tại đồng thời, gào thét ở giữa thổi hướng về mọi người, hình thành lốc xoáy bao tác, mọi người quần áo bị thổi làm bay phần phần, tóc bị thổi làm tán loạn. Làm sao nhiều như vậy quỷ linh thú? Vân Khả Nhi kêu to, sắc mặt càng thêm trắng xám. Chúng ta triển khai hỏa trụ thuật, liền không cách nào hữu hiệu bảo vệ mình rồi, mau mau trước tiên đem chính mình bảo vệ, lại giết chết chúng nó. Nô Thành quát to. Vật ta nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy bốn phía mỗi một chỗ đều bị quỷ linh thú cho lấp đầy đến tràn đầy, không có một tia khe hở. Tình thế nhất thời từ chiếm ưu rơi đến doanh yếu, tràn ngập nguy cơ. Các ngươi không nên triển khai vô vị phòng ngự pháp thuật lãng phí linh lực, những này quỷ linh thú vô hình vô chất, chỉ có hỏa mới có thể thiêu hủy chúng nó có thể dễ dàng xuyên thấu thủy, thổ, mộc, kim, chỉ có không thể đối kháng hỏa. Vật tà xoay người trở về giữa, đã ở đối với mọi người hét lớn, nhắc nhở mọi người. Nhưng tại lúc này, quỷ linh thú quần phát khởi diện tích lớn thế tiến công, từ bốn phương tám hướng mỗi một góc vọt tới, thanh thế cuồn cuộn, nổ vang rung trời. Trong đó có một con quỷ linh thú tốc độ rất nhanh, 2-3 lần dựa vào cho dù và lại mặt bằng trước, không nhìn hắn phòng ngự pháp thuật, cắn một cái đi chân nhỏ một khối thịt, ngậm thịt nhanh chóng bay đi. A, Vu Bình nhất thời bị đau không được, thân thể lảo đảo một cái, trong tay hỏa trụ thuật nhất thời bị cắt đứt, mười mấy con quỷ linh thú thấy có thể thừa dịp, nhanh chóng hướng về hắn. Nghiệt xúc ngươi dám! Vật tà trong mắt hàn quang tận tránh, hét lớn giữa phong chỉ thuật ảnh chỉ thuật các loại, chờ chút, pháp thuật chống chết, nhanh chóng hướng về Vu Bình, một đường đâm chết mấy chục con quỷ linh thú. Lật tay ở giữa hai đạo cột lửa từ trong tay hắn lao ra, lẫn nhau đụng vào nhau sau, vô số đốm lửa vỡ toang. Phân tán ra, mấy chục con quỷ linh thú nhất thời bị hỏa tinh chạm đến, bốc cháy lên. Vật ta vọt tới Vu Bình trước mặt, xoay người lại, đối mặt đông đảo quỷ linh thú phất ống tay háo một cái, trước người hỏa thuẫn nhất thời tản ra vô số đốm lửa, tung tóe mà đi, trong nháy mắt lại là sát thương mấy chục con quỷ linh thú. Có thể quỷ linh thú số lượng thực sự quá nhiều, chết rồi vài con, lập tức liền có vài con bổ sung tới, rậm rạp chẳng chịt lấp kín mỗi một chỗ vị trí, liều mạng vọt tới. Năm người lấy Vu Bình vây trung tâm làm thành một cái tiểu chính hình vuông, vai cùng vai, đối mặt bốn phương tám hướng quỷ linh thú, liên tục ngăn chặn chính diện có thể công kích được khu vực. Bọn họ lại không có một người sẽ hỏa thuẫn thuật loại này công kích pháp thuật, bởi vì chỉ vì hỏa thuẫn thuật phòng ngự quá thấp, căn bản không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Vật ta biết cái này pháp thuật vẫn đúng là muốn cảm tạ năm đó của mình nồng nặc lòng hiếu kỳ, mặc kệ cái nào pháp thuật đều đi học sẽ, không nghĩ tới vẫn đúng là cử đi tác dụng lớn. Nhưng bọn họ chỉ có thể lợi dụng hai đạo hỏa trụ thuật phòng ngự của mình chính diện, đỉnh đầu nhưng phòng ngự không được, tùy ý quỷ linh thú từ bên trên lao xuống. Vật ta đối mặt tình cảnh này cũng không dám kinh thường, nhanh chóng tại trước người mình thi triển một đạo hỏa tường thuật. Sau đó một bước bắn lên, tại đỉnh đầu của mọi người thi triển một đạo hỏa thuẫn. Hạ xuống sau lại đang ba người trước mặt thi triển ba đạo tường lửa, như thế thứ nhất, bốn đạo hỏa tường thuật, một đạo hỏa thuật thuật, đem mọi người cách tiến vào một cái do hỏa làm thành độc lập trong không gian nhỏ. Thẳng đến lúc này, mọi người mới có cơ hội thở ra một hơi. Quỷ linh thu rốt cuộc là thứ gì? Làm sao có thể không nhìn bất kỳ phòng ngự? Vân Khả Nhi nhìn Vu Bình Chân nhỏ nơi khủng bố vết thương, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Chúng nó làm sao giải ra trương mặt người? Là quái vật nào? Vu Bình nói. Nô Thành cũng không phải đặc biệt giải, cùng Trầm Mặc Vương Lãng cùng nhìn phía vật tà. Các ngươi không cần lo chúng nó là làm sao hình thành, chỉ phải nhớ kỹ bọn họ có thể xuyên thấu ngoại trừ hỏa bên ngoài bất kỳ vật chất là được rồi. Vật tà cảm thụ một cái tự thân linh lực, phát hiện tại đây ngắn ngủi thời gian càng tiêu hao hết một nửa, giữa hai lông mày nhiều hơn một tia băng hàn. Quay về mọi người nói, hiện tại ngoại giới quỷ linh thu thực sự quá nhiều, chí ít cũng là lên tới hàng ngàn hàng vạn chỉ, một chốc giết không xong, cho dù toàn bộ sát quang, cũng phải đem linh lực của chúng ta tiêu hao hơn nữa, phương pháp này không thích hợp. Trong các ngươi có hay không người sẽ cử hỏa phần thiên cái này trung phẩm pháp thuật? Chúng ta nhất định phải một lần tạo thành phạm vi lớn sát thương, giết sợ chúng nó, chỉ có như vậy, thủ lĩnh của bọn nó mới có thể cảm thấy cái được không đủ bù đắp cái mất, có lẽ sẽ lựa chọn tránh lui. Vân Khả Nhi kinh ngạc nói, chúng nó còn có thủ lĩnh. Vật ta đối với nàng lạnh lùng quát, đừng động những thứ đồ này, trực tiếp nói cho ta biết ngươi có hay không. Vân Khả Nhi bị vật tà thanh âm lạnh như băng cho sợ hết hồn, mau mau khoát tay nói rằng, ta không biết. Vân huynh, ta sẽ, ta phải làm sao? Nô Thành nhìn vật tà, chờ đợi dặn dò. Sẽ là tốt rồi, ngươi bây giờ đang ở lửa này trong phòng triển khai, phương viên 100 trượng vị trí đều sẽ bị đốt cháy lên, tuyệt đối có thể giết chết một đám lớn. Ta đi ngoại giới nhìn bọn họ có hay không lùi bước, một khi rút đi, ta thì sẽ thông báo ngươi, để tránh khỏi tổn thất quá nhiều linh lực. Vật tà nói. Nô Thành gật gật đầu, hai tay pháp quyết vừa bấm, nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, trong giây lát, hắn mở hai mắt ra, bàn tay bình thân, lòng bàn tay hướng lên trên, nâng hướng về thiên không. Cử, hỏa, phần, thiên. Này bốn chữ từ trong miệng hắn đọc lên trong nháy mắt, một đạo cực kỳ mênh mông linh lực ở trong cơ thể hắn lan lột, sau đó lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên hướng bốn phía nhanh chóng khuyết tán mà đi, như trên mặt hồ nhộn nhạo sóng gợn. Vật tà cũng không do dự, một bước bay lên, đạp về thiên không. Hắn xuyên ra hỏa diễm bảo vệ phạm vi, đưa thân vào không trung, vô số quỷ linh thú hướng về hắn điên cuồng vọt tới, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, hắn bên ngoài thân bao trùm vô cùng liệt hỏa, phàm là gần người người đều bị đốt thành tro bụi. Bóng tối quặng hữu trong, đột nhiên trong lúc đó toàn bộ đất trời nhiệt độ nhanh chóng lên cao, nhưng đối với vật tà tới nói, không tính là gì ảnh hưởng. Nhiệt độ bay lên tốc độ rất nhanh, đạt đến vặn vẹo tầm mắt trình độ, đúng vào lúc này, bốn phía đột nhiên bỗng dưng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Lửa kia xuất hiện đến đột nhiên như thế, như vậy mãnh liệt, qua trong giây lát tụ thành một cái biển lửa, phóng tầm mắt thả đi, trên trời dưới đất tất cả đều là ánh lửa, như độ lửa luyện ngục. Chương 155, chúng nó trở về rồi. Thừa Hải Gian đổi mới 2013/7/30 12:30:36 số lượng tử, 2157. Đột nhiên biển lửa xuất hiện, quỷ linh thú nhóm không ứng phó kịp, tại chúng nó của mình hê hê kêu quái dị bên trong tiêu thành cho tàn. Chỉ là nháy mắt, liền có vô số đếm không hết quỷ linh thú tử vong, qua loa đoán chừng chí ít hàng ngàn con. Mà ngoại vi quỷ linh thú lại chen chúc tiến lên, chốc lát thì có mấy ngàn con quỷ linh thú chôn thây biển lửa. Có thể dù là như vậy, biển lửa ở ngoài như cũng là vô cùng vô tận quỷ linh thú, cái kia trải rộng tất cả phương vị huyết hồng sắc quán độc con mắt chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng quỷ linh thú nhóm giống như biết rồi lợi hại, nhìn xa xa biển lửa, không dám tới gần. Đang lúc này, quỷ linh thú bên trong truyền ra một đạo cùng người khác bất đồng uy nghiêm tiếng thê ở. Khát giống. Này âm thanh như thiên lôi, rầm rầm vang vọng, nghe được âm thanh quỷ linh thú dồn dập quay đầu nhìn về phía chỗ sâu một cái hướng khác. Sau đó liền nghe được tất tiếng sột soạt tốt đập cánh tiếng, những âm thanh này càng ngày càng xa, chậm rãi vắng lặng. Cuối cùng, còn tại ngoại vi ngắm nhìn một ít quỷ linh thú, lại là không cam lòng lại là kiêng kỵ trường vật ta một chút, nhắm lại đỏ thắm mắt tâm giác, biến mất tại không trung. Vật ta lao ra biển lửa, tại bốn phía dò xét một vòng, phát hiện quỷ linh thú xác thực tạm thời sau khi rời đi, mới về đến hỏa diễm trong phòng nhỏ, đối với Ngô Thành đè ép tay, lạnh nhạt nói, có thể thu rồi. Ngô Thành hít sâu một cái, chậm rãi thu hồi linh lực. Bốn phía biển lửa thu lại, hồng quang ảm đạm, một lần nữa quy tịch làm vô tận hắc ám. Vân Khả Nhi thoát lực ngồi xuống trên đất, nhớ tới vừa nãy hiểm cảnh, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái, thở dốc nói, làm sao chọc phải như thế một đoàn quỷ linh thú, ít nhất hàng và con, chúng nó rốt cuộc là làm sao sống được? Không cần linh lực sao? Vật ta kéo xuống trên người một mảnh vải đen đầu, ở chỗ bình trên bắp chân băng bó lại, ngừng lại máu tươi, Vu Bình đau đến hút vào mấy cái khí lạnh, vẫn cứ không kêu một tiếng. Nô Thành cầm viên đan dược chữa thương để cho phục tùng xuống, sau đó từ trong túi chứa đồ lấy ra mấy ngàn linh thạch, một bên khôi phục linh lực, một bên cau mày. Vừa nay hắn chỉ là phóng thích một lát cử hỏa phân thiên, liền tiêu hao hết tự thân 1/3 linh lực, nếu là quỷ linh thú trở lại công kích mấy lần, còn lấy cái gì chống đối? Nghĩ tới đây, hắn không thể không cảm thán, trung phẩm pháp thuật chính là trung phẩm pháp thuật, uy lực cố nhiên lớn, thế nhưng tiêu hao linh lực cũng quá nhiều. Hơn nữa giết quỷ linh thú căn bản không cần lớn như vậy uy lực hỏa diễm, chỉ cần phạm vi đã đến, cho dù là tiểu hỏa miêu cũng có thể giết chết bằng nhau số lượng. Chỉ tiếc cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được, có lợi thì có hại, tuy rằng một mực dùng hạ phẩm pháp thuật chém giết cuối cùng cũng có thể giết chết nhiều như vậy quỷ linh thú, nhưng không có rung động sức mạnh, rất khó dọa lui chúng nó, như vậy lãng phí linh lực cũng là không phải bất đắc dĩ. Vương Lãng nhàn nhạt liếc mắt nhìn chính đang khôi phục linh lực Nô Thành, từ trong lồng ngực lấy ra hơn 1000 linh thạch, phóng tới trước người của hắn. Nô Thành kinh ngạc nhìn Vương Lãng một chút, không nói gì, yên lặng nhận lấy. Hắn hiểu được, hiện tại mình là duy nhất có thể triển khai cử hỏa phần thiên người, đối với bọn hắn rất trọng yếu, nhưng tại bực này linh lực quý giá dưới tình huống, còn có thể nghĩ làm đoàn đội suy nghĩ, thực tại khiến lòng người bên trong ấm áp. Đa tạ. Đối mặt gửi tới lời cảm ơn, Vương Lãng không có cái gì biểu thị, chỉ hơi hơi nhìn Vật Tà một chút, lại một lần nữa cúi đầu. Vật Tà thâm ý sâu sắc liếc một cái Vương Lãng, trong mắt lóe lên tán thưởng, xem ra chính mình tại xử lý Vân Khả Nhi sự tình trên, cố ý lưu lại chỉ điểm không hề phí phạm, hắn cũng học xong tại thích hợp dưới tình huống thu mua lòng người, hơn nữa để người khác không cách nào dễ dàng nhận ra được. Linh tính cao chỗ tốt chính là ở đây, Vương Lãng không có thẹn với trời cao quan tâm, rất hữu hiệu chuyển hóa thành tự thân thủ đoạn, đáng thương Ngô Thành hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên trở thành Vương Lãng thu mua mục tiêu. Vật Tà lấy ra 10.000 linh thạch, giao cho Ngô Thành, sau đó lại lấy ra 3.000 linh thạch phân biệt cho Vương Lãng, Vân Khả Nhi, Vũ Bình ba người, nói, tuy rằng Ngô huynh là chủ công tay, nhưng các ngươi cũng phải có linh lực tự vệ. Ba người ngẫm lại cũng là như thế, thích thú cầm lấy linh thạch bắt đầu hấp thu. Vật Tà chính mình cũng lấy ra 1.000 linh thạch nhanh chóng hấp thu, hắn căn bản là không để ý linh thạch giá trị, chỉ cần có thể đi ra ngoài, chút linh thạch này không coi là cái gì. Hắn còn có một chuỗi linh lực dây truyền mang ở trên người, không có tính toán hiện tại liền khiến cho dùng, hay là lưu đến ngày sau linh lực khô cạn lúc lại nói. Lợi dụng linh thạch đến khôi phục linh lực quá trình là tương đương chậm rãi, chỉ có thể từng khối hấp thu. Lúc trước Vật Tà bị Tiêu Diễm truy sát lúc, từng đem rất nhiều linh thạch toàn bộ nổ tung, lợi dụng những linh khí này triển khai pháp thuật. Nhưng hai người khác biệt rất lớn, một loại là đem linh khí hấp thu tiến vào trong cơ thể chuyển hóa thành bất cứ lúc nào có thể dùng linh lực, một loại là không chuyển hóa, trực tiếp sử dụng linh khí. Loại phương pháp thứ hai chỉ thích hợp triển khai pháp thuật, bởi vì không dùng xong, linh khí sẽ tiêu tan. Cũng không biết trải qua bao lâu, mọi người rốt cục hấp thu xong 1.000 linh thạch. Vật Tà nhìn cái kia 1.000 khối phế thạch, khẽ nhíu mày, 1.000 linh thạch mới khôi phục một tầng linh lực, còn phải lại khôi phục 4 tầng linh lực liền muốn 4.000 linh thạch. Nay chỉ là hắn, với Bình Vân Khả Nhi hai người hấp thu đi này 1.000 linh thạch, e sợ chỉ có thể khôi phục nửa tầng, thậm chí không tới. Hắn đúng là không có chút nào đau lòng linh thạch, chỉ là hấp thu 4.000 linh thạch muốn tiêu tốn thời gian quá dài, rất có thể không tới trên đường cũng sẽ bị quỷ linh thú lần thứ hai kéo tới mà đánh gãy. Hắn đối với liên quan với quỷ linh thú ghi chép rất sâu sắc, không có quên tu luyện có thành quỷ linh thú rất thông minh, theo người như thế giả dối. Vừa nãy con kia thủ lĩnh vô cùng có khả năng mở ra linh trí, bằng không thì cũng sẽ không để quỷ linh thú nhóm tạm thời lui bước. Vân Khả Nhi vừa nãy hỏi Vật Tà vấn đề, có thể Vật Tà không để ý đến nàng, hiện tại có thời gian, thế là muốn hảo hảo tìm hiểu một chút đối mặt kẻ địch. Vật đạo hữu, những kia quỷ linh thú làm sao nhiều như vậy? Chúng nó dựa vào cái gì mà sống? Không cần linh lực sao? Vân Khả Nhi suy nghĩ một chút, cải biến trước đó gọi thẳng Vật Tà họ tên thói quen. Mọi người cũng nhìn hướng Vật Tà, cái vấn đề này không chỉ có là nàng muốn giải, mỗi người đều muốn hiểu rõ. Vật Tà đem trước người phế thạch đẩy ra, lại lấy ra một ít linh thạch phân cho mọi người, một bên hấp thu, vừa nói, quỷ linh thú loại sinh linh này rất kỳ lạ, chúng nó không cần linh khí, cũng sẽ không già yếu tử vong, càng không cách nào sinh sôi nảy nở. Theo lẽ ghi chép, là do trong thiên địa hồn phách toàn khí tạo thành. Chúng nó không cần đồ ăn, tu hành rất đặc biệt, chính là ăn thịt người, người ăn được càng nhiều lại càng mạnh mẽ, đạt tới trình độ nhất định, sẽ mở ra cùng người như thế linh trí, rất là giàu hoạt gian trá. Hơn nữa chúng nó chỉ sợ hỏa cùng thần thức công kích, không nhìn nhiều loại thủ đoạn, hầu như không thể hết hạn pháp bảo của bọn nó. Cũng may chúng nó không có bất kỳ cường đại lực công kích, chỉ có thể tới gần người cắn xé. Nếu có cương địch, sẽ tiến hành chiến thuật biển người, trồng chất địch nhân tiêu hao, từ đó nhìn được cơ hội, đánh lén một cái, chính là như vậy trưởng thành. Trải qua Vật Tà vài câu lời đơn giản, mọi người đã hiểu được quỷ linh thú sinh tồn phương thức cùng năng lực, sợ hãi trong lòng nhỏ rất nhiều. Vương Lãng cao mày nói, nếu chúng nó có người linh trí, vậy bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ muốn cái biện pháp gì đến. Khát giống. Tiêu quái gì đã cắt đứt Vương Lãng suy đoán, Vật Tà khẽ mỉm cười, ngươi phản ứng rất nhanh, chúng nó trở về rồi. Chương 156, hết thảy đều là lợi ích. Thừa hải gian đổi mới 2013/7/31/14:13:59 số lượng tử, 2076. Tiếng gào đến từ quỷ linh thú một cái nào đó thủ lĩnh, mang theo cùng người khác bất đồng uy nghiêm. Quỷ linh thú nhóm dồn dập phụ họa thủ lĩnh tuyên chiến, hung hăng mà khiêu khích kêu quái dị lên. Khắc khắc. Từng đôi màu máu đỏ mắt tam giác che ngập bầu trời, ánh mắt oán độc bên trong mang theo một vẻ tâm lãnh, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn kỹ, rất dễ dàng cảm giác được phía sau lưng rẽ run. Vân Khả Nhi khẩn trương nhìn về phía Vật Tà, làm sao bây giờ? Nô Thành trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, có muốn hay không lại thả cái cử hỏa phần thiên, triệt để đốt, nấu, sợ chúng nó. Vật Tà nhìn đã đến 30 trượng phạm vi liền không tiến thêm nữa quỷ linh thú, sắc mặt trầm xuống, nói, không thể thả, chúng ta muốn khác nghĩ đối sách rồi. Quỷ linh thú số lượng như trước rất nhiều, mấy là đến không hết, hơn bạn là đánh giá thận trọng nhất. Chúng nó hấp thụ lần trước giao hấn, chưa hề đem thiên không chấn đích, mà là tụm năm tụm ba phân bố tại bốn phía, mỗi hai con trong lúc đó để chống khoảng cách không đủ để một người thông qua. Chúng nó cứ như vậy quan sát từ đằng xa, cũng không công kích, cũng không lùi về sau, nói là vây công, càng giống là giám thị. Đột nhiên, mấy chục con quỷ linh thú vọt xuống tới, chúng nó do bốn phương tám hướng bay tới, đem Vật Tà năm người trở thành một điểm tròn đến tiến công, để năm người nhất định phải năm mặt phòng ngự. Vật Tà trước tiên lên đỉnh đầu thi triển cái hỏa thuẫn, lấy chống đối thiên không đánh lén, sau đó cùng năm người đứng ở hỏa thuẫn xuống, năm mặt lên địch. Những kia quỷ linh thú thấy vật tà năm người đã làm xong thế tiến công, lập tức bay trở về đi mấy chục con, chỉ có 5 con quỷ linh thú phân biệt từ 5 cái phương vị vào tới.
Hừ.
Vật tà hừ lạnh một tiếng, thi triển cái giới nhất cấp hỏa thiên thuật, đem con kia quỷ linh thú bắn giết tại chỗ. 4 người khác cũng nhất giải quyết phiền phức. Đang lúc này, lại có 5 con quỷ linh thú bay tới. Vật tà 5 người chỉ có thể lần thứ 2 triển khai pháp thuật giải quyết. Sau đó, lại có 5 con bay tới, lần thứ 2 bị chém giết. Vật tà sớm cũng cảm giác được không đúng, lúc này vừa nhìn, quả thế, cái kia thủ lĩnh phi thường thông minh, vây chặt trụ 4 phương tám hướng, để cho mình 5 người không cách nào chạy trốn, sau đó mỗi lần phái 5 con quỷ linh thú đi tìm cái chết. Kết quả như thế chính là, vật tà 5 người mỗi giết chết một con quỷ linh thú liền muốn triển khai một cái pháp thuật, lâu dài xuống, chỉ có tiêu hao không có bổ sung, linh lực sớm muộn đều phải hao hết. Quỷ linh thú xác thực thâm độc cùng thông minh, theo người giả dối giống nhau như lúc, rất biết lợi dụng tình thế. Đầu tiên là vây mà không công, sau đó phô trương thanh thế, cuối cùng đã biến thành tiêu hao chỉ tiểu chiến, vô cùng nhỏ tổn thất đổi lấy lợi ích lớn nhất. Chỉ cần là hao tổn nữa, vậy thì chắc chắn phải chết. Vật ta lập tức động tất điểm này, thầm nghĩ trong lòng lợi hại, tiện tay lần thứ 2 chém giết một con quỷ linh thú, lập tức bào chế y theo chỉ dẫn, đứng lên 4 phía tường lửa, lần thứ 2 ngăn cách trở thành căn phòng nhỏ. Đang ở hỏa trong phòng, 5 người sắc mặt đều trở nên âm trầm, không có người nào là kẻ đần, đều nhìn ra tình thế không ổn, nhất định phải nghĩ một biện pháp giải quyết. Vật ta đi ra hỏa phòng, đưa mắt nhìn 4 bề hy vọng, phát hiện những kia quỷ linh thú đánh chính là quả nhiên là tiêu hao chủ ý, cũng không nhào lên gặp trở ngại, mà là quan sát từ đằng xa, chờ đợi tường lửa tắt thời cơ. Đi vào nhà trong, 4 người khác ánh mắt đồng loạt nhìn sang, mang theo hỏi dò tâm ý. Vật ta đã trở thành mọi người người tâm phúc, cho tới nay đều là hắn tại làm quyết đoán, trước mắt nan để tự nhiên lại giao cho hắn, muốn nghe một chút cao kiến của hắn. Vật ta không có lập tức phát biểu ý kiến, nói rằng, các ngươi trước tiên nói một chút về ý nghĩ của các ngươi. 4 người gật đầu, Vân Khả Nhi trước tiên nói rằng, ta cảm thấy chúng ta muốn phá vòng đây, để Ngô Thành thả cái cử hỏa phần thiên đem chúng nó đốt, nấu, sạch xanh xanh, đốt, nấu, bất tử toàn bộ cũng có thể đốt, nấu, ra một lỗ hổng lớn, như vậy chúng ta có thể đào tẩu. Việc này không được. Vương Lãng bình tĩnh nói, chúng nó nếu cùng người như thế thông minh, tự nhiên sẽ có đối sách, cho dù thật sự thành công, một khi cùng chúng nó hình thành truy đuổi chiến, cũng là chúng ta đang tiêu hao linh lực, cục diện sẽ không chuyển biến. Vân Khả Nhi sững sờ một chút, ta đây đúng là không nghĩ tới. Ngô Thành nói, vậy chúng ta liền không nữa dùng cử hỏa phần thiên loại này lãng phí pháp lực trung phẩm pháp thuật, tự lấy mặt phẩm pháp thuật chém giết, thẳng đến linh lực còn lại không lâu lắm, liền làm cái hỏa phòng, ở bên trong khôi phục linh lực, như vậy vài lần, chờ chúng ta tất cả linh lực khô cả lúc, khẳng định đem chúng nó toàn bộ giết sạch rồi. Vương Lãng nhàn nhạt nói, chúng nó chết hết, chúng ta linh lực cũng mất, vậy còn làm sao tại trong hư vô tồn tại xuống? Huống hồ, chúng ta không có lửa diễm hộ thân, làm sao vọt vào quỷ linh thú trong đám đánh một trận? Việc này không thể. Nô Thành nghẹn lời, nhíu mày không nói nữa. Ngươi có ý kiến gì không? Vật ta mỉm cười nhìn về phía Vương Lãng, hắn xác thực rất khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vương Lãng cân nhắc một lát nói, bắt giặc phải bắt vua trước, chúng ta chỉ muốn biết rõ ràng thủ lĩnh của bọn nó ở đâu, đem nó giết chết, còn lại quỷ linh thú sẽ trở thành năm bè bảy mảng, có thể tùy ý giải quyết. Vương Lãng nhìn hướng Vật Tà, ba người kia cũng nhìn hướng Vật Tà, rất hiển nhiên, có năng lực độc thân xông vào quỷ linh thú quần, chỉ có Vật Tà một người. Vật Tà khẽ lắc đầu nói, đây là một biện pháp không tệ, nhưng không là biện pháp tốt nhất, đừng quên mục đích của chúng ta là muốn thu được tin tức, nếu như không làm được đến mức này, linh lực của chúng ta liền toàn bộ uổng phí. Nhưng là, quỷ linh thú là hư hóa thể chất, căn bản không bắt được, làm sao có khả năng theo hắn nhóm trên tay thu được tin tức? Vũ Bình hỏi, mọi người cũng là nghi ngờ nhìn về phía Vật Tà. Vật Tà khẽ miệng hơi nhếch câu, nói, không bắt được, nhưng chúng ta có thể cùng thủ lĩnh của bọn nó giao lưu. Mọi người hơi trình, nghi hoặc không rõ, Nô Thành hỏi, chúng nó chỉ muốn ăn tươi chúng ta, nơi nào sẽ cùng chúng ta giao lưu? Đa động đầu óc, không nên bị tư tưởng cầm cố lại. Vật Tà nói xong, xoay người đi ra hỏa phòng. Nô Thành đám người rất là không rõ, nhìn về phía Vương Lãng, Vật Tà đi rồi, Vương Lãng tiểu thành chứng chặt nhất người kia. Vương Lãng lặng im một lát, đột nhiên hai mắt hơi tỏa sáng, nghĩ tới điều gì, đối với ba người chỉ phun ra hai chữ, lợi ích. Vật Tà rời đi hỏa sau nhà, tại toàn thân vị trí ai nấy dùng dương một mặt hỏa thuẫn, đem mình bao vây lấy, sau đó hướng về cách đó không xa quỷ linh thú quần bay đi. Quỷ linh thú quần mục đích là tiêu hao Vật Tà đám người linh lực, không phải dùng số lượng đống, vì lẽ đó quỷ linh thú nhóm vì hắn nhường ra một cái đường nhỏ. Khi hắn đi vào sau, con đường bay về đã bị quỷ linh thú một lần nữa khép lại, hắn bị hoàn toàn cô lập rồi. Hắn không có cuốn quýt, những này đều tại trong dự liệu của hắn, hắn chỉ là một mực bay về phía trước, dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy càng ở sau, quỷ linh thú thì càng nhiều, đập cánh tiếng ông ông lượn lờ toàn bộ không gian. Giá trị này vừa nhìn, hắn càng thêm vững tin quỷ linh thú số lượng chí ít đạt đến mấy vạn. Mà có thể khống chế nhiều như vậy quỷ linh thú, cái kia thủ lĩnh nhất định sống được đủ lâu, trí tuệ rất cao. Vật Tà thành thạo một đoạn sau ngừng lại, hắn đã thâm nhập phúc địa, trước mắt tràn đầy đều là quỷ linh thú, căn bản nhận biết không ra cái nào chỉ là thủ lĩnh, nhưng hắn tin tưởng cái kia thủ lĩnh nhất định trong bóng tối nơi nào đó nhìn mình chằm chằm, muốn nhìn xem chính mình phải chăng muốn chạy trốn, do đó làm ra điều hành. Vật Tà đứng tại chỗ, quay về bốn phía hô to, ta có lời muốn nói, ngươi có thể đi ra. Thanh âm ông ông không có bởi vì Vật Tà hô to mà dừng lại, dần dần đem Vật Tà tiếng la nhấn chìm. Chương 157, nghịch chuyển càn khôn. Thừa Hải Gian đổi mới 2013-7-31-17h40.48 số lượng tử, 2081. Ngươi có thể không ra, này không liên quan, bất quá ngươi không cần làm bộ nghe không hiểu lời của ta, ngươi tại trong hư vô sinh sống vô số năm, cái gì ngôn ngữ sẽ không. Ta đi tới nơi này, bởi vì chúng ta có cộng đồng lợi ích cùng mục đích. Ông ong. Vang vọng bốn phía vẫn như cũ chỉ có đập cánh âm thanh. Vật ta trong lòng hừ lạnh, biết không nói chút gì không xong rồi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không quên, tại hư vô vô số qua lại trong, từng xuất hiện rất nhiều lần đất rung núi chuyển, mỗi một lần, thiên không đều sẽ xuất hiện thật nhỏ chỗ hổng, xuyên vào ngoại giới bạch quang. Vật ta đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi biến hóa, bốn phía cái kia vô số con mắt vẫn còn đang oán độc theo dõi hắn, tham lam mà không hề che giấu chút nào. Chờ một trận, không gặp có bất kỳ động tĩnh gì, vật ta xoay người rời đi. Hắn tin chắc chính mình tại cảm ngộ trông được đến tình cảnh là đã xảy ra, hơn nữa không ngừng đã xảy ra một lần, làm sống vô số năm quỷ linh thú thủ lĩnh, không thể không biết. Hắn cho ra tin tức này rất rõ ràng, ta biết trong hư vô có cái gì, đã xảy ra cái gì, ta biết rất nhiều thứ, ta cũng biết ngươi muốn cái gì, ngươi nếu không ra, vậy ta liền đi rồi. Vật ta không có quên quỷ linh thú thủ lĩnh nắm giữ người trí tuệ, rõ ràng nó sở dĩ không ra, là muốn cho vật ta nhiều hơn nữa tiết lộ chút tin tức, tốt có cái khác dự định. Vật ta tự nhiên không thể cho nó cơ hội như thế, hướng về bốn người vị trí bay đi. Quỷ linh thú còn như trước cho hắn nhường đường, cũng không hề mưu toàn công kích. Bay lên, vật ta đống nhiên ngừng lại, hắn vào đúng lúc này xem thấy trước mắt một màn kỳ dị. Đó là từng đôi màu máu đỏ mắt tam giác tại thiên không nhanh chóng sắp xếp, chậm rãi hình thành xoay ngang dựng đứng, cong lên một mại, cuối cùng tạo thành một phái màu đỏ chữ. Làm sao ngươi biết trong hư vô sự tình? Vật ta khỏe miệng hơi vểnh lên, thầm nghĩ quả nhiên, cất cao giọng nói, ta biết sự tình rất nhiều, bất quá không rảnh cùng ngươi nói, ngươi đừng cho là tăng đốc, muốn ngăn cản ta, sau đó chờ ta thi triển hỏa phòng sau khi biến mất liền ăn tươi đồng bạn của ta, nếu như ngươi thật muốn cùng ta giao lưu, mời đến ta đồng bạn vị trí. Vật ta sau khi nói xong, trước mắt cái kia sắc chữ thể nhanh chóng giải tán, đồng thời nhường ra một đầu thật dài con đường, trực tiếp thông đến hỏa phòng vị trí. Không nói thêm gì, vật tà nhanh chóng bay đi. Về tới hỏa trong phòng, bốn người lập tức nhìn lại, hỏi, thế nào? Tìm tới quỷ linh thú thủ lĩnh không có. Vật tà gật gật đầu, nó muốn cùng ta nói chuyện. Thật sự, quá tốt rồi. Vân Khả Nhi mừng tích mắt, nhảy lên. Vương Lãng khẽ nhíu mày nói, ngươi còn muốn đi ra ngoài? Vật tà khẽ lắc đầu, nói, không cần, ta ngay ở chỗ này cùng nó nói chuyện. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt. Nô Thành kinh ngạc nói, nơi này. Vật tà gật gật đầu. Một trưởng vô nát tan một mặt tường lửa, lộ ra thế giới bên ngoài. Chỉ thấy ở bên ngoài thình lình xuất hiện một loạt do rất nhiều con mắt sắp xếp mà thành văn tự. Hiện tại có thể nói chuyện. Mọi người ngạc nhiên. Vật ta đi ra hỏa phòng, đứng tại chỗ, trên bầu trời văn tự lần thứ hai biến hóa. Làm sao ngươi biết trong hư vô sự tình? Vật ta nhàn nhạt nói, cái này cũng không trọng yếu, ta cho là chúng ta nên nói chuyện chúng ta cộng đồng lợi ích. Không, điều này rất trọng yếu. Vật ta khẽ nhíu mày, suy nghĩ có nên nói cho biết hay không hắn thật tình, vẫn là bịa đặt cái lời nói dối, vậy mà thay đổi bất ngờ. Thiên không chữ lần thứ hai biến hóa. Được rồi, vậy không trọng yếu, ngươi nói chuyện lợi ích, vậy chúng ta liền nói chuyện lợi ích, ngươi biết ta muốn cái gì sao? Vật ta an tâm xuống, chỉ cần cùng hắn nói chuyện lợi ích, hắn thì có biện pháp xoay chuyển càn khôn. Hắn tự tin cười nói, ta biết, ngươi muốn ăn thịt người, không chỉ có là ngươi, ngươi mấy vạn con thủ hạ đều muốn ăn thịt người, bởi vì ăn càng nhiều người, các ngươi lại càng mạnh mẽ. Vậy ngươi nói một chút, ăn người sau đó, ta sẽ ở đâu phương diện trở nên mạnh mẽ? Vật ta khẽ nhíu mày, đáp án của vấn đề này ngoại trừ quỷ linh thú tự thân, còn có ai có thể biết? Mở ra trí tuệ chỉ cần ăn số lượng nhất định người là được, cũng không cần một mực ăn. Hơn nữa trong sách ghi chép là quỷ linh thú bất sinh bất diệt, có thể cùng tiên địa trường tồn, giống như không cần phải lo lắng tuổi thọ vấn đề, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đói bụng, không có đồ ăn này một gánh lo. Cho nên nói, chúng nó ăn thịt người mục đích sẽ rất khó phán đoán, một cái đáp không được, chẳng phải là ra vẻ mình không biết đối phương muốn cái gì. Bất quá vật tà cuối cùng là vật tà, hắn tuy rằng không phải tối thông minh cái kia một cái, nhưng là vẫn tính rất thông minh. Người ăn thịt người sau đó sẽ như thế nào trở nên mạnh mẽ ta bất kể. Ta chỉ biết ngươi cần ăn thịt người, ăn rất nhiều người là được rồi. Trên bầu trời kiểu chữ lần thứ hai biến hóa, giữa những hàng chữ tràn đầy cười nhạo ý vị. A a, ngươi là người, ta là ăn người của ngươi, ích lợi của ngươi là sinh tồn, lợi ích của ta là ăn ngươi, ngươi còn có lời gì để nói? Vật ta khẽ lắc đầu cười nói, không, chúng ta có cộng đồng lợi ích. Vì sao lại nói thế? Vật ta không nhanh không chậm nói, ngươi ăn mấy người chúng ta cũng sẽ không mang đến biến hóa gì đó, ngươi cần ăn rất nhiều người, mà trong hư vô căn bản không có nhiều người như vậy, vì lẽ đó, ngươi muốn ăn càng nhiều người, liền cần. Nói tới chỗ này, vật tà không nói. Trên bầu trời kiểu chữ lần này đỉnh chỉ rất lâu mới động, hóa thành không xác định hai chữ. Đi ra ngoài. Vật tà cười không nói. Hòa trong phòng, Vân Khả Nhi nghe vật tà xảo diệu trả lời, nói gần nói xa hướng dẫn, lẩm bẩm một câu, tâm cơ thật sâu à. Vương Lãng lặng lặng nhìn vật tà bóng lưng, nhàn nhạt nói, so với ngươi nghĩ còn muốn sâu. Lúc này, trên bầu trời lần thứ hai biến ảo kiểu chữ. Nhưng là ta ra hay không đi, cùng ta lưu không để lại các ngươi không có một chút nào liên hệ, ta có thủ hạ mấy vạn. Tìm cửa ra cũng không kém các ngươi có mấy người. Tình thế đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, quỷ linh thú thủ lĩnh điểm ra trọng yếu nhất then chốt, nó cho dù muốn tìm lối ra, mở miệng cũng hoàn toàn có thể ăn bọn họ. Vân Khả Nhi đám người tâm nhất thời tóm một cái. chỉ thấy vật tà vẫn cứ vững như Thái Sơn, mỉm cười nói, ngươi muốn ăn chúng ta, liền muốn trả giá đánh đổi nặng nề, chúng ta sẽ đem thủ hạ của ngươi toàn bộ sát quang, ngươi không chịu đựng nổi cái này một cái giá lớn, bởi vì nếu như chỉ còn dư lại chính ngươi, ngươi căn bản không có cơ hội chạy đi. Tình thế bởi vì vật tà một câu nói lần thứ hai bước thẳng lên, Vân Khả Nhi nhìn vật tà bóng lưng cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, thì thào nói, như vậy liền để chúng ta từ bị uy hiếp yếu thế, chuyển thành uy hiếp người khác cường thế. Đơn giản đến chỉ cần mấy câu nói. Vương Lãng vẫn như cũ bình tĩnh nói, ta nói rồi, hắn so với ngươi tưởng tượng còn muốn càng thêm thâm trầm. Lần này, tiểu chữ cực kỳ lâu cũng không có thay đổi huyễn, tựa hồ quỷ linh thú thủ lĩnh cũng không nghĩ đến vị trí của mình lại đột nhiên rơi xuống. Vật ta tiến lên một bước cười lạnh nói cho ta biết liên quan với hư vô tất cả, bằng không chúng ta 5 người đem thủ hạ của ngươi toàn bộ diệt trừ. Đây mới thật sự là uy hiếp. Đây mới thật sự là nghịch chuyển. Mọi người không nói nhìn lúc này cực kỳ hung hăng vật ta, nhìn hắn hơi vểnh lên khóe miệng, ánh mắt thâm thúy, trong nụ cười lanh khốc, chẳng biết vì sao nghĩ tới một chữ. Ta. Ngươi đang uy hiếp ta. Vật ta cười lạnh nói, lẽ nào ngươi không nhìn ra được sao? A, cầu phiếu đề cử. Chương 158, nơi này là địa ngục. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc là làm sao biết trong hư vô sự tình? Quỷ linh thú thủ lĩnh bỗng nhiên thái độ trở nên cứng rắn, giữa những hàng chữ để lộ ra bá đạo ý vị, tựa hồ không thèm quan tâm vật tà uy hiếp. Vật tà hai mắt híp lại, lạnh lùng nói cho ta biết, trong hư vô có còn hay không những sinh linh khác? Ta đang hỏi ngươi sự tình. Vật tà cười lạnh nói, hoặc là, ngươi trước trả lời ta, hoặc là. Vật tà trong mắt hàn mang lấp lóe, một bước bay lên, tốc độ đạt đến cực hạn, cả người tiến đụng vào quỷ linh thú trong đám. Nhất thời mười mấy con quỷ linh thú bị vỡ thành khói trắng, chết vào hỏa dưới. Vật tà xoay người lại, trong đôi mắt lập lòe tàn khốc hung ác, ngựa khí lạnh lẽo, hoặc là khai chiến. Quỷ linh thú quần đập cánh tiếng ông đống nhiên tăng nhiều, vô số song lạnh như băng tam giác đỏ con mắt nhìn chòng chọc vào vật tà, giận không thể nuốt. Khát giống. Quỷ linh thú thủ lĩnh tiếng kêu từ bốn phương tám hướng truyền đến, đinh hai nhức óc. Trong lúc nhất thời, quỷ linh thú quần rơi vào tĩnh mịch, không còn dám phát ra một điểm âm thanh. Trên bầu trời văn tự lần thứ hai bắt đầu sắp xếp, diễn biến thành một nhóm thỏa hiệp chữ. Trong hư vô không có những sinh linh khác. Vật tà mặt không thay đổi về tới Vương Lãng mấy người trước người, hỏa phòng hiệu quả đã biến mất, là mấy người lần thứ hai bố trí ra một tòa hỏa sau nhà, xoay người đối mặt quỷ linh thú quần, mặt không thay đổi nói, lối ra, mở miệng bao lâu có thể xuất hiện một lần, vị trí ở nơi nào? Nơi này căn bản không có lối ra, mở miệng. Vật tà hai mắt híp lại, cười lạnh nói, ồ, thật sao? Thật bất hạnh nói cho ngươi biết, năm đó có người từ trong hư vô từng đi ra ngoài, không có lối ra, mở miệng hắn làm sao đi ra ngoài? Có lối ra, mở miệng cũng không cách nào đi ra ngoài, quy tắc hạn chế tất cả sinh linh. Vật tà nói, cái gì quy tắc? Hư vô quy tắc, hư vô là tất cả sinh linh quy tụ, không có bất kỳ sinh linh có thể đi ra ngoài, trừ phi hắn có thể tránh thoát quy tắc. Vật tà khẽ nhíu mày, làm sao trốn? Không bị hư vô công nhận tồn tại, cũng sẽ bị hư vô bài xích đi ra ngoài, cái này kêu là trốn quy tắc. Vật tà nhíu chặt lông mày, hắn hiểu được sức mạnh quy tắc, cũng rõ ràng cái gì gọi là không bị quy tắc công nhận tồn tại. Gần giống như tại hạ giới trong, một khi tiết lộ thượng giới khí tức, cũng sẽ bị quy tắc bài xích, truyền tống đến thượng giới. Cái kia hư vô giới hạn lại là cái gì? Muốn đạt đến tu vi gì? Vật tà nói, rời đi hư vô muốn tu vi gì? Trên bầu trời trầm mặc một lúc, biểu thị nói, ngươi đã đối với hư vô không biết gì cả, vì sao biết trong hư vô có lối ra? Mở miệng. Vật tà lạnh lùng nói, trả lời ta. Mặc kệ có hay không tu vi, đều sẽ bị vây ở trong hư vô. Vật tà híp mắt nói, có ý gì? Ý tứ chính là, mặc kệ ngươi là thượng giới tiên nhân, vẫn là phổ thông phàm nhân, chỉ cần đi vào hư vô, tiêu không khả năng đi ra ngoài. Ta nói rồi, đây là quy tắc, coi thường hết thảy quy tắc. Vật tà nói, ngươi lại là làm sao mà biết được? Bởi vì ta ở đây sống vô số năm tháng, mà ngươi không có. Ngươi tại nói dối. Vật tà lạnh lùng nói, hắn biết rõ, nếu như chế tác cảm ngộ thạch người không có chạy đi, cảm ngộ thạch sẽ vĩnh viễn ở lại trong hư vô. Nếu cảm ngộ thạch ở bên ngoài bán đấu giá, không có lý do gì người kia còn tại trong hư vô. Vật tà cho rằng quỷ linh thú thủ lĩnh nói cho hắn biết, có ít nhất một nửa là lời nói dối, trong đó trốn quy tắc là thật sự, trong hư vô không có những sinh linh khác cũng có thể phán đoán là thật sự. Về phần không có lối ra, mở miệng cùng nuốt chửng hết thệ tu vi, nhất định là giả dối. Không có một cái thế giới là không có lối ra, mở miệng, không có hạn chế, chỉ là ở nơi nào cùng tu vi gì. Quỷ linh thú thủ lĩnh không nói, nhất định là nghĩ tới điều gì, không có ý định tự nói với mình. Vậy nó nghĩ tới đến cùng là cái gì chứ? Nhớ kỹ chỗ lối ra, hoặc là suy đoán ra lối ra, mở miệng sẽ từ lúc nào xuất hiện. Nói chung, ẩn giấu sự thực không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Vật tà tâm tư nhanh quay ngược trở lại, suy tính phải như thế nào dụ ra chân chính thứ hữu dụng, không hề nghĩ rằng vào lúc này, quỷ linh thú thủ lĩnh bỗng nhiên nổi giận, nó lớn tiếng gào thét, cực kỳ phẫn nộ. Khắc ngươi nói ta đang gạt ngươi. Ta không có lừa ngươi. Ngươi cái này TV nhân loại, ngươi tại gạt ta. Ngươi đối với hư vô căn bản không hiểu rõ, ngươi cũng đúng, cũng đối, ta không biết, ngươi cái gì cũng không hiểu. Ngươi, ngươi. Âm thanh vang đến thập phần đột nhiên, vật tà vi lăng, đây là quỷ linh thú thủ lĩnh lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, dĩ nhiên là rất tiêu chuẩn ngôn ngữ, không có mới lạ cùng tàu điều cảm giác, phảng phất là thật sự người. Nô thành mấy người hơi ngẩn ra, đối với quỷ linh thú có thể nói tiếng người rất vô cùng kinh ngạc, bất quá vẫn còn không kịp kinh ngạc. quỷ linh thú thủ lĩnh ngựa khí nghe tới thập phần phẫn nộ táo bạo, tựa hồ là bởi vì bị vật tà lửa vì lẽ đó phát điên. Quỷ linh thú quần nhanh chóng tách ra một cái to lớn con đường, thâm thúy mà ưu trường cuối lối đi, một đôi đỏ như máu mắt to hung ác nhìn chăm chú vào vật tà. Hay là ánh mắt của nó vốn là dữ tợn, vì lẽ đó nhìn qua cực kỳ hung tàn. Nó nhanh chóng bay tới, tốc độ nhanh chóng, căn bản là không có cách thấy rõ, phản phất di động trong nháy mắt giống như tại bước nhảy không gian. Vật tà trong lòng hơi kinh, theo tốc độ này, như lấy tu vi phân chia, hoàn toàn đã vượt qua vạn vật cảnh giới, là thượng giới mới có tốc độ. Đảo mắt đó là nháy mắt, nó đứng ở vật tà trước người. Nó là phổ thông quỷ linh thú gấp mấy chục lần lớn nhỏ, một đôi đỏ như máu con mắt lại như hai cái lồng đèn lớn, toàn bộ đầu chính là một cái căn phòng nhỏ. Nó mọc ra một tấm lao giả mặt, trên mặt lưu lại phong xương cùng năm tháng dấu ấn, hám sâu nếp nhăn trong khe, có màu đen dơ bẩn, đầu đầy màu bạc tóc bạc, kéo đến rất dài, tại dưới đầu buộc thành một cái khay, phảng phất trên khay bạc bảy một cái đầu người, rất là khủng bố. Vật tà ở trước mặt hắn lại như tiểu hài tử giống như nhỏ yếu, chỉ cần há mồm, có thể một cái nuốt lấy. Mọi người sững sờ nhìn, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi nói, ngươi đến cùng có biết hay không chúng ta quỷ linh thú bộ tộc muốn cái gì? Quỷ linh thú thủ lĩnh há miệng ra, lộ ra hai cái uy nghiêm đáng sợ thật dài răng nanh, quay về vật tà nói chuyện, từng trận tanh hôi khó nghe gió tanh đánh về phía vật tà, hun đến hỏa diễm một trận múa. Vật tà hai mắt híp lại, nói, các ngươi là hoán nghiệm, các ngươi muốn trả thù tất cả mọi người. Hê 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 hê. Quỷ linh thú thủ lĩnh không có từ trước đến nay một trận cười quái dị. Vật tà khẽ nhíu mày, chẳng lẽ không phải? Các ngươi không cần trường sinh, cũng không cần đồ ăn, các ngươi chỉ muốn ăn thịt người, ăn sạch tất cả mọi người. Quỷ linh thú thủ lĩnh nở nụ cười một trận, hai mắt chăm chú nhắm, tựa hồ muốn bỏ ra nước mắt, muốn cười đáp điên cuồng. Có thể nó không cười nổi, nó thở dài, xoay người lại, nhìn hướng phía sau cái kia mấy vạn thủ hạ, ánh mắt lộ ra yêu thương. Ngươi thật sự cho là chúng ta muốn ăn thịt người? Thật sự cho là chúng ta không nghĩ ra đi? Vật tà nhất thời đoán không ra quỷ linh thú thủ lĩnh tâm tư, nói, chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác? Hê 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 hê. Quỷ linh thú đầu lĩnh xoay người lại, quay về vật tà giống to, chúng ta không ra được. Không ai có thể đi ra ngoài. Người vẫn chưa rõ sao. Nơi này là địa ngục, là tất cả mọi thứ điểm cuối. Nó áp sát một bước, cách hỏa diễm chỉ có một trượng xa, trừng mắt vật tà, trong tiếng gầm giống tức giận lộ ra một tia không cam lòng, một tia bất đắc dĩ. Chúng ta không muốn ăn người. Chúng ta khi còn sống là người, chúng ta bây giờ còn muốn là người. Ta không muốn làm cái quỷ vật. Nhưng là, đây nên chết ông trời để cho chúng ta đã biến thành quỷ linh thú, để cho chúng ta ăn thịt người. Ngươi biết người ăn thịt người là cảm giác gì sao? Ngươi biết thịt người là cái gì mùi vị sao? Là buồn nôn, là thống khổ. Nó hiết tư để lý đại hống đại khiếu, thần chí gần như điên cuồng, vẻ mặt nhăn nhó đến dữ tợn, nói vô lực, nghi hoặc, thống khổ, đem nhiều năm qua dằn xuống đáy lòng hết thảy đều vui sướng phát tiết ra ngoài. Ngươi căn bản không biết chúng ta là làm sao hình thành, ngươi cũng không biết chúng ta là làm sao trưởng thành. Ngươi càng không biết cái gì lối ra, mở miệng, cái gì lợi ích. Ngươi chính là cái có thể bi, thấp kém, dùng hết tất cả biện pháp muốn lợi dụng người khác chạy thoát tên lừa đảo. Vật tà khẽ nhíu mày, đây là hắn lần đầu tiên nghe được quỷ linh thú tiếng lòng, bất quá tình huống xem ra không ổn. Nô thành bốn người đồng dạng mờ mịt luống cuống, không biết này con nắm giữ quy cao quỷ linh thú phát điên vì cái gì. Chúng ta quỷ linh thú xuất hiện một khắc đó, chỉ muốn ăn thịt người, khi đó chúng ta linh trí chưa mở, chỉ biết mỗi ăn tươi một người liền vô cùng sảng khoái. Mà khi chúng ta ăn người quá nhiều rồi, linh trí mở ra, chúng ta mới bừng tỉnh ý thức được, nguyên lai chúng ta cũng là người, nhưng chúng ta cũng tại ăn thịt người. Chúng ta từ lúc đầu sảng khoái, chuyển biến thành chết lặng, lại tới căm ghét, cuối cùng bất đắc dĩ. Chúng ta ngu đến mức cho rằng chỉ cần ăn đủ quá nhiều người sẽ nắm giữ sức mạnh cao hơn, có thể đánh vỡ sức mạnh quy tắc, trở nên không giống nhau. Có thể vẫn là đồng dạng, chúng ta vẫn bị đáng chết quy tắc hạn chế đến xít sao. Quỷ vật vĩnh viễn là quỷ vật, gặp phải hỏa chỉ có thể thoát thân. Vì vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là ăn càng nhiều người, bởi vì tốc độ của chúng ta sẽ trở nên càng nhanh hơn, trốn được mạnh mẽ tu sĩ vây quét, ngươi biết không? Vì sinh tồn chỉ có thể làm buồn nôn nhất thống khổ nhất chuyện. Ta rất muốn chết, ta vẫn luôn muốn chết, thẳng đến có một ngày ta thật đã chết rồi. Ta sống không biết bao nhiêu vạn năm, người khác đều cho là chúng ta trường sinh bất tử, ta cũng làm chính mình làm sao không chết được mà thống khổ, nhưng ta lại muốn sống, không muốn chết tại hòa xuống, cứ như vậy vùng vây rất nhiều vạn năm sau, ta cảm nhận được quy tắc triệu hoán, ta muốn chết rồi. Quỷ linh thú thủ lĩnh đột nhiên từ trào nở nụ cười, trong tròng mắt tràn đầy ảm đạm. Khi đó ta thật cao hứng a, ta muốn chết rồi, thật sự muốn chết rồi là có thể không cần ăn thịt người, tự không dùng thống khổ, liền giải thoát rồi. Nhưng là, khi ta chết rồi, ta phát hiện, ta đã đến hư vô. Ta đã đến đây nên chết lạnh như băng hư vô. Quỷ linh thú thủ lĩnh vô cùng phẫn nộ, nó quay về hư vô giống to, mấy vạn con quỷ linh thú đồng loạt giống to, âm thanh trời rung đất chuyển, nhưng tại vô biên vô ngân trong hư vô, vẫn như cũ hiển nhiên như vậy nhỏ bé, như vậy vô lực. Nó nhìn về phía vật tà, nói, ngươi biết nỗi thống khổ của chúng ta sao? Ngươi không biết. Ta cho rằng thoát khỏi tất cả, kết quả càng thêm sự thật tàn khốc che mất ta, ở đây, thật không có tử vong. Từng cái ở đây người bị chết, cũng sẽ ở sau một thời gian ngắn biến thành quỷ linh thú, mà tử vong quỷ linh thú, ta không biết bọn họ đi nơi nào. Nhưng ta khẳng định chúng nó lại đi tới cái khác tương tự hư vô địa phương, chúng nó sẽ không chết, chỉ có thể chịu đến quy tắc nguyền rủa giàn vặn. Ta sống vô số năm, vừa xa ta khi còn sống 5 tháng, nhưng là ta căn bản không chết, nơi này không có tử vong quy tắc này, cũng không hề rời đi quy tắc này. Ngươi nghĩ biết cái gì là hư vô? Ngươi nghĩ biết hư vô là nơi nào? Ta cho ngươi biết, nơi này là địa ngục. Chương 159, sức mạnh thần bí. Quỷ linh thú thủ lĩnh tiếng gào tại trong hư vô bồng bềnh, xuyên qua mọi người, xuyên thấu qua mấy vạn con quỷ linh thú, trôi về càng sâu xa xôi hơn trong bóng tối. Chính như nó nói như vậy, nó là cỡ nào nhỏ bé, cỡ nào đáng thương, cả một đời đều bị khốn tại quỷ vật thân thể, thống khổ với ăn thịt người việc, nó dây dưa, phấn đấu, nhưng lại vĩnh viễn không thể thoát khỏi ông trời trêu đùa. Nó chính là một cái cười lạnh lời nói, rõ ràng có rất buồn cười cười điểm, lại bị cái cố này bất đắc dĩ cùng bi ai sơ cứng, không cười nổi. Vật ta một mực rất bình tĩnh nghe quỷ linh thú thủ lĩnh gào thét, không có xen vào nói, nó hiện tại cảm xúc giống như là một thùng không ổn định hỏa dược, bất luận cái nào dùng từ không làm, cũng có thể đem nó trực tiếp dẫn bạo. Vật ta không muốn chịu đựng không hiểu lửa giận, hắn chỉ muốn tìm tới lối ra, mở miệng chạy đi. Châm trước từ ngữ, vật ta bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như nơi này thực sự là địa ngục, tại sao cùng ngoại giới liên tiếp? Tại sao ta là sống sót vào? Ta nghe đã nói có người từ trong hư vô đi ra ngoài, hắn là cái người sống, cũng chưa chết. Vật ta không có trực tiếp khẳng định có người đi ra quá, hắn thập phần hoài nghi quỷ linh thú thủ lĩnh bởi bị đè nén quá lâu, thậm chí có chút không rõ ràng. Nó lại cho rằng nơi này là địa ngục, nói nơi này không cách nào đi ra ngoài. Vật ta tự nhiên không tin, nhưng cũng không thể đi phản bác rất nhiều vạn năm đến, quỷ linh thú thủ lĩnh tin chắc không nghi ngờ đồ vật. Nó nhận thức đã trở thành tín ngưỡng của nó, một khi phủ định, không người dám dự liệu sẽ phát sinh cái gì khủng bố hậu quả. Chí ít hiện tại, vật ta còn không muốn cùng mấy vạn con quỷ linh thú ác chiến. Quỷ linh thú thủ lĩnh nghe xong vật ta lời này, vui buồn thất thường đối với vật ta nhỏ giọng nói, ngươi cho rằng ngươi sống sót, kỳ thực ngươi chết, trong hư vô có loại sức mạnh thần bí, khiến người ta cảm thấy chính mình vẫn luôn sống sót. Hơn nữa không ai có thể đi ra ngoài, ta ở đây rất nhiều vạn năm, mỗi một lần muốn đi ra ngoài, đều sẽ bị sức mạnh thần bí cho đánh trở về. Vật ta thầm nghĩ quả nhiên, nơi này thật có lối ra, mở miệng, không phải vậy nó làm sao đến mức nói mỗi lần muốn đi ra ngoài. Chỉ là nó nếu biết lối ra, mở miệng ở đâu, cái kia vật ta mấy người thật sự không trọng yếu, nó hoàn toàn có thể để cho mấy vạn thủ hạ cùng mình giết chóc, đem mình linh lực hao hết sau, trở lại nuốt ăn. Về phần nó tại sao nhẫn mại tính tình nói chuyện cùng chính mình, vật ta cho rằng nó quá tịch mịch, cô quạng đã đến điên mức độ, cho nên muốn tìm người nói chuyện phiếm, muốn tìm cá nhân nói hết, để cho mình còn nhớ trụ mình là người. Hiện tại vật ta tình cảnh rất vi diệu, rất nguy hiểm, chỉ là trong nháy mắt liền từ uy hiếp cường thế, đã đến nguy hiểm yếu thế, hơn nữa loại này yếu thế thì không cách nào dùng ngôn ngữ thay đổi. Tâm cơ chỉ có thể dùng tại lợi ích tương đồng, mục đích tương đương, thực lực ngang nhau thời điểm. Tại sức mạnh tuyệt đối trước, tất cả mưu tính đều sẽ khó mà thực thi. Vật ta gặp khó khăn, thế là hắn trầm mặc, tâm tư nhanh chóng nhanh quay ngược trở lại, thuận miệng hỏi, chỉ có một mình ngươi mở ra linh trí sao? Vật ta rất cẩn thận, rất thông minh, đem vị trí của đối phương đặt tại nhân thượng, nếu dễ dàng không làm được lần thứ hai xoay chuyển cục diện, không bằng trước tiên ổn định đối phương. Quỷ linh thú thủ lĩnh thở dài nói, đúng vậy a, chỉ ta một người, ta những cái kia thủ hạ. Ai? Vật ta lại hỏi, trong hư vô, những người khác rơi ở chỗ này, pháp bảo cùng với túi chứa vật những thứ đó hẳn là lưu lại, làm sao chưa thấy một điểm vết tích? Quỷ linh thú thủ lĩnh nói, mạnh hơn bảo vật, thả lâu cũng sẽ ăn mòn đi, thời gian là vũ khí đáng sợ nhất. Vật ta thật sâu chấp nhận gật gật đầu. Lúc trước ngươi tại ngoại giới cảm thấy muốn chết, là cái gì cảm thụ? Là một loại sâu xa thăm thẳm giữa biết định sổ, đại nạn sắp tới. Vẫn là cái gì? Quỷ linh thú thủ lĩnh nói, là một vị đại năng, tu vi của hắn sâu không lường được, danh dương tứ phương, có thể tiên tri mấy ngàn năm, sau biết mấy ngàn năm, tuyệt đối là tối nhân vật thần kỳ. Ta xưa nay chưa từng thấy một người có thể nhìn thấu tương lai, trong đó dính đến sức mạnh quy tắc, hắn dĩ nhiên nhìn thấu quy tắc. Cái gì? Nhìn thấu quy tắc? Vật ta nhíu chặt lông mày, đây là hắn chân chính kinh ngạc. Tốt xấu một đời trước hắn là thượng giới tiên nhân, sống 1000 năm, kiến thức rộng rãi, tuy nhiên tại thượng giới cảnh giới rất thấp, nhưng kỳ văn dị sự đúng là không ít nghe nói. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói, có người có thể nhìn thấu tương lai. Quy tắc, cái gì là quy tắc? Khách quan tồn tại mới gọi quy tắc, một khi bị người chạm đến, liền đã biến thành chủ quan tồn tại. Ai nhìn thấu tương lai, chẳng khác nào có thay đổi tương lai năng lực, đây là quy tắc chỗ không cho phép. Quy tắc không phải cảnh giới, cũng không phải đại đạo, quy tắc chính là quy tắc. Nó tồn tại ở mỗi một cái sự vật trong, mỗi một hạt cát bên trong. Cũng tỉ như nước, nước mãi mãi cũng hướng về chỗ thấp lưu, dù cho người con mắt nhìn thấy là lên dốc, nhưng không nhất định là lên dốc, có thể phán đoán sai lầm. Bởi vì người có chủ quan, có tư tưởng, hắn sẽ dựa theo thường ngày trải qua phán đoán. Nhưng nước sẽ không suy nghĩ, vì lẽ đó điều kiện khách quan tại trên người nó biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nó chỉ án chiếu quy tắc quy định đi đi, hướng về chỗ thấp lưu. Vị kia đại năng nếu như nhìn thấy tương lai, nói rõ hắn đã chạm tới thời gian quy tắc, nhưng là quy tắc là không thể chạm đến, dù cho ngươi có thể nhìn thấy, cũng vĩnh viễn chạm không tới. Đây chính là vì cái gì vật ta sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đây là căn bản chuyện không thể nào, cả giới đều không có chạm đến quy tắc quan điểm, liền tin đồn đều sẽ không xuất hiện. Vật ta nói, vị này đại năng là cảnh giới gì tu vi? Quỷ linh thú thủ lĩnh lắc lắc đầu, toàn bộ đầu nhìn qua như là tại chuyển động giống như vậy, rất là không được tự nhiên. Ta không biết, ta xem không ra vị này đại năng cảnh giới, chỉ biết hắn mạnh phi thường, mạnh đến hấp háy mắt có thể giết chết ta, nhưng là hắn không có giết ta, hắn nhất định nhìn thấy tương lai của ta. Biết dù như thế nào ta đều sẽ ở trong hư vô, lười động thủ. Vật ta rất kinh ngạc, hỏi, ngươi khi đó là tu vi gì? Quỷ linh thú thủ lĩnh tự rêu nói, tu vi của ta rất cao, cao đến bình thường hỏa đều không giết chết được ta. Vật ta gật đầu, phi thường lý giải, có thể sống rất nhiều vạn năm sinh vật, mặc kệ là người hay quỷ, nô không nỗ lực tu hành, độ cao đều không phải người bình thường có thể sánh bằng. Ít nhất không phải vật ta có thể hiểu. Ngươi nếu không tin, có thể giết ta thử xem. Nói, nó khống chế tóc bạc đưa về phía vật ta. Vật ta hơi thay đổi sắc mặt, muốn lùi, nhưng hắn vừa mới chuyển xong cái ý niệm này, cũng đã bị tóc bạc ghim trúng cánh tay, máu tươi chảy ròng. Trên cánh tay mãnh liệt đau đớn nói cho hắn, tại đây chỉ sống rất nhiều vạn năm lão quái trước mặt, chính mình không có một chút nào sức lực chống đỡ lại. Quỷ linh thú thủ lĩnh thu hồi tóc, sợi tóc màu bạc trên mày may không nhiễm, không có một tia tổn thương. Vật ta sắc mặt thay đổi mấy lần, nguyên coi chính mình cho dù trốn không ra, ít nhất có lực tự bảo vệ, bây giờ nhìn lại, thực sự là buồn cười. Vật ta thu hồi bảo vệ toàn thân hỏa thuẫn, không lại cẩn thận, chính mình tại trước mặt đối phương, giống như là tiểu hài cùng đại nhân, nếu đánh không lại, đơn giản hào phóng một điểm, nói không chắc có thể tranh thủ đối phương hảo cảm, không giết chính mình. Cái này cũng là cực kỳ bất đắc dĩ lựa chọn, dù cho có một chút sức lực chống đỡ lại, hắn đều sẽ không dễ dàng rỡ xuống phòng ngự, nhưng bây giờ hắn là cái thất gỗ trên hiên đáp, chỉ có thể nhìn đối phương tâm tình. Nô Thành Vân Khả Nhi còn có Vu Bình ba người hưởng công vui vẻ một hồi, vốn cho là vật tà khống chế được thế cuộc, ngã đầu đến mới phát hiện, đối phương căn bản cũng không thèm ra tay, không phải vậy bọn họ đâu còn hữu mệnh tại. Cũng còn tốt nó đã điên điên cùng khủng, không để ý đem mấy người xem là khẩu phần lương thực. Vương Lãng thì lại biểu hiện rất bình tĩnh, một mực nhàn nhạt nhìn thấy vật tà cao mày vẻ mặt kinh ngạc, lộ ra mỉm cười thản nhiên, nguyên lai hắn cũng không phải là cái gì đều biết ta. Quỷ linh thú thủ lĩnh đối với vật tà nói, ngươi cho là ta còn là một người sao? Vật tà lúc này đối với hắn liền ôm quyền, nói, tại hạ vật tà, xin hỏi tên họ đại danh. Quỷ linh thú hai hàng lông mày vung lên, cười khằng khặc quái dị hai tiếng, nói, ta đã quên mất chính mình họ gì tên gì, liền dứt khoát gọi ta Lục Bình đi. Vật tà ôm quyền nói, ta không cho là các hạ nên gọi Lục Bình trung quy không có dễ, ta không cho là các hạ sẽ một đời bồng bền, sớm muộn cũng sẽ tại nơi nào đó hạ xuống, mọc dễ nảy mầm. Quỷ linh thú thủ lĩnh thất vọng nở nụ cười, tùy ý, ta nhớ được cực kỳ lâu trước đây, ta đó là như vậy phiêu lưu bất định, Lục Bình thích hợp nhất ta, nó là ta cả đời tổng kết, khi đó ta còn là, không phải, chính là rất lâu trí nhớ trước kia. Vật ta cười nói, vậy ta liền gọi ngươi một tiếng phù huynh rồi. Quỷ linh thú thủ lĩnh cười ha ha, nhìn vật ta, trong mắt lóe ra thanh minh tình mang, nói, ta biết ngươi là cố ý muốn cùng ta thấy sang bắt quàng làm họ, muốn cho ta không thể giết ngươi, mặc kệ ngươi làm sao ẩn giấu, ngươi cũng không thể giấu giếm được ta, vì lẽ đó không cần câu nệ, muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Vật ta bị người đâm trúng tâm sự, sắc mặt không hề thay đổi, nụ cười như trước, thoải mái cười nói, ta cũng không phải là bởi vì sợ chết, mới cùng ngươi thấy sang bắt quàng làm họ, ta cũng không có bất kỳ ẩn giấu, ngươi sống vô số năm, chỉ cần một chút là có thể đem ta xem thấu. Vậy thì tốt. Vân Khả Nhi nhẹ nhàng đích thì thầm một tiếng, mới vừa rồi còn muốn giết chúng ta tới. Lời này vừa nói ra, Nô Bình mấy người lập tức biến sắc, trong lòng tự nhủ Vân Khả Nhi chính là ngu xuẩn, chính là phiền phức, vật ta thật vất vả mới cùng đối phương có rút ngắn quan hệ hài lòng cục diện, ngươi nói lời này có ý gì? Muốn hại chết mọi người. Vương Lãng nhìn một chút quỷ linh thú thủ lĩnh, thấy nó cũng không hề cái gì biểu thị, sắc mặt lạnh như băng đi tới Vân Khả Nhi trước mặt, giương tay chính là lanh lảnh một cái tát. Đùng. Vân Khả Nhi bưng mặt đỏ bừng bối rối, nhìn thấy ba người ánh mắt lạnh như băng, nhất thời ý thức được chính mình nói sai lời, cục xúc bất an, không biết nên làm những gì. Vương Lãng lòng bàn tay hơi ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ, thấy quỷ linh thú thủ lĩnh không có để ý, như trước cùng vật tà xương huynh gọi đệ, không khỏi tâm trạng an tâm một chút, lạnh lùng nhìn Vân Khả Nhi một chút, quay người sang. Vật tà vừa nãy cũng là trong lòng cả kinh, cũng may đối phương là vô số năm lão quái, hoàn toàn không thấy Vân Khả Nhi, không phải vậy cục diện liền khó mà thu thập. Đang lúc này, vật tà chợt nhớ tới cái gì, một mực ở lại đây nói chuyện phiếm đối với làm sao đi ra ngoài căn bản không làm nên chuyện gì, hẳn là hỏi thăm chút tin tức gì. Nhưng hắn lại không dám trực tiếp mở miệng hỏi do lối ra, mở miệng ở đâu, sợ này con vạn năm lão quái tâm tình xuất hiện gần sóng, đem mình làm thịt, thế là nghĩ ra một cái xảo diệu vấn đề. Phú huynh, làm sao ngươi biết trong hư vô có cỗ sức mạnh thần bí? Biết lực lượng thần bí đầu nguồn sao? Vật ta hỏi, hắn nhớ rõ, Lục Bình mới vừa nói qua nó một mực không thể rời đi, cũng là bởi vì sức mạnh thần bí. Hay là có thể từ nơi này đạt được cửa ra manh mối? Chương 160, hoan nên đi tới địa ngục. Lục Bình thấy vật ta hỏi thăm sức mạnh thần bí, sắc mặt thay đổi một lần, thở dài nói, ngươi nghĩ biết? Thật sự muốn biết? Vật ta hai mắt tinh mang lóe lên, nói, tự nhiên. Lục Bình lặng lặng nhìn vật ta, chậm rãi nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài khí, dùng sức phun ra, nói, ngươi thật xác định muốn đi đầu nguồn vừa nhìn? Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên đi. Vật tà cao mày nói, chẳng lẽ có nguy hiểm gì hay sao? Lục Bình nói, ta không biết có hay không nguy hiểm. Vật tà nghi ngờ nói, ngươi không đi qua. Lục Bình nói, ta đi quá, không có phát sinh nguy hiểm, thế nhưng chỗ đó rất quỷ dị, mỗi lần đi vào ta đều có cỗ sởn cả tóc gáy cảm giác, để cho ta cực kỳ sợ sệt, rất không tầm thường, ta thân là một giới quỷ vật, còn có cái gì so với quỷ đáng sợ hơn? Vật tà nói, đi vào. Lẽ nào trong hư vô có tương tự gian nhà kiến trúc? Lục Bình gật đầu nói, trong hư vô chỉ có duy nhất một cái kiến trúc, tế đàn. Sức mạnh thần bí chính là từ nơi nào phát ra? Vật ta nhàn nhạt nói, nếu không có nguy hiểm, nhìn thì thế nào? Lục Bình than thở, ngươi đã cố ý như vậy, ta liền dẫn ngươi đi nhìn. Nó nói xong, quay về bốn phương tám hướng gào thét lên tiếng, khạc giống. Âm thanh vang vọng bốn phía, mỗi một con quỷ linh thú nghe được thanh âm này sau, đều nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, mở mịt không biết làm sao, thậm chí trong mắt còn lộ ra mơ hồ sợ sệt. Chúng nó không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn Lục Bình, phát ra hê hê tiếng hỏi thăm. Chúng nó làm sao vậy? Vật ta hỏi. Lục Bình nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói, chúng nó giống như ta sợ sệt chỗ đó. Khạc giống. Lại một lần nữa gào thét, quỷ linh thú quần nhóm không còn dám chần chờ, dồn dập hướng về bên trái phương hướng bay đi. Vật ta nói, ngươi rất không cần phải khiến chúng nó theo đi. Lục Bình bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười rất khó coi, rất quỷ dị, ngươi biết ta tại dự định cái gì, đi thôi. Nói xong, hướng về xa xa bay đi. Vật ta trở về Ngô Thành mấy người bên cạnh, cùng mấy người đồng thời nhìn hướng phía trước quỷ linh thú quần, đã rơi vào Lục Bình bóng lưng trên. Vân Khả Nhi đối với Vật ta nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao không hỏi lối ra ở đâu? Vật ta xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, bởi vì ta không muốn làm tức giận nó. Vân Khả Nhi nghi ngờ hỏi, làm sao sẽ làm tức giận nó? Vật ta đạo nhàn nhạt nói, giả thiết ngươi bị vây ở một cái lồng sắt rất nhiều và năm, thật vất vả nhiều hơn một người nói chuyện phiếm, người kiếp nhưng một lòng muốn đi ra ngoài, ngươi sẽ làm thế nào? Vân Khả Nhi run lên giật mình, đã minh bạch có ý gì. Nhưng nàng vẫn không hiểu vừa nãy Vật ta cùng Lục Bình đối thoại, hỏi, ngươi hỏi hắn tại sao phải mang thủ hạ đi địa phương nguy hiểm, hắn nói ngươi hiểu ý của hắn, ngươi đến cùng hiểu có ý gì? Lần này, Vật ta không có mở miệng, Vương Lãng quay về nàng bình tĩnh nói, nếu như ngươi coi rất nhiều vạn năm vừa dơ vừa thúi nhân xấu xí, một mực bị vây ở một chỗ, không cách nào thay đổi hiện trạng, ngươi sẽ nhớ cái gì? Ta sẽ muốn. Vân Khả Nhi sắc mặt trở nên trắng xám, run rẩy nói, muốn chết. Đúng, chúng nó là ở chịu chết. Vương Lãng nhàn nhạt nói. Mọi người lần thứ hai nhìn phía Lục Bình bóng lưng, cái kia già mua tóc bạc, già yếu khuôn mặt, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một phần thê lương, một phần hữu quạng. Chúng ta nên lên đường. Vật ta lấy ra phi kiếm, nhanh chóng bay tới đằng trước. Mấy người đổi tới. Mênh mông hư vô, mênh mông không có giới hạn, hắc ám thâm thúy, tính toán không rõ có bao nhiêu cương vực, chết ở chỗ này sinh linh nhiều vô số kể, hư vô tồn tại năm tháng cũng không thể nào đo. Nơi này không có thời gian, không có không gian khái niệm, tuyên cổ vĩnh hằng. Lúc này tại trong bóng tối, một đôi đèn lồng lớn mắt tam giác phía trước đồng bền, phía sau vô số chiếc đèn lồng nhỏ con mắt cùng hắn di động, như khảm nạm tại cực lớn tấm màn đen bên trong vô số bảo thạch, phóng ánh lóa mắt, rồi lại âm lãnh làm người ta sợ hãi. Tại một đống lớn ánh mắt chú gian, có 5 người bị hắc ám bao vây, bọn họ điều khiển phi kiếm, dường như trong bóng tối thích khách, lai khứ vô ảnh. Bọn họ không có sử dụng tới hỏa thuẫn các loại pháp thuật phòng thân, bởi vì bọn họ biết, tất cả phòng ngự đều là dường như vô dụng. Bọn họ theo Lục Bình quỷ linh thú đại đội đã đi rồi không biết bao lâu, được rồi không biết bao nhiêu vạn dặm, một mực không có nhìn thấy cái gọi là tế đàn, nhưng bọn họ căn bản không có nôn nóng, đã quen cô độc bên trong bình tĩnh. Một đường bước đi, căn bản không có rơi xuống đất quá, một mực tại thiên không phi hành. Tình cờ lấy ra chút linh thạch khôi phục linh lực, bảo đảm linh lực đạt đến vượng nhất thịnh cảnh giới, dễ ứng phó các loại có chuyện xảy ra. Nhưng hiển nhiên, bọn họ quá lo lắng, dọc theo đường đi phi thường bình tĩnh, không âm thanh âm, không có sinh linh, thậm chí ngay cả một viên thạch đầu đều không nhìn thấy, giống như quá khứ giống như tĩnh mịch. Ngoại trừ tránh né có thể quét đi linh lực gió, cái khác đều không đáng nhắc tới. Trong đoạn thời gian này, Vật ta hướng về Lục Bình nghe xong rất nhiều chuyện, bao quát cái kia không tiếng động gió, hư vô bao la các loại, chờ chút, vấn đề. Lục Bình nói hắn tại hư vô sinh sống rất nhiều vạn năm, căn bản không biết hư vô có bao nhiêu bao la, hắn chưa từng có đi đến tận cùng. Câu trả lời này để Vật ta đám người giật nảy cả mình. Bất luận cái gì thế giới, đều sẽ có phạm vi, đều sẽ có phần cuối, không có đi không tới một ngày kia. Có thể Lục Bình nhưng đi rồi rất nhiều vạn năm, khái niệm này nghĩa là gì? Lấy tốc độ của hắn, không thể rất nhiều vạn năm đều đi không tới một thế giới phần cuối. Này chỉ có thể nói rõ hư vô vô cùng lớn. Mà đối với cái kia trận gió giải thích, lại có vẻ rất phổ thông, ngọn gió kia tên là ưu ảnh, không phải trên ý nghĩa gió, đối với nắm giữ linh lực sinh linh phát động tấn công, đối với quỷ linh thú không có bất kỳ tác dụng. Khi, làm, Vật ta hỏi Lục Bình cái gì là ưu ảnh lúc, Lục Bình nhưng ngậm miệng không nói, không muốn nhiều hơn nữa nhả một chữ. Nó không chịu nói, Vật ta đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, ngược lại hắn có thể đủ phát hiện ưu ảnh tồn tại, không đáng để lo. Mà đối với tại sao người tại trong hư vô chết đi sau sẽ hình thành quỷ linh thú, Lục Bình chỉ giải thích làm địa ngục, làm bậy sâu nặng người, liền muốn tại chết rồi vĩnh viễn chịu đựng giàn vặt. Lời giải thích này hiển nhiên không cách nào để cho Vật ta tín phục, đối với không phải hoàn toàn tán đồng nhân quả luân hồi chính hắn tới nói, chỉ nhận làm Lục Bình cô tịch quá lâu, đã quên tu tiên bản chất, người tiên. Phàm là tu tiên, đều là làm việc người tiên, coi trọng đơn giản chính là một mất một còn, hoặc là ta đạp lên ngươi hải cốt leo lên đỉnh cao, hoặc là ta trở thành một khối vĩnh viễn ngủ say đá đạp chân. Vì lẽ đó hắn cũng không hoàn toàn tán đồng nhân quả. Hắn cho rằng nhân quả là vì người kia làm chuyện nào đó, đã nhận được kết quả gì, ảnh hưởng tới những người khác kết quả. Cũng tỉ như, hắn đã giết người nào đó, đã nhận được bảo vật, người kia bảo vật là bởi vì, chính mình giết người đoạt bảo ý nghĩ cũng là bởi vì, hai loại bởi vì hợp lại cùng nhau, mới có thể ra quả, quả đó là giết người, đã nhận được bảo vật. Mà người kia thân thuộc lại bởi vì cái này bởi vì, nổi lên trả thù bởi vì, theo đuổi giết chính mình, hoặc là mình bị giết, hoặc là chính mình đem người khác giết chết, vậy thì lại kết ra một cái quả. Sau đó lại bởi vì cái này bởi vì, gợi ra cái khác quả. Kỳ thực tha cho đến tha cho đi đơn giản hay là tại tối mới đầu bởi vì trên, mà cái này bởi vì là không xác định, vì lẽ đó vật tà cũng không tán đồng kiếp này quả, là kiếp trước kết, hắn cho rằng, một đời chính là một đời, kiếp này dù cho làm chính là một chuyện nhỏ, đều sẽ sản sinh nhất định hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó. Muốn ứng phó các loại hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, liền muốn có sức mạnh mạnh mẽ, mà lực lượng khởi nguồn, liền cần đi tranh giành, một khi động tranh ý nghĩ, sẽ xuất hiện nhân quả. Nếu như không hề làm gì, cái gì đều không tranh giành, có lẽ sẽ không có nhân quả sản sinh, nhưng là mất đi trường sinh cơ hội. Vì lẽ đó vật tà cho rằng, phục tùng nhân quả người là hèn yếu, không chịu đối mặt thực tế. Phàm là người tu hành, đều là tại tranh giành, đều là tại nghịch thiên, nếu thiên đều nghịch rồi, còn để ý cái gì nho nhỏ nhân quả. Vật tà thực sự không thể nào hiểu được một cái tu hành rất nhiều vạn năm cường đại tồn tại, lại có thể biết tin tưởng nhân quả câu chuyện, thật sự không hiểu là cái gì cải biến tín ngưỡng của nó. Chúng ta sắp đến rồi. Lục Bình bỗng nhiên nói rồi một câu như vậy. Cho dù hắn không nói, vật tà năm người cũng cảm nhận được quỷ linh thú quần chấn động. Chúng nó từng cái thân thể run rẩy, nôn nóng bất an bay lên, toát ra ý sợ hãi càng ngày càng đậm, kèm theo hê hê sợ sệt tiếng kêu, rốt cục tại sau một thời gian ngắn dừng lại. Vật tà bay đến Lục Bình bên người, thân thức hướng về phía trước tản ra, nhưng không có bất kỳ thu hoạch, trống rỗng không có một cái đồ vật. Chúng ta đã đến sao? Vân Khả Nhi hỏi. Lục Bình xoay người lại nhìn về phía mọi người, mang trên mặt vẻ sốt sắng, hỏi, các ngươi không cảm giác được sự mạnh mẽ của nó sao? Năng lượng của nó lớn vô cùng, lớn đến khủng bố. Vật tà mấy người hai mặt nhìn nhau, cái gì đều không cảm nhận được. Phóng thích hỏa diễm, rọi sáng trước mắt đi. Lục Bình thở dài, nhắm hai mắt lại. Vật tà mắt sáng lên, trong tay xuất hiện một quả cầu lửa, tản ra hơi hơi tia sáng, chiếu hướng về phía trước hắc ám. Hắc ám dần dần tỏa sáng, phía trước xuất hiện mấy cây cây cột đường viền, sau đó một cái thường thường nóc nhà xuất hiện. Vật tà mấy người mau mau rơi xuống đất, phát hiện này dĩ nhiên thực sự là một cái tế đàn. Trên đất bằng là ba tầng cầu thang, bốn cái khô hoàng thạch trụ đứng ở bốn góc, đỉnh là một cái hình vuông hòn đá, hình thành một cái cao hơn hai trượng gió lùa gian nhà, có chút tương tự đại điện. Nó toàn thân do màu vàng khô thạch kiến tạo, cũ kỹ không thể tả, trụ đá cùng trên bậc thang không có điêu khắc bất kỳ đồ văn, cổ điện tự nhiên. Đây chính là sức mạnh thần bí đầu nguồn, không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Vật tà không thấy được bất kỳ đặc thù. Lục Bình đột nhiên chau mày, nói, có gì đó quái lạ. Nó nhanh chóng bay tới đằng trước, rơi vào tế đàn phía trước trên bậc thang, túi đầu tỉ mỉ coi, nhất thời trong ánh mắt xuất hiện vừa là bất ngờ, lại là trong dự liệu phức tạp biểu hiện. Chúng ta cũng đi nhìn. Vân Khả Nhi về phía trước chạy đi, Nô Thành Vu Bình Vương Lãng cũng dồn dập tiến lên, đứng ở Lục Bình bên cạnh, hướng phía dưới vừa nhìn. Nay vừa nhìn xuống, mấy người vẻ mặt nhất thời đọc lại, sắc mặt như tuyết trắng xám. Vật ta không có tiến lên, còn tại quan sát tỉ mỉ cả tòa tế đàn chỗ rất nhỏ. Chớ, ta, ngươi tất yếu tới xem một chút. Vật ta cao mày nhìn về phía trước mấy người, chỉ thấy Vân Khả Nhi mấy người uốn éo quá thân thể, mặt không có chút máu, hoảng sợ nhìn mình, phảng phất nhìn thấy quỷ giống như vậy, sắc mặt hết sức khó coi. Vật ta không nói gì, đi lên phía trước, Nô Thành cùng Vương Lãng vì hắn nhường ra thân thể. Vật ta đi tới cầu thang trước, nhìn xuống dưới, đó là một đôi chân, ăn mặc màu đen dày, đi lên nhìn lại, người này ăn mặc quần áo màu đen, tiêu chuẩn ủy thác đường trang phục, thân thể gầy gò, đã mất đi sinh cơ, nhìn dáng dấp chết rồi rất lâu, quần áo rất là cũ nát. Trên ánh mắt rời, đã rơi vào khuôn mặt của người nọ trên. Đó là một tấm thiếu niên mặt, dài đến rất là bình thường, tái nhợt khuôn mặt gầy gò trên mang theo một tia thanh tú, từ bên ngoài nhìn lên, không hề chỗ thích hợp, nếu nói là có, chỉ có cái kia một đôi nhanh đóng chặt lá liễu mắt, để hắn nhìn qua nhiều hơn một phần bệnh trạng âm nhu. Vật ta nhìn một chút, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, đột nhiên, hắn thay đổi sắc mặt, kinh hãi lên tiếng, "Này, đây là ta." Mấy người cộng đồng nhìn về phía vật ta, như thế hắc ý ỉ, như thế bên ngoài, như thế gầy gò, trừ hắn ra, còn có thể là ai? "Ta đã sớm nói, các ngươi khi tiến vào hư vô một khắc đó liền đã bị chết." Lục Bình thản nhiên nói. "Các ngươi xem, trên bậc thang có một hàng chữ." Vân Khả Nhi chỉ về thi thể phía trước. Khô vàng thạch đầu trên, có khắc sáu cái cổ điển tiểu chữ, Lục Bình nhàn nhạt liếc mắt nhìn, cười lớn lãng đọc đi ra. "Hoan nghênh đi tới địa ngục." Chương 161, cỗ thi thể kia. Hắc ám, cũ kỹ tế đàn, vô số song tam giác đỏ mắt, một bộ cùng mình giống nhau như lúc, trang điểm cũng giống nhau thi thể, còn có sáu cái chữ, "Hoan nghênh đi tới địa ngục." Tình cảnh này, bất luận nhìn thế nào đều sẽ cảm giác đến quỷ dị, huống chi vẫn là người trong cuộc, vật tà. "Chúng ta không chết, chúng ta còn sống." Vật tà kinh ngạc sau khi liền khôi phục bình thường, người này xác thực cùng hắn dài đến như thế, nhưng đó là hắn đã chết, không phải là mình chết rồi. Vật tà còn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mọi người, làm sao có thể nói chết rồi. Để hắn tin chắc điểm này, là vì thượng giới tri thức. Trên thân thể người có 30 đèn, trên đầu cái kia chén đại biểu tuổi thọ, chỉ cần đèn bất diệt, hắn sẽ không chết. Hắn tự nhiên là hiểu được trong đó then chốt, bốn người khác nhưng không có phần này kiến thức, còn tưởng rằng vật tà khó mà tiếp nhận sự thực này. Vương Lãng hơi làm chấn định, bình tĩnh nói, "Ta cũng không cho là mình chết rồi, các ngươi nếu khẳng định như vậy, có thể cầm kiếm hướng về chính mình trên cổ bôi một cái, giúp chúng ta tìm chứng cứ sự thực." Lời nói này lối ra, mở miệng, Vân Khả Nhi ba người lúng túng ngẩn ngơ, "Đúng vậy à, bọn họ xác thực không nghĩ tới cái vấn đề này, nếu như mình chết rồi, cái kia chính là hồn phách, làm sao có khả năng còn có tu vi tại người." Lục Bình em xâm xâm đối với mấy người cười nói, "Các ngươi hiện tại không tin, ngày sau cũng sẽ tin, nơi này là tử vong quy tụ, nơi này là địa ngục." Vật ta lật qua lật lại người này y phục trên người, cũng không hề túi chứa vật các loại đồ vật, trên người cũng không có vết thương, hẳn là bị thần thức công kích pháp thuật giết chết. Hắn mới mặc kệ thân phận của người nọ, vì sao sẽ chết tại đây bên trong, chết rồi chính là chết rồi, không cần thiết lưu ý những thứ này. Đứng lên, vật ta triệt để đối với thi thể mất đi hứng thú, quay về Lục Bình nhàn nhạt nói, nếu như ta chính là hắn, trên thi thể nên có túi chứa vật. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn không có túi chứa vật, ta có. Lục Bình thần bí cười nói, ngươi có nghĩ tới hay không, tại sao hắn không có túi chứa vật, mà ngươi có? Bởi vì ta sống sót, hắn đã chết. Lục Bình cười không nói. Hắn cho rằng sớm muộn có một ngày, vật ta sẽ tin tưởng chính mình đã sớm chết, chỉ là, chính mình có cơ hội hay không xem đến ngày đó. Lục Bình hướng đi tế đàn. Hắn tiến vào sau đó, đứng ở trung gian, ngẩng đầu nhìn sang, túi đầu nhìn, toàn bộ trên đầu dưới chuyển động, rất là không được tự nhiên. Vật ta thấy Lục Bình tiến vào bên trong không có phát sinh chuyện xấu gì. Đối với mọi người yên tâm khẽ gật đầu, đi lên cầu thang. Vừa bước lên cầu thang, một luồng cảm giác lạnh như băng từ lòng bàn chân truyền đến toàn thân, cảm giác kia rất lạnh, rất âm u, một đường lạnh đến trong trái tim, toàn thân lỗ chân lông co rút lại, tóc gáy dựng lên, như đặt mình trong kẽ băng nước. Loại cảm giác này bay lên, quả thật làm cho vật tà cảm thấy nơi đây đặc thù. Vật tà thi triển một tầng linh lực tại mặt ngoài thân thể, có thể nhường cho hắn kinh ngạc chính là, loại kia lạnh giá nhưng không cách nào khoảng cách, vẫn như cũ lanh triệt nội tâm. Các ngươi cảm nhận được? Lục Bình xoay người lại, mắt lộ ra kỳ dị. Vật tà năm người khẽ gật đầu, đi vào tế đàn. Một đoàn tiểu hỏa diễm bị vật tà nắm trong tay, chiếu sáng tế đàn bốn phía. Rất nhanh, vật tà mấy người đã bị trên đất rậm rạp chẳng chỉ phù văn cho hấp dẫn. Đó là một đầu dài hình vuông, tại hình chữ nhật trung gian nhưng là vô số phù văn cùng đồ án, phù văn dùng cũng không biết là niên đại nào kiểu chữ, tối nghĩa cổ điển. Dường ra khó phân biệt. Đồ án càng là thiên kỳ bách quái, hết sức bất quy tắc. Mà khi phù văn hòa đồ án tổ hợp lại với nhau thời điểm, lại có vẻ cực kỳ hoàn mỹ, phù hợp đến thiên ý vô phùng, khiến người ta xem không hiểu sau khi, cũng có thể cảm nhận được trận pháp kỳ diệu. Tại trận pháp trung gian, có một cái tròn trịa tiểu cái hố nhỏ, vũng hố chỉ có nửa chỉ sâu, đường kính tại chỉ tay khoảng chừng, trái phải, vật tà cao mày nói, đây là cái gì? Mắt trận. Lục Bình cười nói, đây không phải mắt trận, là đặt đế đèn lõm khẩu. Vật tà nhìn này lõm khẩu có chút quen thuộc, nhưng không có để ý, càng làm sự chú ý đặt ở phù văn cùng trên đồ án, muốn lấy này phán đoán ra là cái gì loại hình trận pháp. Nhưng là kiến thức của hắn cùng kiến thức tuy rằng nguyên bác, nhưng không cách nào phân rõ như vậy phù văn cổ xưa, cùng như vậy kỳ quái đồ án. Đây là cái gì trận pháp? Lúc nào khắc lên? Vật tà một bên hỏi, một bên xoa xoa trận pháp hiểu rõ đồ án, phán đoán ra được là khắc lên. Lục Bình bất đắc dĩ thở dài, đây là địa ngục bí mật, rất nhiều vạn năm trước cũng đã tồn tại cái này bên trong, ta đồng dạng xem không hiểu. Vật tà cao mày nhìn, hỏi, sức mạnh thần bí khởi nguồn là bởi vì cái này trận pháp. Nếu là như vậy, cái kia thật sự khó mà phá hủy, căn bản không có mắt trận có thể nói. Vân Khả Nhi ở một bên nghi ngờ nói, không thể nào, bất kể là trận pháp gì, đều không thể kéo dài rất nhiều vạn năm, sớm nên mất hiệu lực. Vương Lãng liếc nàng một chút, bình tĩnh nói, ngươi lẽ nào không học qua, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, trận pháp sẽ một mực vận chuyển sao? Nô Thành lắc đầu nói, cái kia chỉ là trên lý thuyết sự tình, tình huống chân thực là, năng lượng cho dù đầy đủ, trận pháp trên phủ văn cũng sẽ chậm rãi biến mất, mắt trận sẽ từ từ hư hao, chỉ cần đi sửa chữa hoặc là thay, trận pháp sẽ ngắn ngủi mất đi hiệu quả, không đạt tới một mực mở ra vĩnh hằng. Lục Bình cười nói, hư vô chính là vĩnh hằng, trận pháp này vật liệu cũng biểu lộ nó đầy đủ bền, căn bản không khả năng bị hư hỏng xấu một ngày kia. Nô Thành gật đầu nói, đúng vậy, chỉ là ta xem không ra ở đâu là làm trận pháp cung cấp năng lượng khởi nguồn. Vật ta cẩn thận nhìn một lần lại một khắc cả, tao mày nói, loại trận pháp này là không linh trận một loại, cũng không phải dựa vào linh lực để duy trì, bình thường là dùng cái khác vật chất đến thay thế. Không sai, đây là không linh trận một loại. Lục Bình mắt lộ ra kỳ dị nhìn vật ta, nói, chỉ là trận này lại khác biệt với không linh trận, nó sẽ chọn ưu tú hấp thụ chính mình cần nhất năng lượng, tốt nhất năng lượng hấp thu xong, nó liền hấp thu thứ đẳng ngang nhau, linh lực ở trong mắt nó thật là kém năng lượng, chưa bao giờ hấp thụ. Vật ta đứng lên, nói, ngươi nói là nó tựu như cùng người như thế, nắm giữ tư tưởng. Lục Bình gật đầu nói, có thể như thế hình dung. Mấy người hơi cảm giác kinh ngạc, không có quá mức kinh ngạc, trong hư vô tất cả đã để bọn họ không cách nào khiếp sợ, nơi này mỗi sự kiện vật đều phi thường kỳ quái. Vật ta trầm ngâm một lúc, ở trong lòng châm trước hai lần từ ngữ, thấp thỏm bất an đối với Lục Bình nói, ngươi không phải là nói, không thể đi ra ngoài là quy tắc hạn chế, làm sao sẽ cùng năng lượng thần bí dính líu quan hệ. Câu nói này thật sự nghĩ đến rất lâu, là vật ta rất lâu trước đó liền toát ra nghi vấn, chỉ là như thế nào hỏi, đều sẽ dính đến lối ra. Mở miệng hai chữ, hắn sợ chạm được Lục Bình vết sẹo, một mực khó mà mở miệng. Lúc này dựa thế mà ra, đem lối ra, mở miệng hai chữ dùng một câu nói hay, cũng đem sự chú ý chuyển tới sức mạnh thần bí bên trên, hy vọng có thể dẫn dắt tâm thần của hắn. Cũng không biết có phải hay không thành công đã lừa gạt Lục Bình, hắn cũng không hề nổi giận, thần thần bí bí nhẹ giọng nói ra, trận pháp này chính là quy tắc. Lời này vừa nói ra, mấy người tất cả đều vẻ mặt đại biến, trong truyền thuyết vô hình quy tắc, dĩ nhiên là một cái trận pháp. Các ngươi khẳng định rất khó tin tưởng, vừa bắt đầu ta cũng khó có thể tin tưởng được, lẽ nào quy tắc chính là trận pháp? Lục Bình thất vọng mà nói, có thể sau đó ta mới phát hiện, trận pháp này xác thực dính đến quy tắc. Liên quan đến. Vật ta nghe được ý tại ngôn ngoại. Không sai. Lục Bình cảm thán nói, nguyên bản hư vô là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện chỗ hổng, nhưng bởi vì cái này trận pháp biến động, chỗ hổng xuất hiện, quy tắc bị vĩnh cửu thay đổi, thế nhưng bởi vì trận pháp này là cái khống trận, tất cả mọi người đều không thể đi ra ngoài. Vật tà cao mày nói, quy tắc bị vĩnh cửu thay đổi. Lục Bình gật đầu nói, không sai, bình thường thế giới, quy tắc bị thay đổi cũng có thể tự động chữa trị, trải qua vô số năm sau, sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng hư vô quy tắc không chỉ có là bị thay đổi, hơn nữa bị phá hỏng, tạo thành vĩnh viễn không thể chữa trị hiện trạng. Mấy người cảm thấy bất ngờ, bực này cảnh giới cực cao tu sĩ mới có thể nghe được sự thực, bọn họ tại hôm nay kỳ ngộ y hệt đã nghe được. Các ngươi ngẩng đầu nhìn, đem hỏa nâng chút cao, để cho bọn họ có thể nhìn thấy. Lục Bình ngẩng đầu lên, vật tà khống chế hỏa diễm lên cao, chiếu sáng tế đàn đỉnh. Chỉ thấy đỉnh chóp từ trái sang phải dĩ nhiên có khắc bốn bức đồ. Hình vẽ thứ nhất trên vẽ ra một cái tế đàn, mặt trên có một bộ quan tài, trên quan tài chính là trận pháp, nắp quan tài trung gian có một chiếc đèn, trên đèn đốt hỏa. Bản thứ hai đồ trên đã không có quan tài, trận pháp cùng mặt đất hợp lại cùng nhau, tựa hồ là chìm xuống dưới, nhưng đèn vẫn còn, có một bóng người đứng ở đèn bên cạnh, nắm chặt rồi đèn, ti ti lũ lũ màu trắng khói khí được phóng thích. Bản vẽ thứ ba trên, đèn đã không tồn tại, người cũng không ở, tế đàn liền giống như bây giờ, chỉ có một trận pháp, bất quá bên ngoài nhưng có vô số song mắt tam giác, trong đó hai con mắt đặc biệt lớn. Đệ tứ bản vẽ trên, chỉ có trống rông tế đàn. Lục Bình trong mắt bay lên hồi ức, từ trái sang phải chỉ vào một gương mặt đồ nói, đây chính là chúng ta quỷ linh thú đạn xanh đầu nguồn. Vật tà đám người khiếp sợ không gì sánh nổi, nguyên lai quỷ linh thú chính là từ một chiếc đèn trên biến hóa ra, bọn họ nhìn một chút dưới chân, biết mình đứng ở một bộ trên quan tài, nhất thời hàn khí ứa ra. Vừa bắt đầu, hư vô vẫn không có bị phá hỏng thời gian, nơi này trận pháp là hiệu quả gì ta không biết, đoán chừng là chấn thi dùng, cái kia chén trường mình đang đại biểu ý này. Sau đó, hay là nổ thi, hắn bỏ đi ra, chính đang lấy đèn, trận pháp năng lượng hoàn toàn bị thay đổi, đem cái chết đi mọi người linh hồn gom lại trường mình đang trên, diễn hóa ra khói trắng. Sau đó, tạo thành chúng ta, thế nhưng trường mình đang đã không ở, hư vô quy tắc bị triệt để phá hoại, trận pháp cũng xuất hiện biến động, từ trấn áp đã biến thành khốn thủ, đích thị là không muốn để cho thi thể kia đi ra ngoài. Cuối cùng, trường mình đang chưa có trở về, người cũng không biết đi nơi nào, một mực kéo dài cho tới bây giờ. Lục Bình nhìn hướng mấy người, rất là cảm khái nói, những này cũng là ta nhiều năm qua suy đoán, từ đó chọn lựa một cái logic mạnh nhất, phù hợp nhất sự thật suy đoán. Mọi người gật gật đầu, một cái sống rất nhiều vạn năm lão quái suy đoán, tất nhiên là cực kỳ phù hợp sự thật, cơ hồ không sẽ sai lầm, mấy người không có đang nghi. Nhưng vật tà nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào trong hình vẽ cái kia chén trường mình đang xem, chẳng biết vì sao, hắn nghĩ tới rồi chính mình trong túi chứa đồ thiên đăng. Lục Bình nói, các ngươi nếu muốn đi ra ngoài, chỉ có thể ở trong hư vô tìm tới người này, đem trường mình đang trở về vị trí cũ, như thế thứ nhất, khốn thủ trận pháp sẽ biến thành trấn áp, liền có thể đi ra. Chương 162, toàn bộ không thể đi. Nếu không phải này chén trường mình đăng, mà là phổ thông đèn loại pháp bảo, có thể hay không thay đổi quy tắc? Vật tà ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía Lục Bình. Lục Bình ngẩng người, nói, hay là có thể chứ, ngươi có loại này pháp bảo? Vật tà lắc lắc đầu, nhìn về phía Ngô Thành mấy người, nói, ta không có, pháp bảo của bọn hắn so với ta nhiều, cần phải có. Vương Lãng khẽ lắc đầu, ta không có. Ngô Thành cùng Vu Bình đồng dạng thất vọng lắc đầu. Ánh mắt đã rơi vào Vân Khả Nhi trên mặt, nàng có chút sợ hãi nhìn mọi người, Chiến Chiến nguy nguy nói, ta có một chiếc, bất quá không phải trường minh đăng. Lục Bình hai mắt tránh qua tinh quang, nói, nhanh lấy ra thử xem. Vân Khả Nhi theo lời lấy ra, đó là một chiếc rất phổ thông ngọn đèn, toàn thân hắc hạt, nhìn qua rất là bình thường. Nàng cầm đế đèn, chậm rãi hướng về trong trận pháp giữa lom khẩu rơi đi, rơi xuống lom trên miệng phương thời gian, ngẩng đầu lên do dự nhìn mấy người một chút, thấy mọi người không có biểu thị cái gì, rơi xuống. Nhanh lên một chút trên, nhanh lên một chút tiến lên. Lục Bình trong mắt tinh quang càng bước lên càng thịnh, sợ hãi trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng loại này lâu không gặp hãi hùng khiếp vía cảm giác, lại làm cho hắn cảm thấy không hiểu mãnh liệt hưng phấn. Vân Khả Nhi trên tay xuất hiện một đám lửa, tay run run cánh tay hướng về bức đèn hạ xuống. Chấm đã. Quát lạnh một tiếng, tất cả mọi người nhìn hướng vào tà, Vân Khả Nhi thở phào nhẹ nhõm, mau mau dập tắt trong tay chi hỏa. Làm sao? Lục Bình ánh mắt sâu kín nghiêng đầu. Vật tà cao mày nói rằng, phụ huynh, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi phi thường sợ sệt này cỗ sức mạnh thần bí, nhưng này cỗ sức mạnh thần bí là cho ngươi đạn xanh đầu nguồn, theo lý thuyết, ngươi không nên cảm thấy sợ sệt, mà là cảm thấy thân thiết. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, trong hư vô hết thảy đều là khó mà giải thích. Dù cho ta sống rất nhiều vạn năm, đều không thể mở ra bất kỳ một đạo đáp án không biết. Lục Bình khẽ lắc đầu. Vật ta hỏi, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như chiếc đèn này thật có hiệu quả, sẽ xuất hiện cái gì đáng sợ tình huống? Nguồn năng lượng này một khi phóng thích, ngươi ta thì lại làm sao phòng ngự? Lục Bình cười nói, ngươi rõ ràng ta tới nơi này là vì sao? Vật ta lạnh lùng nói, nhưng đối với ta nơi này nhưng không phải là vì chịu chết, ta là vì đi ra ngoài. Lục Bình cười lạnh nói, ngươi là vì đi ra ngoài. Ta là vì giải thoát, chúng ta đều có cùng chung mục tiêu, đốt chiếc đèn này. Vật ta đã triệt để bất cứ giá nào, cùng Lục Bình mắt lạnh tương đối, hắn luôn cảm thấy sự tình không đúng, đúng vậy, có thể không, thích hợp ở nơi nào, nhất thời vẫn không có manh mối, nói tóm lại, không thể nôn nóng như vậy lấy mạng đi đánh cược. Không ai biết đèn sau khi đốt, sẽ xuất hiện cái gì tính chất hủy diệt tai nạn. Tuy nói Lục Bình tại trong hư vô sống vô số năm tháng, suy đoán bình thường sẽ không may xuất hiện, nhưng vật ta nhưng không thể nào tin được hắn. Hắn luôn cảm thấy, Lục Bình tựa hồ mang theo cái gì không thể cho ai biết bí mật. hay là chính mình đang nghi, nhưng vật tà tuyệt không cho rằng cẩn thận một ít là chuyện xấu. Từ Lục Bình cho là mình mấy người đều chết hết, cho rằng có địa ngục thiên đường phân chia bắt đầu từ giờ khắc đó, vật tà liền cảm thấy Lục Bình thần trí đã hỗn loạn, thậm chí đã không nhận rõ cái gì đúng sai, khó mà hoàn toàn tin tưởng hắn. Vật tà đi ra tế đàn, đứng ở thi thể bên cạnh, túi đầu hơi nhìn, nói, hắn là ai? Là ngươi. Ta là hỏi ngươi, hắn có phải hay không nổ thi người kia? Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời trong lòng giật mình, nếu như người này chính là từ quan tài nổ thi đi ra. Lục Bình hơi run sau khi vẻ mặt đại biến. Nếu như chết đi người kia thực sự là mất tích đã lâu. Trong giây lát, Lục Bình hai mắt hung mang đại thịnh, nhìn chằm chằm vật tà âm sâm sâm nói, ngươi, rốt cuộc là ai? Lúc này vật tà sửng sốt, cau mày nói, ta là vật tà. Ngươi là vật tà. Lục Bình trong mắt hung mang tỏa sáng, ngươi đúng là vật tà. Ngươi nếu quả như thật là vật tà, vì sao ngăn cản chúng ta mở ra trận pháp? Hẳn là sợ trận pháp khôi phục bình thường, ngươi bị lần thứ hai trấn áp. Mọi người nghe xong lời ấy sau, vẻ mặt kỳ biến, hoảng sợ nhìn vật tà, hơi lùi về sau một hai bước, đứng ở Lục Bình phía sau. Nếu như người chết là thật sự vật tà, như vậy cùng bọn họ đồng thời ở lâu như vậy, là cô thi thể kia. Vật tà cao mày, nhàn nhạt nhìn mọi người một chút. Lục Bình âm sâm sâm nói, chẳng trách à, chẳng trách, ta nói vì sao trong hư vô tin tức ngươi sẽ biết, vì sao ngươi sẽ biết trong hư vô có lối ra, mở miệng, vì sao nơi này lại đột nhiên giữa thêm ra một bộ cùng ngươi giống nhau như lúc thi thể. Nguyên lai vật tà tại vào một khắc đó đã bị ngươi giết, ngươi ngụy trang thành hắn, cố ý dùng lửa diễm hấp dẫn chú ý của ta, sau đó để cho ta dẫn ngươi đến chỗ này, ngươi chính là bộ kia bị trấn áp vô số năm quái vật, ngươi đến cùng có mục đích gì? Ra sao giáp tâm? Lục Bình lớn tiếng chất vấn, mọi người phức tạp mà lại hoảng sợ nhìn vật tà, trong lòng gợn sóng thật lâu không cách nào bình phục. Vật tà trong ánh mắt bình tĩnh không có chút rung động nào, thâm thúy mà bình tĩnh, hắn không có phản bác một câu, cũng không có tính toán chứng minh cái gì, hắn chỉ là nhìn về phía Vương Lãng, nhàn nhạt nói ra hai chữ, lại đây. Mọi người nhìn về phía Vương Lãng, hắn cúi đầu, nhìn trên đất phù văn, trầm ngâm hồi lâu, ẩn giấu ở dưới quần áo mặt thân thể đang nhẹ nhàng run run, mới ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn vật tà. Người kia, cái kia coi thường chúng sinh người, sẽ nhìn thêm hắn một chút sao? Tại sao hắn muốn tự mình đi tới? Hắn có phải hay không hắn? Vật tà không có nhìn hắn, mà là ngồi xổm người xuống, lại một lần nữa tỉ mỉ quan sát thi thể trên đất, siêu vớt bất kỳ khả năng giấu đồ vật địa phương. Vương Lãng càng xem, trong lòng càng thanh minh, khẽ mỉm cười, kiên định đi tới, đứng ở vật tà bên người. Ngươi vừa nãy như nhìn thêm ta một chút, liền khẳng định không phải ngươi. Vương Lãng bình tĩnh nói. Vật tà đứng lên, nhàn nhạt nhìn Vương Lãng nói, ngươi không sợ ta là cái kia cái gọi là thi thể? Vương Lãng cười nói, tự coi như ngươi là, ngươi cũng chưa hề nghĩ tới giết ta. Vật tà gật đầu, xoay người lại, ánh mắt bỏ qua trên mặt mang theo do dự Ngô Thành ba người, nói, các ngươi cũng có thể lại đây. Ngô Thành cắn răng, thấy Lục Bình không có ngăn trở ý tứ, hướng đi vật tà. Vũ Bình cũng theo lại đây. Vân Khả Nhi thấy tất cả mọi người đều qua rồi, chính mình một người cùng một đống quỷ vật sống chung một chỗ, luôn cảm thấy không được tự nhiên, hung hăng nhắm mắt lại, đi về phía trước một bước, có thể tức khắc cảm giác được dưới chân bị cái gì đạp phải rồi, trọng tâm bất ổn, ngã rầm trên mặt đất. Người khác đều có thể đi, ngươi tạm thời vẫn chưa thể đi, đem đèn thắp sáng, ngươi là có thể cùng bọn họ rời đi. Lục Bình ánh mắt thăm thẳm, xoay đầu lại, rồi hướng vật tà nói, ngươi cũng không có thể đi, cổ thi thể này nếu cùng ngươi giống nhau như lúc, khẳng định ý vị như thế nào? Ngươi nếu muốn chết, không phiền đem chỗ lối ra chuyển cáo cho ta, chờ các ngươi đem đèn đốt sau, ta lại đi. Vật tà thản nhiên nói, có thể, lối ra, mở miệng tại bên phải của ngươi, không cần phi bao lâu có thể đến. Lục Bình nói, bên phải. Vật tà nhàn nhạt gật đầu, hiện tại, đốt đèn. Lục Bình đối với Vân Khả Nhi ra lệnh. Vân Khả Nhi đứng lên, do dự một hồi, run rẩy thả ra hỏa diễm, điểm vào bức đèn trên. Trong bóng tối, một vệt ánh nến lặng yên bay lên, như mới sinh như trẻ con vô cùng suy yếu, không giới ngẩn trong hư vô có vẻ như vậy ảm đạm. Tất cả mọi người đều nín thở, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm này điểm ánh nến, mãnh liệt cảm giác ngột ngạt chuyển tới bốn phương tám hướng, yên lặng như tờ. Nó trở thành vạn chúng tiêu điểm, trở thành vĩnh hằng duy nhất. Nhanh chương thăng tại mỗi người trong lòng. Vân Khả Nhi bàn tay hay mu bàn tay đều là mồ hôi, chậm rãi lùi tới vật tà bên người. Trong mắt chỉ có đối với không biết sợ hãi. Trong chớp mắt. Hê 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 hê. Lục Bình cười lên quá dị, đem mọi người sợ hết hồn, bất quá tỉ mỉ nghe hắn tiếng cười, có thể phát hiện trong tiếng cười sợ hãi cùng căng thẳng. Nó đang sốt sắng, nó đồng dạng không biết sẽ phát sinh cái gì, không thể làm gì khác hơn là cười khan vì chính mình đánh bạo. Chuẩn bị sẵn sàng. Một khi phát sinh cái gì, lập tức hướng về bên phải đào tẩu. Vật tà tận lực bình tĩnh nói, toàn thân linh lực vào đúng lúc này sôi trào, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất. Đen đuốc cảm đạm, lại hết sức bình tĩnh lặng lặng sáng. An lành mà lại ấm áp. Trận pháp không có bị phát động dấu hiệu, phù văn cùng đồ án cứng nhắc khắc vào trên đất, bốn phía không gian cũng không có bất kỳ gợn sóng, cái gì đều không thay đổi, cái gì cũng không có xuất hiện. Đồng thời, cũng không có nguy hiểm, cũng không có kinh hỉ. Thẳng đến lại qua khoảng chừng một phút thời gian, rốt cục xác nhận đế đèn vô hiệu. Vân Khả Nhi thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp mềm mại ngồi dưới đất, cũng lại không nhấc lên được nửa phần khí lực. Nô Thành mấy người hơi xoa xoa mồ hôi trên trán, tầng tầng thở ra một hơi. Vật tà cùng Vương Lãng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bình phục tâm tình sốt sắng. Không thể, không thể, làm sao sẽ vô hiệu đây? Lục Bình lớn tiếng giống giận, khó có thể tin nhìn trên đất đế đèn, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Nó vòng quanh trận pháp bắt đầu xoay quanh, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm, không nên, không nên, không nên sẽ phát sinh chuyện như vậy, đèn đã sáng, vị trí đã phục hồi như cũ, tại sao không có một chút tác dụng. Vật tà hai mắt hơi lóe lên, nói, chiếc đèn này bất quá là phổ thông mặt đẳng pháp bảo, không phải cái kia chén trường mình đăng, không tác dụng cũng rất bình thường. Không phải. Lục Bình hốt hoảng bay tới bay lui, đối với vật tà nói, không phải như vậy, nó hẳn là tạo tác dụng, này, không phải là kết cục như vậy. Vật tà nói, hẳn là loại kết cục nào. Lục Bình tóc tùy tiện pháp phới, dầu dĩ nói, ta không biết là cái gì kết cục, nhưng nhất định không phải kết cục như vậy, ta tại trong hư vô đợi rất nhiều vạn năm, rốt cục có một người trên người mang theo đế đèn, kết quả cũng không dùng, vô dụng. Tại sao? Tại sao? Ta chờ rất nhiều vạn năm, nhưng là kết cục như vậy. Vận mệnh không phải như vậy an bài, tuyệt không phải như vậy. Vật tà đám người nhìn nó như thất tâm phong như thế bay tới bay lui, khó tránh khỏi bay lên một chút thương hại, dù là ai đều không thể ở một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian địa phương, cô độc ở lại rất nhiều vạn năm. Mà lại này rất nhiều vạn năm còn chịu đủ hiện thực cùng nội tâm giàn vặt, đến cuối cùng thật vất vả nhìn thấy một tia hy vọng, lại phát hiện chẳng qua là của mình ảo tưởng, loại đả kích này, đủ để phá hủy một người tâm trí. Nhưng thương hại loại tâm tình này từ trước đến giờ không ở vật tà tự hỏi bên trong phạm vi, hắn không muốn lại ở lại tại một đống lúc nào cũng có thể nổ tung hỏa dược bên người, đối với mấy người liếc mắt ra hiệu, liền muốn lặng lẽ rời đi. Lục Bình đột nhiên xoay đầu lại, trong đôi mắt chỉ còn lại có điên cuồng cùng cố chấp, quay về vật tà mấy người quát lên, các ngươi vẫn chưa thể đi, các ngươi trên người khẳng định không chỉ một chiếc đèn, nhất định có một chiếc phù hợp trận pháp mở ra điều kiện. Ai cử động nữa một bước, ta liền tự mình giết hắn đi, lấy đi hắn túi chứa vật coi. Chương 163, hư vô chấn động. Đi. Vật tà một tiếng giống to, trước tiên sử dụng tới toàn thân tốc độ, các loại pháp thuật cùng xuất hiện, một bước hướng về bên phải bay đi. Cái khác tốc độ của mấy người đồng dạng không chậm, theo vật tà bay lên. Có thể mấy người còn không bay ra một trượng, cũng cảm giác dưới chân ra phủ phát cuốn lấy, dùng sức đem mấy người kéo về. Vật tà hầu như tại đã bị cuốn lấy trong nháy mắt, không căn cứ xuề bàn tay ra, một cái nặng nghề hỏa đao liền xuất hiện trên tay hắn, quay về dưới chân tóc múa đao liền chém. Chỉ nghe con một tiếng, như kim thạch tương giao, trên hỏa đao chuyển đến một trận to lớn lực phản chấn, thân đao trực tiếp tan vỡ, tia lửa văng gấp nơi, mà tóc nhưng không tổn thương chút nào, nhu thuận mà cứng rắn. Đùng. Mấy người bị đại lực ngã tại địa tế đàn trên mặt đất, toàn thân truyền đến đau đớn kịch liệt, Lục Bình bay tới mấy người trước mặt, phẫn nộ quát, các ngươi ai còn mang theo đế đèn? Mấy người hoảng sợ đứng lên, đứng ở vật tà phía sau, Vân Khả Nhi hoang mang mà hỏi, làm sao bây giờ? Ta đến xử lý. Vật tà nhàn nhạt nói. Một bước tiến lên, đúng mực đón nhận Lục Bình ánh mắt, ngươi tu hành rất nhiều vạn năm, không nên tin tưởng tồn tại vận mệnh các loại thuyết pháp, chúng ta tới chỗ này không phải là bởi vì vận mệnh, mà là trường bối của chúng ta lơ là sơ suất, thật bất hạnh đi tới nơi này, chúng ta không có cái khác đèn. Không thể, không thể. Lục Bình tóc đột nhiên rối dài, trói lại vật tà thân thể, đem hắn kéo đến trên đất thi thể trước mặt, để hắn cùng với thi thể mặt đối mặt, cả giận nói, ngươi nói không phải vận mệnh, giải thích cho ta một cái làm sao sẽ trùng hợp như vậy. Vật tà nhìn cái kia chết đi nhiều ngày, cùng mình như thế trước mặt bảng, thản nhiên nói, bởi vì ta chết rồi, đây là của ta thi thể. Lục Bình biểu hiện nhất thời giải ra, lẩm bẩm nói, đúng vậy à, ngươi đã bị chết, ngươi tại tiến vào hư vô trong nháy mắt đó đã chết rồi. Có thể bỗng nhiên. Hắn liền điên cuồng giống to, ngươi bây giờ tin tưởng chính mình chết rồi. Vừa nãy ngươi vì sao không tin? Hê 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 hê, ta hiểu được, ngươi chính là bị trấn áp vô số năm quái vật, bởi không có năng lượng bổ sung, vì lẽ đó tu vi cảnh giới nhanh chóng rơi xuống, thực lực hôm nay chỉ cùng này vài con run dế tương đương. Ngươi sợ ta giết ngươi, cũng sợ trận pháp thay đổi sau ngươi lần thứ hai bị trấn áp. Vì lẽ đó hiện tại liền thuận ta lúc trước thuyết pháp, nói ngươi chính mình chết rồi, hê 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 hê, thực sự là buồn cười. Buồn cười quá. Ngươi đã chính là con quái vật kia, trên người nhất định mang theo trường mình đăng, nhanh lên một chút cho lấy ra ta, bằng không ta giết ngươi, để cho bọn họ nắm. Nói, sắc bén như châm mấy cây mái tóc màu bạc thẳng đến vật tà cái cổ. Châm rãi hướng bên trong đâm vào đi. Ta không có. Ách. Một trận đâm nhói từ nơi cổ truyền đến, vật tà cảm giác chính mình trên cổ nhiều hơn một chút ấm áp chất lỏng, cái kia là máu của mình. Dừng tay. Vương Lãng hai mắt hàn quang đại thịnh, lấy ra phi kiếm một bước bước lên, thẳng đi chém tóc. Mọi người sốt sắng, mắt thấy vật tà sẽ bị giết chết, có thể nào khoanh tay đứng nhìn, nhưng bọn họ vừa mới lên đường, chuyển động thân thể. Đã bị như đại thiết tường y hệt vô số tóc bạc đánh bay, rơi xuống ở phía xa. Lục Bình vẻ mặt dữ tợn. Uy Nghiêm đang sợ miệng lớn bên trong đen thùi một mảnh, phát ra hê hê cười quái dị. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, có vẫn không có? Vật ta bình tĩnh nhìn Lục Bình, thấy hắn đã phát điên, bất đắc dĩ thở dài, nói, ta có. Lục Bình đại hỉ, thu hồi tóc, bay tới vật tà trước mặt, nói, ngươi thật có đèn. Có. Vật tà đứng lên, bình tĩnh nói. Vương Lãng mấy người giàu dỉ nhìn vật tà, đều cho rằng hắn là kế hoa binh, cũng không cho là hắn có cái gì đèn loại pháp bảo. Một khi không nghĩ ra tốt đối sách, tất nhiên muốn thừa nhận Lục Bình sóng lớn lửa giận, bị chết phi thường thống khổ. Nhanh lấy ra, nhanh lấy ra. Lục Bình hưng phấn kêu lên. Vật tà vô vô ống tay áo, thật lòng đối với Lục Bình nói, ta không cho là nôn nóng như vậy là cái gì tốt. Đừng nói nhảm. Nhanh lấy ra. Vật tà không lại khuyên bảo, từ trong túi chứa đổ lấy ra thiên đăng. Thiên đăng toàn thân trắng sữa, mặt ngoài hình như có sữa bò lưu chuyển, tựa như ngọc mà không phải ngọc, đá cũng không phải đá, mặt trên một phần là cái chén nhỏ hình, trang dầu thắp tác dụng, trung gian một điểm đèn xì tim đèn. Chỉ tiếc đèn bên trong không dầu, nhìn lại đã không cách nào sử dụng. Nhưng này đèn xuất hiện, lại làm cho Lục Bình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hê hê cười to, ngươi quả nhiên là cái kia bị trấn áp vô số năm quái vật, Trường Minh đang quả nhiên tại trên tay của ngươi. Vương Lãng đám người kinh ngạc nhìn vật tà, nhìn cái kia chén cực kỳ phổ thông đèn, trong lòng bay lên sóng to gió lớn. Thật sự, không phải hắn sao? Bọn họ phức tạp nhìn vật tà, trong lòng không biết là loại nào tư vị, như ngũ vị tạp đàn. Tựa hồ Lục Bình suy đoán là thật sự, cái này vật tà đã không phải là bọn họ chỗ nhận thức cái kia vật tà, mà là con quái vật kia. Vương Lãng âm thanh khô khốc, gian nan mà hỏi, ngươi là ai? Vật tà không có nhìn bọn họ, mà là đối với Lục Bình giới thiệu, đèn này không phải ngươi muốn Trường Minh đăng, nó là kiện pháp bảo hạ phẩm, tên là Tránh Quỷ đèn, là tặc trộm mộ bên người mang theo đồ vật, có thể tách ra trong mộ tà mị đồ vật phát hiện. Thật sao? Thử một chút thì biết. Lục Bình nóng lòng muốn thử bay tới trong tế đàn giữa, ánh mắt sáng quắc nhìn vật tà. Vật tà khẽ nhíu mày, hắn nguyên lai không muốn bại lộ thiên đăng tồn tại, có thể Lục Bình chính là một mực chắc chắn hắn có, thực sự không thể làm gì. Cũng may thiên đăng không có sử dụng thời điểm, phi thường phổ thông, vứt trên mặt đất cũng sẽ không có người đi kiếm. Hắn không cho là Vương Lãng mấy người có thể nhìn ra thiên đăng kỳ lạ, mà Lục Bình biểu hiện cũng làm cho hắn chắc, hắn tuyệt đối không cho phép thiên đăng chân chính bại lộ cùng mất đi. Vật tà đi tới tế đàn, đứng ở trận pháp bên cạnh, túi người xuống, lấy xuất Vân Khả Nhi đế đèn, đem thiên đăng thả vào, sau đó đứng thẳng người, quay về Lục Bình nói, thật sự nếu không thành công, ngươi liền để chúng ta rời đi. Có thể. Lục Bình vội la lên, nhanh lên một chút trên. Vật tà gật đầu, hắn cũng không cho rằng thật có hiệu quả, hắn phải làm, là bảo đảm thiên đăng sẽ không xuất hiện hình ảnh, điểm ấy đối với hắn mà nói tự nhiên là dễ như ăn cháo, hắn là thiên đăng chủ nhân. Trong tay hỏa diễm bay lên, vật tà điểm vào thiên đăng bên trên, nhất thời, lam u u ngọn lửa xuất hiện. Quả nhiên không giống. Hê hê, quả nhiên không giống, hỏa đều là màu xanh da trời. Lục Bình đại hỉ. Tế đàn ở ngoài mấy người biểu hiện chuyên chú nhìn trận pháp, nhìn liệu sẽ có xuất hiện biến hóa. Mấy vạn con quỷ linh thú thanh âm ông ông vào đúng lúc này biến mất, trong thiên địa chỉ còn lại có cái kia chén lam u u quỷ hỏa. Màu xanh da trời quỷ hỏa không gió mà bay, không ngừng mà chập chờn, mang theo một tia quỷ dị, mang theo một tia dữ tợn, như quỷ ảnh tại dữ tợn lấp lóe. Từng sợi khói đen bốc lên lên, trôi về thiên không, không có ngưng tụ tập cùng một chỗ, mà là theo gió tứ tán. Vô số con mắt nhìn kỹ ở trên trời trên đèn, chờ mong lấy biến hóa của nó. Đồng nhiên, một tia sữa bỏ dường như chất lỏng màu trắng từ phía trên đèn dưới đáy tràn ra, theo khắc gia phủ văn cùng đồ án lan tràn mà đi. Một màn này xuất hiện, làm cho tâm thần người chấn động. Quả nhiên là Trường Minh Đăng, quả nhiên là Trường Minh Đăng. Lục Bình cười to, vô cùng kích động. Hán! Thật sự, không phải vật tà. Mọi người ngơ ngác nhìn thiên đăng biến hóa, sau đó đem ánh mắt dừng lại ở vật tà trên mặt. Vật tà kinh ngạc không thể so bọn họ ít, con người đang nhanh chóng co rút lại, khó có thể tin nhìn lên trời đèn biến hóa, thì thào nói, làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Ngươi hà tất giả bộ, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn để năng lượng phóng thích, ta muốn điều khiển nó, một khi ta không chết, là có thể trở lại thân người, đầu thai làm người. Lục Bình càn rỡ cười lớn, không ngần ngại chút nào đem mục đích của mình bạo lộ ra. Thiên đăng trên chất lỏng phảng phất vô cùng vô tận, theo danh nhanh chóng lan tràn, mỗi chạy qua một chỗ, tiểu chữ cùng đồ án đều sẽ phát ra bạch sắc cường liệt quang mang, phảng phất tiểu chữ cùng đồ án đều có sự sống, trên không trung hoàn khiêu vũ đạo. Đồng thời, mặt đất bắt đầu rồi chấn động nhẹ nhẹ, từng tiếng nổ vang từ bên dưới tế đàn mặt truyền đến, đại địa đang thét đảo. Tất cả sinh linh đều cảm thấy bất an, ông nổ vang từ bốn phương tám hướng quỷ linh thú bên trong truyền đến, âm thanh muốn rung trời, mang theo sợ hãi, tuyệt vọng, dãy rủa, thống khổ ngốc tại chỗ. Nếu không phải nhiếp với Lục Bình uy nghiêm, sợ là sớm đã tan tác như chim ông, có bao xa trốn bao xa rồi. Vương Lãng mấy người đang tế đàn ngoại cảm giác không đứng thẳng được, bay đến giữa không trung. Vật tà đối với bọn họ kêu lên, đi mau. Hê 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 hê, các ngươi không đi được, lối ra, mở miệng căn bản không ở bên phải. Lục Bình lớn tiếng cười nói, cái gì? Ngươi gạt chúng ta? Vân Khả Nhi tức giận kêu lên, các ngươi thật sự là quá ý nghĩ kỳ lạ rồi, ta sẽ không để cho các ngươi bình yên rời đi, chỉ cần ta khống chế được năng lượng, hóa thành hình người, khi đó ta mới có thể mang bọn ngươi rời đi. Lục Bình cười như điên nói. Vật ta lạnh lùng nhìn Lục Bình, nói cho ta biết lối ra, mở miệng ở đâu, không phải vậy ta lập tức tắt đèn đuốc, cho ngươi bỏ dở nửa chừng. Lục Bình gửi cho vật ta một cái châm chọc ánh mắt, cười nhạo nói, quy tắc một khi tại mở ra hoặc là thay đổi, đừng nói là ngươi nhóc tiểu nhân, nhỏ bé tu sĩ, chính là ta, đều không thể để cho dừng lại. Thật sao? Vậy ta liền muốn thử một chút. Vật ta không nói hai lời, tâm niệm khống chế thiên đăng, muốn hắn tắt, có thể thiên đăng giờ khắc này phảng phất không thuộc về hắn giống như vậy, không hề lay động kế tục sự nghiệp của nó. Vật ta nhíu chặt lông mày, một phát bắt được thiên đăng, thuận thế liền muốn đem nó kéo. Có thể hắn tương đương với mười mấy tráng hán khí lực, nhưng không cách nào kéo dù cho một hảo. Thiên đăng sừng sững bất động. Đáng sợ nhất là, vật tà tay dĩ nhiên dính vào thiên đăng trên không thể rời bỏ rồi. Chuyện gì xảy ra? Lục Bình khinh thường nói, ngu xuẩn. Quả nhiên ngu xuẩn. Thay đổi quy tắc đại sự, làm sao có khả năng đình chỉ? Cho dù là đã từng ta gặp phải cái vị kia đại năng, cũng chỉ có thể nhìn thấu quy tắc, chạm đến quy tắc, nhưng không cách nào thay đổi quy tắc. Trận pháp trên chất lỏng đang nhanh chóng lan tràn đến mỗi một góc, cuối cùng, tại lan tràn hoàn toàn một khắc đó, trận pháp sáng choang, liên đối tế đàn cũng quang minh tỏa sáng, chiếu sáng vùng thế giới này. Trong thiên địa chấn động vào đúng lúc này tăng lên, quỷ linh thú trong đám đã có một ít cả gan làm loạn đạo binh, không cách nào nhịn được quang minh mang đến mãnh liệt sợ hãi. Khát giống. Lục Bình gào thét lên tiếng, nhất thời lần thứ hai phát sợ rung động phát run quỷ linh thú. Vân Khả Nhi mấy người vẻ mặt biến đổi lớn, đi cũng không biết nên đi đâu, không đi lại phải đợi chờ không biết kết cục, cực kỳ lo lắng. Có thể đột nhiên, sở hữu quang minh vào đúng lúc này đã biến thành màu xanh da trời thăm thẳm quỷ hỏa. Chương 164, đây là tiên đoán. Màu xanh da trời quỷ hỏa chiếu sáng hư vô thế giới, chiếu đến cái kia vô số song oán độc màu đỏ mắt tam giác, phản phất thật sự đặt mình trong địa ngục. Khắc khắc. Quỷ linh thú quần phát ra sợ hãi tiếng kêu, đối mặt với hào quang màu xanh lam, thiên địa chấn động, run rẩy chờ đợi Lục Bình phát ra ra lệnh rút lui. Lục Bình trong lòng vừa hãi vừa sợ. Tuy rằng hắn không rõ ràng trận pháp thay đổi ra sao loại tình cảnh, nhưng hắn biết, trận pháp khởi động thành công. Sau đó muốn đối mặt, hay là tử vong, hay là sống lại, cũng có khả năng là tiến vào một thế giới khác, kế tục kéo nặng nghề đầu to, lưng đeo rất nhiều vạn năm giàn vạn, ở trong thiên địa du đãng. Nhưng hắn không có ý định bỏ qua, cũng không cách nào bỏ qua, hắn chỉ có thể tiếp thu không biết tất cả. Bất đắc dĩ những người, muốn thuộc vật tà, thiên đăng như bị khảm nạm ở đây giống như vậy, làm sao đều rút không ra, mà tay của hắn cũng giống như bị nạm ở bên trên, động cũng không nhúc nhích được, đi cũng không được, lưu cũng không được. Bị ép bồi tiếp Lục Bình cùng nhau chờ. Vật ta đối với Lục Bình kêu lên, ngươi không cảm thấy việc này tiến hành quá nôn nóng, quá mức quỷ dị sao? Nếu như chúng ta chậm một chút phát động, hay là có thể có cái đối ứng kế sách. Lục Bình lại sợ vừa vui cười to nói, đối với ta mà nói, không có một tia sách lược có thể ứng đối, cũng sẽ không cảm thấy nôn nóng, ta đã đợi rất nhiều vạn năm, từ lâu không còn kiên trì. Vậy ngươi nói cho ta biết lối ra, mở miệng ở đâu, làm cho các đồng bạn của ta đi trước. Vật ta lo lắng kêu lên. Lục Bình hai mắt tinh quang thoáng hiện, cất cao giọng nói, được, ta liền để cho các ngươi rời đi trước. Lối ra, mở miệng ở bên trái, không phải rất xa, phi không được bao lâu có thể nhìn thấy. Nếu như là thật sự, ta thật phải cảm tạ ngươi rồi. Vật ta quay về mấy người hét lớn, Vương Lãng, Nô Thành, hướng bên trái bay đi, nhanh, nơi đó chính là lối ra, mở miệng. Vân Khả Nhi vội la lên, vậy ngươi làm sao? Vật ta kêu lên, nơi đây quá mức nguy hiểm. Nhanh chóng rời đi, các ngươi ở lại chỗ này là chuyện vô bổ. Vân Khả Nhi còn muốn nói cái gì nữa, đã bị Vương Lãng lôi kéo hướng về tả phi đi, không nên chần chừ nữa rồi. Nếu như ngươi không muốn hắn hy sinh vô ích, cứ dựa theo tâm ý của hắn, rời đi nơi này. Nô Thành nhìn vào ta, cắn răng, trầm giọng nói, chúng ta đi. Bốn người lấy ra phi kiếm, sử dụng tới toàn thân tốc độ, nhanh chóng rời đi. Vương Lãng cầm, túm, lấy Vân Khả Nhi, ánh mắt phức tạp, cũng không quay đầu lại ở trong lòng yên lặng thầm nói, ngươi không có thể chết, tuyệt đối không thể chết được. Bốn người rời đi một lúc sau, trong thiên địa chấn động trở nên càng tăng lên hơn liệt, đại địa run run đến càng thêm lợi hại. Thẳng có sơn băng địa liệt tư thế. Lục Bình hài lòng nhìn đất rung núi chuyển, vui sướng cười nói, bất kể là cái nào thế giới, quy tắc bị phá hỏng hoặc là bị thay đổi, đều sẽ xuất hiện phạm vi lớn chấn động, ta may mắn chủ tính hư vô quy tắc biến động, không hưởng công đời này à. Vật ta sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, thật bất hạnh, cải biến hư vô chính là ta. Lục Bình không thèm để ý chút nào cười lớn. Trong tiếng cười tất cả đều là sợ hãi, hay là hắn là muốn mượn này che giấu trong lòng sợ sệt. Có thể ánh mắt của hắn lại là điên cuồng, phi thường chờ mong biến hóa đến. Hắn quay đầu nhìn về phía vật ta, cười nói, ngươi sẽ không cảm tạ ta để cho bọn họ rời đi sao? Vật ta lạnh lùng nói, ta tại sao phải cảm tạ ngươi? Cũng là bởi vì ngươi mới khiến cho chúng ta rơi vào như vậy túng quẫn khốn khó hoàn cảnh. Ồ, Lục Bình đầy hứng thú nhìn hắn nói, ở trước mặt ta, không cần phải nói những này nói ngoa, ngươi để cho bọn họ rời đi, khẳng định có mục đích của ngươi. Hừ, ngươi có thể nói nghe một chút. Lục Bình cười nói, ngươi khẳng định nhớ kỹ ta lời mới vừa nói, ta nói muốn trưởng khống này cỗ sức mạnh thần bí, ngươi bởi vậy phán đoán ra, nguồn sức mạnh này rất có thể sẽ không giết chết bất luận người nào, chỉ là năng lượng khổng lồ mà thôi. Ngược lại ngươi cũng không cách nào rời đi. Nếu quả như thật có thể lực trưởng không số lượng, cái kia chính là thiên đại bảo vật, ngươi không muốn những người kia cũng tới phân ngươi một chén canh, hơn nữa ngươi cũng rất có tự tin có thể trưởng khống nguồn sức mạnh này, bởi vì ngươi nắm giữ này chén trường minh đăng. Chỉ là để cho ta không nghĩ ra là, cho dù hắn mấy người đang nơi này, cũng chưa chắc có thể phân một phần năng lượng đi ra ngoài, ngươi hà tất gọi bọn họ rời đi đây. Lục Bình hai mắt lấp lánh nhìn vật ta. Vật ta hai mắt tinh quang lóe lên, nhẹ nhàng nói, bởi vì ta từng làm dự tính xấu nhất, cái kia chính là nguồn sức mạnh này quả thật có thể giết chết chúng ta, mà ta không có ngươi như vậy phát điên. Chết rồi còn muốn kéo mấy người chôn cùng. Lục Bình cười nói, ta rất khó tin tưởng ngươi a. Thật sao? Vật ta lạnh lùng nói, ta cũng chưa bao giờ tin ngươi. Vậy hãy để cho chúng ta nhìn đến cùng sẽ phát sinh chút gì đi. Hư vô rung động, đây là cực kỳ làm người nghe kinh hãi một màn, như chỉ là thấy nghe thấy, ngược lại cũng thôi, như đang ở trong đó, chỉ có thể tự cầu phúc rồi. Thật bất hạnh, vật ta chính là đang ở trong đó, hơn nữa còn là đứng ở một tòa trên quan tài, bồi tiếp một bộ thi thể, bồi tiếp một con vạn năm lão yêu, muốn hình dung như thế nào này giống như hoàn cảnh. Chỉ có hai chữ, bi kịch. Hư vô thiên không biết là cái gì thiên, hắc mông mông không hề có một chút ánh sáng, rất khó nhận ra được nó là không phải đã ở run rẩy, mà đại địa, nhưng là thật sự rõ ràng đang giãy giụa. Kia vô hình bên trong quy tắc giống như là cái không tâm viên cầu, phong bế nó cùng ngoại giới tất cả liên hệ, mà quy tắc phá hoại, giống như là viên cầu biến hình, làm cho có chút bộ phận trở nên yếu đuối, xuất hiện chỗ hổng, đại địa cũng bởi vậy vặn mèo chấn động. Tế đàn lam quang càng ngày càng mạnh mẽ, tuy nhiên lại không chói mắt, đem vật tà cùng lục bình bao vây tiến vào đại dương màu xanh lam trong. Tế đàn bên ngoài quỷ linh thú nhóm thì lại hoảng sợ nhìn tình cảnh này, nhìn hào quang màu xanh lam kia đem chúng nó bao trùm. Đùng, một tiếng như chùy sắt đập chúng đại địa nặng nề tiếng vang từ bên dưới tế đàn truyền đến, vật tà một cái trọng tâm bất ổn, bị chấn động đã đến giữa không trung, tay vẫn còn dính vào thiên đăng trên. Hai mặt lôi kéo sức mạnh khổng lồ để hắn sắc bị xé thành hai nửa, đau đến xèo xèo hấp khí, sau đó cả người rơi trên mặt đất, nằm ngửa rơi xuống đất. Xem ra ta tung bay ở giữa không trung có thể thiếu được chút giàn vặt. Lục Bình vào đúng lúc này còn không quên cười gượng hai tiếng, nhưng vẻ mặt của hắn đã là thập phần sợ hãi, tế đàn chấn động phi thường khủng bố. Vật tà xương cốt toàn thân đều sắp tan vỡ, nào có tâm tình để ý tới hắn trầm trọng, đang muốn bò dậy giờ tí, ánh mắt bị phía trên tế đàn bốn bức đồ án hấp dẫn trụ. Bởi thân thể hắn bị ném đến quay lại một phương hướng, để hắn nhìn thấy không giống với đồ vật. Trước đó từ trái sang phải nhìn lại, dường như quỷ linh thú sinh ra ghi chép. Bây giờ quay đầu, đồ án từ trái sang phải liền đã biến thành từ phải đến trái. Nói cách khác, vật tà bây giờ từ trái sang phải nhìn lại, chính là trước đó đồ án từ phải đến trái. Hắn nhìn thấy hình vẽ thứ nhất. Hình vẽ thứ nhất trong, tế đàn trống rỗng, không có ai, không có quỷ linh thú, chỉ có chết chầm chầm trận pháp. Bản thứ hai đồ trong tế đàn ngoại vi có thêm mấy vạn con quỷ linh thú. Trong đó một con cái đầu rất lớn, lại như lục bình như thế. Bản vẽ thứ ba trong, trận pháp trung gian nhiều hơn một chục đèn, có tay của một người chính cầm, túm, lấy đèn, tựa hồ tưởng muốn lấy đi, tế đàn bên ngoài là nồng nặc khói trắng hội tụ đến đèn bên trong. Đệ tứ bản vẽ trong, tế đàn bên ngoài đã không tiếp tục một vật, trong trận pháp đèn tại an tính đốt. Một bộ quan tài từ trong tế đàn giữa bay lên. Vật ta tại thấy cảnh này máy mắt, ầm một tiếng trong đầu một mảnh trống không, trận to mắt hoảng sợ lắp bắp nói, chuyện này, đây không phải quỷ linh thú sinh ra đồ, ngươi xem nhầm phương hướng. Lục Bình cau mày ngẩng đầu lên nhìn lại, hắn nhìn phương hướng cùng vật ta ngược lại, vì lẽ đó hắn suy đoán sự tình không giống nhau. Hắn nhìn thấy hình vẽ thứ nhất trong, chỉ có một bộ quan tài cùng một chiếc đèn. Bản thứ hai đồ, có người đang đem đèn lấy đi. Rất nhiều khói trắng từ đèn bên trong lan ra. Bản vẽ thứ ba, tế đàn ngoại vi có thật nhiều quỷ linh thú. Trong đó một con rất lớn. Đệ tứ bản vẽ, trong tế đàn chỉ có trận pháp. Ngươi đang nói cái gì? Có ý gì? Lục Bình cau mày, làm sao không hề liếc mắt nhìn hiểu. Vật ta chỉ vào phía trên, giảng giải, hình vẽ thứ nhất, chúng ta còn chưa tới, vì lẽ đó tế đàn không có một người. Bản thứ hai đồ. Chúng ta tới rồi, vì lẽ đó có vô số quỷ linh thú phía bên ngoài, trong đó con kia đặc biệt lớn, không phải là ngươi sao? Bản vẽ thứ ba, người kia chính là ta. Ta bị đèn dính chặt, muốn động nhưng không nhúc nhích được. Đệ tứ bản vẽ, chúng ta đều không ở, trận pháp mở ra thành công, một bộ quan tài thăng lên tới. Vật ta khiếp sợ không gì sánh nổi kêu lên, này không phải là của các ngươi sinh ra ghi chép, các ngươi xem phản, đây là tiên đoán. Lục Bình phục hồi tinh thần lại, phản trình tự đến xem, quả nhiên, hắn nhìn thấy cùng vật ta như thế tiên đoán. Mồ hôi lạnh từ Lục Bình trên đầu chảy xuống, nếu như đây thật sự là tiên đoán, cái kia đệ tứ bản vẽ trên, trận pháp thành công mở ra sau, bọn họ đều không ở, bọn họ sẽ đi nơi nào? Đã chết rồi sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Nếu như là vậy, bản vẽ thứ ba căn bản là không có cách giải thích, những tia khói trắng từ đầu tới đây. Lục Bình hoảng sợ phản bác. Vật tà sắc mặt khó coi, run rẩy nói, ngươi quên quỷ linh thú chết rồi sẽ biến thành cái gì không? Nói xong, vật tà nhìn hướng trận pháp bên ngoài. Lục Bình cùng nhìn lại. Chỉ thấy tại trận pháp ngoại vi, phàm là bị ánh sáng màu lam chạm tới quỷ linh thú, tất cả đều đang kêu quái dị trong tiếng hóa thành khói trắng, theo chết đi quỷ linh thú càng nhiều, khói trắng càng ngày càng dày đặc. Đã đến lúc này, quỷ linh thú nhóm đâu còn quản phục tùng Lục Bình mệnh lệnh. Tất cả đều bị sợ hãi tử vong bao phủ, muốn chạy trốn, có thể tốc độ của bọn họ nào có tốc độ ánh sáng nhanh, chỉ là trong nháy mắt, tựu chết rồi hơn vạn quỷ linh thú. Mấy hơi sau, bốn phía toàn bộ bị nồng nặc bạch khí bao phủ, không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, không nghe được một điểm âm thanh. Bốn phía yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại vật tà tiếng tim đập, rầm rầm. Lục Bình sợ vỡ mật nước, hắn tuy nhiên đã chán sống, nhưng chán sống không có nghĩa là không muốn sống thêm, tử vong sự thật ấy tại là quá mức khủng bố, không thể kìm được nó không sợ. Huống hồ hắn vốn cho là cải biến trận pháp, thì có cơ hội khống chế sức mạnh thần bí. Có thể dựa theo cái kia bốn mức độ tiên đoán, hắn là nhất định sẽ chết. Ta muốn rời đi. Lục Bình sợ đến nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi, bay đến tế đàn biên giới thời gian, nhưng bịch một tiếng đụng phải đồ vật gì, bắn ngược trở về, nặng nề ngã rầm trên mặt đất. Nơi đây bị giam cầm rồi, ta muốn đi ra ngoài. Lục Bình một lần nữa bay lên, muốn rời khỏi, mà khi hắn bay lên trong nháy mắt, tóc của hắn bắt đầu rồi tiêu tan, đã biến thành từng sợi khói trắng, đồng thời tu vi đang nhanh chóng giảm xuống, vô cùng suy yếu. Hắn điên cuồng lớn tiếng rít gào, ta không thể chết được. Ngươi không có thể gạt ta. Ngươi làm sao dám gạt ta? Ngươi lừa ta rất nhiều vạn năm, nhưng muốn ta chết. Vật ta bị đại địa sốc này đến cực kỳ khó chịu, trơ mắt nhìn Lục Bình nhanh chóng tiêu tan, không khỏi hỏi, ai đang gạt ngươi? Lừa ngươi cái gì? Hắn lừa ta. Cái kia lừa ta. Hắn nói với ta, ta sẽ. Ách. Âm thanh im bặt đi, Lục Bình vĩnh viễn biến mất tại không trung. Chương 165, trong quan tài. Lục Bình hóa thành khói trắng chết rồi, vật ta đương nhiên sẽ không cảm thấy bi thương, hắn chỉ cảm thấy một trận lo lắng, quỷ linh thu toàn bộ tử vong. Chính mình có thể hay không chết. Dựa theo đệ tứ bản vẽ đến lý giải, chính mình cũng sẽ chết. Nhất định phải làm điểm cái gì. Vật tà không nói hai lời, hai tay bấm một cái pháp quyết, một tay phát địa, nhất thời, bốn phía hỏa thuẫn xuất hiện tại trung quanh hắn, hắn không có ngừng lại, lần thứ hai phát địa. Nhất thời, bốn phía tường đất dựng lên tại hỏa thuẫn ở ngoài. Như thế vẫn chưa đủ, vật tà thậm chí dùng ra sơ cấp nắm giữ thủy thuật, bốn phía tường nước lần thứ hai đem hắn vây quanh. Ba tầng phòng ngự, đây là vì ngăn cản màu xanh lam ánh sáng âm u nhanh chóng thẩm thấu, muốn dùng cái này chống đối, hiển nhiên là không thể nào, nhưng vật tà cũng không cần nó chống đối, mà là muốn nó kéo dài thời gian. Hắn từ trong túi chứa đồ lấy ra một tờ hư hóa phủ, đùng một tiếng kề sát ở trên người. Thân thể hắn đang nhanh chóng biến mất, cho đến biến mất không còn tăm hơi. Đã qua mấy hơi, thân thể hắn xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ, tay vẫn là chộp vào thiên đăng trên, không thể động đậy. Hắn tuyệt vọng. Nguyên bản hắn là dự định mượn hư hóa phủ hư hóa tác dụng, để thân thể của mình biến mất một quãng thời gian, cũng là bằng tránh thoát thiên đăng cầm cố. Có thể quay đầu lại, hắn mới phát hiện đây là cỡ nào bất đắc dĩ, hư vô biến hóa là sức mạnh quy tắc, không phải hắn có thể dễ dàng thoát ly. Cứ như vậy sao? Vật ta không cam lòng à, một đời trước bỏ một thân tu vi, lúc này mới vận khí đã nhận được thiên đăng bực này nghịch thiên thần khí, sau đó tại hạ giới bên trong dựa vào của mình thật trước thấy xa, như kế bày ra, dành đến một cái rộng rãi đại lộ. Đang muốn chờ mong thiên đăng mang cho hắn siêu cường cảm thụ thời gian, nhưng bất ngờ liên tục, cuối cùng bị vây ở nơi này, đếm lấy sinh mệnh trùng kết đến ngược, cỡ nào chảo phương a. Hắn mở ra túi trữ vật, nhìn con kia bồi tiếp hắn xem núi xem nước xem biển rộng tiểu tử. Thở dài, nói, đều sắp chết rồi, ngươi vẫn như thế lười nhác, đã cho ta chuyện gì đều có thể giải quyết. Tiểu tử vặn eo bẻ cổ, hơi dương ra tiểu cái kìm, hai con mắt nhỏ tích lưu lưu đảo quanh. Thảo hảo bò tới bò lui, ngụm nước chảy đầy đất, còn muốn ăn quỳnh tương. Vật ta không nói gì rồi, đều đại họa lâm đầu còn nghĩ đến ăn, thật sự là trải qua quá thoải mái rồi. Khép lại túi chữ vật, vật ta đem ánh mắt nhìn về phía thiên đăng. Thiên đăng toàn thân trắng sữa, đế đèn bốn phía tản ra thánh khiết màu trắng quang huy, khiến người ta vừa nhìn xuống có ấm áp an lành cảm giác. Nhưng bức đèn trên màu xanh lam quỷ hỏa, nhưng khiến người sợ hãi sợ hãi. Quỷ dị âm u. Hai loại tuyệt nhiên ngược lại quan cảm xen lẫn trong đồng thời, nhưng kỳ dị đến sẽ không khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên, cùng dưới thân những kia kỳ quái phù văn cùng đồ án càng là dung hợp đến tiên ý vô phùng, dường như vốn là một thể. Vật ta khá là cảm khái nhìn xem thiên đăng, đoán không được thiên đăng chính là trường minh đăng, vẫn là cũng có này tác dụng. Ngoại giới lam quang căn bản không có thể ngăn cản, hủ thực màn nước, tường đất, hỏa thuẫn chiếu ở vật ta trên người. Không có bị ăn mòn thống khổ, không có nguy hiểm phủ xuống nguy cơ, trong đầu cái kia chén đại biểu tuổi thọ đèn vẫn như cũ sáng sủa, không hề có một chút ảm đạm. Vật ta bị một loại không nói ra được ấm áp bao vây, ngạc nhiên là ấm áp bên trong lại mang lạnh giá cảm giác, giống như là hướng mặt thổi tới hai trận gió, một trận là sáng rỡ đông phong, một trận là lạnh leo gió tây. Có gió từ xa phương xoắn tới, nồng nặc khói trắng bị cuốn thành từng sợi tinh tế khói bếp, bay tới vật tà trước mắt, truyền vào bức đèn bên trong. Nhất thời, quỷ hỏa sáng choang, liên đối đế đèn cũng biến thành cực kỳ chói mắt. Nó phía dưới phủ văn cùng đồ án càng là muôn màu muôn vẻ, như ngồi ở cầu vồng bên trên chơi đùa. Vật tà thấy mình không chết, trong lòng bình tĩnh lại, xem ra lam quang chỉ nhằm vào quỷ vật, không tiếp thu người sống. Có lẽ là bởi vì này quang vốn là thiên đăng tỏa ra, mình là trời đèn chủ nhân, đương nhiên sẽ không bị thương tổn. Bất kể như thế nào, chỉ cần bất tử, vậy thì có cơ hội rời đi hư vô. Hắn lần thứ hai rút rút thiên đăng, vẫn là động không thể động, cũng không cảm thấy bất ngờ, đơn giản yên lặng xem biến đổi, nhìn đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Xa xa cái kia trận gió dường như vĩnh viễn không thôi, không biết phiền chán cuốn lấy khói trắng hướng thiên đăng hội tụ đến. Thiên đăng tốc độ hấp thu cũng không nhanh, mỗi hấp thu một phần, nó liền muốn chuyển hóa một phần đến trong trận pháp, quá trình thập phần thần bí thâm ảo. Vật ta nhìn kỹ một trận, phát hiện không thu hoạch được gì, vừa nhìn về phía xa xa khói trắng. Khói trắng là do mấy vạn con quỷ linh thú tử vong mà đến, lại nhiều lại nồng nặc, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào hấp thu sạch sẽ. Vật ta không khỏi nghĩ đến, nếu như khói trắng hấp thu xong, trận pháp sẽ xuất hiện biến hóa gì đó, chỉ là quy tắc thay đổi. Nằm xuống thân thể, nhìn phía cái kia cuối cùng một bức tranh. Tiên đoán nếu như không có xuất hiện bất kỳ không may, các loại chờ thiên đăng hấp thu xong toàn bộ, tất nhiên sẽ có một bộ quan tài thăng lên đến. Cái kia nằm trong quan tài là ai? Mà tới lúc đó, chính mình lại sẽ ở nơi nào? Tại sao thiên đăng bốn phía không người? Lục Bình Châu nói bị lừa, là bị ai lừa gạt? Lại bị lừa cái gì? Đương nhiên, còn có một cái vấn đề trọng yếu nhất, bộ này tiên đoán họa, rốt cuộc là ai khắc lên? Người kia rốt cuộc là tu vi gì? Dĩ nhiên chạm tới thời gian quy tắc. Tất cả những này, bích họa trên đều không có bàn giao, đệ tứ bản vẽ chỉ có một bộ quan tài cùng một chiếc đèn. Vật ta không làm rõ ràng được manh mối, những này vụn vặt đoạn ngắn căn bản là không có cách liên hợp lại suy đoán. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian đẩy ra chắc, hết thảy phát sinh những này, vượt xa khỏi hắn nhận thức. Hắn lại như hồ đồ anh nhi, ngoại trừ đi tiếp thu, không có một tia biện pháp. Đương nhiên, tình cờ mấy cái suy đoán còn có thể có. Nói thí dụ như, lừa gạt Lục Bình cái vị kia thần bí tu sĩ, phải hay không đã từng Lục Bình đã gặp vị kia đại năng. Hai người đồng dạng chạm tới quy tắc, thấy rõ tương lai quy tích, rất khó không đem bọn họ liên tưởng thành cùng một người. Còn có, bên ngoài bộ kia cùng mình giống nhau như lúc thi thể, đến cùng phải hay không từ trong quan tài bỏ ra tới. Không đúng, quan tài còn không thăng lên, hắn làm sao bỏ ra ngoài. Hẳn không phải là trong quan tài người kia, như vậy thân phận chân thật của hắn rốt cuộc là ai? Vì sao cũng khéo như thế đi tới nơi này? Ồ, đúng rồi, cỗ thi thể kia. Vật ta đột nhiên nghĩ đến, cỗ thi thể kia nếu như bị lam quang phóng xạ, có thể hay không bị ăn mòn đi. Ánh mắt tìm đến phía tế đàn ở ngoài, vật ta ngạc nhiên phát hiện, cỗ thi thể kia lại vẫn tại, hoàn hảo không chút tổn hại, như vậy liền có thể đem lam quang ăn mòn hiệu quả thu nhỏ lại đến chỉ thương hại u hồn. Đột nhiên vào lúc này, vật tà dưới thân truyền đến đùng một tiếng vang thật lớn, thanh âm kia thập phần nặng nề, ngưng tụ mạnh mẽ, tựa hồ có đồ vật gì đó tại gõ cái nắp, muốn đi ra. Vật tà đưa ánh mắt chuyển đến dưới thân, không tự chủ được nghĩ đến xác chết vùng dậy hai chữ. Phía dưới này đến cùng phong ấn cái gì? Là thi thể sao? Lục Bình nói là quái vật gì? Vật tà chau mày, trong lòng bay lên dự cảm không tốt. Chỉ tiếc Lục Bình bị chết quá nhanh, bằng không nên biết càng nhiều chuyện hơn. Đùng, đùng. Trận pháp phía dưới truyền đến trầm muộn va chạm tiếng vang, mỗi lần va chạm khoảng cách đều hoàn toàn tương tự, ngay ngắn trật tự. Vật tà nhíu chặt lông mày, hét lớn, ngươi là ai? Không biết phía dưới người kia có nghe hay không đến, đột nhiên tùng 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 nhanh chóng va chạm, rất là nôn nóng cùng bức thiết. Đại địa bị chấn động rất lợi hại, có quy tắc thay đổi nguyên nhân, chủ yếu hơn là phía dưới vật thể không rõ va chạm, mỗi một cái đều vừa nhanh vừa mạnh, trận pháp trên phù văn xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Vật tà di chuyển nhanh chóng đến trận pháp bên ngoài, mắt lộ ra tinh quang nhìn tất cả những thứ này. Hắn nhớ tới Lục Bình đã nói, trận pháp này như lần thứ hai thay đổi, sẽ chuyển thành trấn áp, như vậy mặc kệ phía dưới là ai, đối với mình có uy hiếp hay không, cũng không thể đi ra. Chỉ là, Lục Bình nói lời không thể cho rằng chuẩn tắc đến làm việc, chính hắn liền bởi vì chính mình phán đoán mà mai táng lục mạng. Nhưng nếu luận đối với hư vô hiểu rõ, mới tiến vào không bao lâu vật tà làm sao có thể cùng ở lại, sương sờ mấy chục ngàn năm lão quái so với. Vì lẽ đó vật tà chỉ có thể phi thường bất đắc dĩ lấy Lục Bình ý nghĩ đến suy đoán. Nhưng là, trước mắt tựa hồ đã không cách nào dùng của ai ý nghĩ đẩy ra đứt đoạn mất, bởi vì cái kia tiếng va chạm quá khổng lồ, có một ít phù văn cùng đồ án xuất hiện tan vỡ. Đây không phải là bị va hỏng mất, mà là tự mình tan vỡ. Chẳng lẽ nói, nguyên bản trấn áp trận pháp, thay đổi một lần sau liền biến thành cố thủ, lại thay đổi một lần, tiểu thành phong thích. Vật tà kinh nghi bất định nhìn phía Thiên Đăng. Hoặc là, Thiên Đăng tác dụng cùng Trường Minh Đăng tác dụng hoàn toàn khác biệt. Nếu là như vậy, vật tà hai mắt hàn quang bạo phát, nhìn hướng cuối cùng một bộ đồ, có thể hay không, đệ tứ bản vẽ bên trong cảnh tượng bị thay đổi, biến đổi thành ta ở đây, Thiên Đăng cũng ở nơi đây, chờ một lát, nói không chắc còn có một chỉ không rõ sinh vật đứng ở chỗ này. Ý nghĩ này, cũng chỉ có thể chờ đợi thời gian đi nghiệm chứng. Bốn phía lam quang đang dần dần thu lại, khói trắng đã phi thường ít ỏi, không tốn thời gian dài sẽ hoàn toàn bị Thiên Đăng hấp thu sạch sẽ, ở phía xa, đã có thể nhìn thấy vây quanh mà đến hắc ám. Vật ta đứng ở trận pháp ở ngoài, lặng lặng chờ đợi thay đổi đến. Rốt cục, cuối cùng một tia khói trắng bị Thiên Đăng hấp thu sạch sẽ, lượn lờ tế đàn bốn phía lam quang nhanh chóng thu lại, hắc ám bao phủ tới, bao vây tất cả, trong thiên địa chỉ còn dư lại yên tĩnh đến cực điểm đích tử tịch, cùng với cái kia một chiếc chập chờn quỷ hỏa. Khách khách tiếng từ trận pháp biên giới phát ra, trận pháp chậm rãi bay lên, cuối cùng lên tới vật tà bên hông vị trí dừng lại. Hiện ra ở vật tà trước mắt, đó là một bộ quan tài, nắp quan tài trên đó là trận pháp, phù văn cùng đồ án vẫn còn, chỉ có điều mất đi ánh sáng lộng lẫy. Trong quan tài đã không có thùng thùng tiếng vang, cùng bốn phía hắc ám kết hợp đến hoàn mỹ hoàn hảo, bầu không khí có chút quỷ dị. Vật tà không có như ý nghĩ của hắn, chỉ muốn dẫn Thiên Đăng rời đi, thế là hắn nhẹ nhàng đi lên nhấp nhấp. Thiên Đăng không nhúc nhích, mà nắp quan tài nhưng khách khách đi xuống tối lui, lộ ra một cái lỗ hổng. Một trận gió lạnh từ đó thổi ra, đánh vào vật tà trên người. Vật tà ánh mắt rời xuống, nhìn hướng trong quan tài. Bên trong một mảnh hắc ám, Thiên Đăng ánh sáng quá yếu, chiếu không tới bên trong. Ô, một tiếng nghẹn ngào từ đó truyền đến, như là dã lang đối nguyệt gào khóc, hoặc như là thút thít nữ tử tại gật lệ, càng lại như anh nhi rên rỉ. Vật tà không còn dám kéo Thiên Đăng, sợ đã kinh động trong quan tài vật thể không rõ, cũng sợ quan tài bởi vậy bị kéo đến mở thêm. Đột nhiên, quan tài bị kéo đến một bên, vật tà không kịp phản ứng, toàn bộ thân thể theo rút lui hai bước, trong lòng hắn cả kinh, nhìn về phía trong quan tài. Chương 166, ai là vật tà? Nắp quan tài sau khi mở ra, thiên địa đột nhiên vào đúng lúc này không lại rung chuyển, như kỳ tích ổn định lại. Vật tà rất rõ ràng, quy tắc đã bị thay đổi, hư vô đã không còn khống trận, Vương Lãng mấy người có thể bình yên dựa vào lối ra, mở miệng đi ra ngoài. Hiện tại mấu chốt là, chính mình muốn làm sao đi ra ngoài, cùng ứng đối như thế nào trong quan tài quái vật. Vật tà hướng về trong quan tài nhìn lại, trong quan tài đen tủi một mảnh, dĩ nhiên là không có bất kỳ thi thể. Thế nhưng tại quan tài dưới đáy, nhưng có một cái bàn tay lớn màn ánh sáng, cái kia màn ánh sáng muôn màu muôn vẻ, cũng không biết là vật gì. Vừa nãy một mực va quan tài, là vật gì? Làm sao không có vật gì? Vật tà nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút, không có lý do gì xuất hiện chuyện quỷ dị như vậy. Chẳng lẽ nói, cùng này màn ánh sáng bảy màu có quan hệ? Bất kể như thế nào, rời đi chỗ này nơi thị phi mới là người thứ nhất. Vật tà không còn quan tâm màn ánh sáng, ánh mắt rời đi quan tài, rơi vào Thiên Đăng trên, đang muốn cầm lấy thời gian, đột nhiên cảm giác có đồ vật gì đó từ trong quan tài lao ra. Quay đầu nhìn lại, vật tà trợn to hai mắt, chỉ thấy từ quan tài lao ra không phải là cái gì thi thể, mà là một đoàn to lớn khói trắng. Cái kia khói trắng có eo thô to như vậy, gào thét vọt ra, đại khái cao hơn một người. Giống. Nó lao ra sau khi, phát ra rít lên một tiếng, hắn âm thanh tựa hổ, uy nghiêm mạnh mẽ. Tựa hổ chú ý tới vật tà, nó nhanh chóng vọt tới, khoảng cách gần quan sát hắn. Vật tà cùng nó ở giữa khoảng cách không tới một thước, đối mặt với mặt, có thể cảm giác được nó bị thêm vào lực lượng cường đại, loại cảm giác này vật tà rất không yêu thích, lại như mình là run rế, đối phương là chỉ bay lượn đại ưng. nó. Vật tà chỉ có thể xưng hô như vậy nó không có gương mặt, không có mũi, không có con mắt, thập phần thuần túy chính là một đoàn khói trắng, nhưng mà kỳ dị là vật tà cảm giác nó chính đang nhìn mình, quan sát chính mình, đánh giá chính mình. Nó không giống với vật tà chỗ nhận thức bất luận một loại nào sinh vật, không có sự sống đặc thù, không có hô hấp, trong thân thể của nó thậm chí phát ra xì xì điện lưu, có chấp giật ở trong đó sản sinh, hủy diệt. Ngươi là Lục Bình? Vật tà cẩn thận hỏi một câu, đang nhìn đến nó nháy mắt. Nhất thời nghĩ tới Lục Bình, quỷ linh thú chết rồi chính là hóa thành khói trắng, chỉ là quái vật trước mắt thực sự để vật tà không cách nào khẳng định. Khói trắng không để ý tới hắn, hay là không cách nào nói chuyện, hay là nghe không hiểu, nó hướng về tế đàn ở ngoài bay đi, chui vào bộ kia cùng vật tà giống nhau như lúc thi thể. Vật tà không hiểu nó đang làm gì, thao túng thi thể. Dường như không giống. Ngược lại mặc kệ nó đang làm gì, luôn không khả năng để cái này cụ chết rồi không biết bao lâu thi thể sống lại. Nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Vật tà cảm giác tương đương không tốt. Hắn không thích nhất trưởng khống không kết thúc mặt, hắn thập phần căm ghét bị người uy hiếp, bị người bài bố bất đắc dĩ cảm giác. Mà trước mắt khói trắng, hoàn toàn có thể uy hiếp được hắn, điều này làm cho hắn quyết định muốn mau chóng rời đi. Nhưng hắn vừa mới chuyển quá mức, muốn rút ra thiên đăng thời gian. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm yếu ớt. Khách 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 khách. Đó là thân thể quá lâu không hoạt động, đột nhiên một lần nữa hoạt động mà sinh ra then chốt vang, sau đó, hắn nghe được phía sau tất tất sổ sổ âm thanh, có người chính đang bò lên. Nhất làm cho vật tà khiếp sợ là, hắn đã nghe được tiếng hít thở, cứ việc rất yếu ớt, rất mới lạ. Nhưng đích đích xác xác là có người tại hô hấp âm thanh. Sau đó, vật tà thần thức cảm nhận được một cái tiên hoạt sinh mệnh xuất hiện, liền ở sau người hắn, tựu tại cỗ thi thể kia vị trí. Thực sự là khó có thể tin. Vật tà cực kỳ chật vật phun ra câu nói này, quay đầu nhìn hướng phía sau. Chỉ thấy ở phía sau, đạo kia gầy gò bóng người màu đen đang chậm chậm đứng lên, động tác của hắn ta rất cứng ngắc, rất chậm, mỗi làm một động tác xương đều sẽ khách khách vang vọng. Bóng lưng của hắn nhìn qua cỡ nào quen thuộc, cô độc mà không bó, hơi uốn éo đầu, hung hăng kiêu ngạo nhất thời che kín toàn thân của hắn. Hắn xoay người lại, trên mặt tái nhợt xuất hiện chút hơi hường hào, dài nhỏ lá liêu ánh mắt thăm thẳm, đen đến thâm thúy, khiến người ta vừa nhìn liền bị hấp dẫn đi vào, khó mà tự kiềm chế. Chào ngươi. Tiếng nói của hắn hơi khô chát chát, khô khan, nhưng đọc từng chữ lại hết sức rõ ràng, mềm nhẹ mà mạnh mẽ. Vật ta nhìn thẳng hắn, đồng dạng gương mặt, đồng dạng trang phục, âm thanh đều giống nhau như lúc, tại trong biển người mênh mông, muốn gặp phải cùng mình hoàn toàn tương tự người, hầu như là không thể nào. Thế nhưng vật ta đã thấy đã đến, quỷ dị gặp được. Cứ việc vật ta không muốn thừa nhận, nhưng thật sự giống như là trong cõi u minh tự có thiên ý, để hắn nhìn thấy một chính mình khác. Chỉ tiếc, hắn biết rõ, đây không phải là thật hắn, là khói trắng chiếm cứ thân thể của hắn. Hoặc là nói như thế, để hắn cải tử hồi sinh. Vật ta trước sau nhớ tới, phía trên thế giới này hết thảy đều bị vô hình quy củ ràng buộc, bao quát người tử vong. Người chết sau, ý thức tiêu tan, thân thể mất đi sức sống, lúc này thân thể là bỏ hoang, nhiều nhất bị chế tắc thành con rối, hoặc là dùng có chút thủ đoạn thần bí thao túng, thân thể vẫn là chết. Nhưng giờ khắc này, hắn thân thể khôi phục sinh cơ, sống. Hơn nữa thân thể kia bên trong còn ở một đoàn vật thể không rõ, khói trắng. Tình huống như thế tương tự với đoạt xác, nhưng lại cùng đoạt xác hoàn toàn khác nhau. Đoạt xác cơ sở ở chỗ, người phải là sống, như vậy mới có thể bảo đảm nguyên thần chiếm cứ là một bộ sống thân thể, như chỉ là một bộ thi thể, đoạt xác liền căn bản vô dụng. Dựa theo thiên địa quy tắc mà nói, chết rồi chính là chết rồi, thân thể sẽ theo ý thức chết đi mà mục nát. Nhưng khói trắng thủ đoạn lại vô cùng kỳ diệu, hắn để một bộ chết thi thể sống lại rồi, chân chính cải tử hồi sinh. Hắn vi phạm với quy tắc, hắn cải biến quy tắc. Ở thượng giới, nếu có ai có thể nhìn thấu quy tắc, đã là thiên đại tạo hóa, không có một người có thể chạm đến quy tắc, càng đừng để có người có thể vi phạm quy tắc, thay đổi quy tắc. Ở trước mặt hắn, rốt cuộc là hạng nào tồn tại? Hắn có thủ đoạn như thế nào lại bị vây ở trong trận pháp không ra được? Vật ta không còn dám suy đoán, đúng không hiểu rõ sự thực vọng thêm phỏng đoán cũng không phải sáng suốt cách làm phép. Ngươi là ai? Vật ta thập phần cảnh giác nhìn hắn. Hắn khỏe miệng hơi vểnh lên, ta cười nói, ta là vật ta. Lời nói phân hai đầu, Vương Lãng đám người nhanh chóng phía bên trái một bên phi hành sau một thời gian ngắn, nhìn thấy sau lưng thiên địa chấn động trong, mấy vạn con quỷ linh thú tử vong lúc tỏa ra màu trắng khói khí, bọn họ đã nghe được quỷ linh thú nhóm sắp chết gào thét. Cái tiêu trận lang quang là danh xứng với thực ánh sáng tử vong. Mọi người dừng thân thể, trầm mặc nhìn tình cảnh này. Vân Khả Nhi trong mắt lóe ra lệ quang, run rẩy hỏi, hắn cũng đã chết sao? Không có người trả lời, chỉ có trầm mặc. Bọn họ không biết nơi đó cụ thể xảy ra cái gì, chỉ biết nơi đó trình độ nguy hiểm so với bọn họ đối mặt 10 cái thực lực đối thủ mạnh mẽ còn kinh khủng hơn. Đó là không thể ngăn cản sức mạnh quy tắc. Ta thật hận ta chính mình, tại bên trong tiểu thế giới thái độ đối với hắn ác liệt như vậy. Còn nghĩ qua giết hắn cho hả giận, tại sao ta liền không thể khoan dung một điểm? Thái độ đối với hắn khá một chút. Vân Khả Nhi nhớ tới tiến vào hư vô lúc trước cảnh tượng, khi đó vật tà đã biết chính mình từng muốn giết hắn, nhưng nàng không chỉ có không giết chính mình, còn đưa tay ra tự nhủ, ta tiếp nhận ngươi. Mỗi khi nghĩ tới đây, ấy nấy cùng bi thương giống như nước suối sông lên đầu, lờ mờ con mắt của nàng. Hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, như liền chết đi như thế, đời ta sẽ không bao giờ tiếp tục bị thủ. Vương Lãng nhìn cái kia trận xương trắng, tự rêu nở nụ cười, trong mắt chỉ còn dư lại ảm đạm. Đúng, hắn không chết được. Nô Thành an ủi Vân Khả Nhi. Mấy người ngoài miệng tại từ ta an ủi, nhưng trong lòng thì cảm thấy một trận bi thương. Là, vật tà thực lực xác thực rất mạnh, tâm cơ cực kỳ thâm trầm, thủ đoạn lại nhiều, kiến thức lại rộng. Theo lý thuyết, người như vậy không thể chết. Nhưng nơi này là hư vô, một cái thần bí đến bọn họ không cách nào tưởng tượng địa phương. Tại trong hư vô nghe thấy, đã vượt ra khỏi bất kỳ ghi lại nào tri thức, không ai có thể lý giải, không ai có thể chống lại. Trong đó thiệp cập đến sức mạnh quy tắc, không phải tu sĩ bình thường có thể đối kháng. Bọn họ đã gặp được vật tà bất đắc dĩ, mà bất đắc dĩ loại này hèn yếu tâm tình một khi xuất hiện, thường thường đại biểu cách cục không thể chống lại, mấy vạn con quỷ linh thú đều chết hết, hắn vật tà lại có thể nào sống sót? Chúng ta đi thôi. Vương Lãng nói nặng trịch một câu, xoay người lại, trầm mặc bay đi. Bốn người lại bay một trận, rốt cục nhìn thấy quang minh. Đó là một trận thật rất nhỏ tinh điểm, nhưng ở bóng tối trong hư vô nhưng là như vậy chói mắt. Bọn họ nhanh chóng bay đi, không bao lâu liền bay đến cửa ra trước mặt. Đó là một cái rộng ba trượng vết nước, hào quang màu trắng chính là từ nơi này phát ra, ánh sáng sau lưng chính là ngoại giới. Đã đến nơi này sau, bốn người chợt phát hiện thiên địa không lại chấn động, tựa hồ trận pháp đã mở ra, hư vô hướng tới bình tĩnh. Bốn người trầm mặc xoay người lại, nhìn hướng vật tà vị trí. Nơi đó tối sầm, lam quang từ lâu thu lại, khói trắng không lại, chỉ còn dư lại vô tận thâm thúy. Chúng ta nhất định phải đối với tất cả mọi người nói dối, đem trong hư vô nghe thấy gắt gao chôn ở đáy lòng. Vương Lãng đống nhiên ánh mắt lấp lóe, nói rồi một câu như vậy. Ba người Vi Lăng, Vân Khả Nhi hỏi, tại sao? Vương Lãng thản nhiên nói, nếu như hắn có thể sống sót đi ra, tuyệt không hy vọng trong hư vô phát sinh ở trên người hắn tất cả bị người ngoài biết được. Này là vì tốt cho hắn, cũng là vì tốt cho chúng ta. Một khi chúng ta nói ra trận tướng, nhất định gây nên sóng lớn mênh mông, những kia nhất lưu thế lực lão quái nhất định sẽ muốn càng thêm cặn kẽ hiểu rõ tất cả, nhất định sẽ đem chúng ta một người trong đó chịu hồn luyện phách, chọn đọc ký ức. Hơn nữa, Vương Lãng xoay người lại, ánh mắt sâu kín nhìn ba người nói, hắn rất có thể không phải vật tà, mà là bị trấn áp rất nhiều vạn năm lão quái, tu vi cảnh giới rơi xuống rất nhiều, tin tức để lộ hậu quả, chính là người khác đem hắn nắm lấy, đối với hắn triển khai siêu hồn thuật. Ta chẳng cần biết hắn là ai, nhưng tốt xấu hắn đã cứu chúng ta rất nhiều lần, ta không muốn để cho hắn bị thương tổn. Đối mặt Vương Lãng ánh mắt thâm thúy, ba người gật gật đầu, nói, chúng ta cũng không muốn để hắn bị thương tổn, sau khi rời khỏi đây muốn ứng đối như thế nào, ngươi nói. Vương Lãng nói, chúng ta liền nói, chúng ta bị quỷ linh thú truy sát một trận, sau đó bắt được con nào đó không nhận biết sinh linh, do vận may run rủi tìm tới lối ra, mở miệng. Được, quyết định như vậy đi. Nô Thành Trịnh chọn gật đầu. Được rồi, hiện tại chúng ta đi ra ngoài đi. Vương Lãng chậm rãi lấy ra một cái thiết kiếm, nhìn ba người xoay người, trong giây lát ra tốc, nhằm phía Vu Bình, một kiếm đâm vào trái tim của hắn, lại vung mạnh lên, đem Vu Bình cả người chém thành hai nửa. Máu tươi phun, văng Vương Lãng đầy mặt đều là, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, mặt không thay đổi nhìn Vu Bình thi thể rơi rụng. Ngươi đang làm gì? Vân Khả Nhi cùng Nô Thành khiếp sợ nhìn Vương Lãng, khó có thể tin kêu lên. Chương 167, ngươi muốn biết bí mật sao? Vu Bình thi thể rơi xuống, Vương Lãng xuất thủ tàn nhẫn, để Ngô Thành cùng Vân Khả Nhi hai người chấn kinh đến tột đỉnh. Vừa mới vẫn là đáng giá tin cậy người chỉ huy, đột nhiên liền đã biến thành lãnh khốc vô tình, sát hại chính mình đồng bạn ác ma, chuyển biến lớn như vậy, để hắn hai người không thể nào tiếp thu được. Ngươi đến cùng đang làm gì? Vân Khả Nhi lớn tiếng chất vấn. Vương Lãng lấy ra một khối khăn tay trắng, bình tĩnh lau đi vết máu trên mặt, lại lau đi trên phi kiếm máu tươi, lúc này mới mặt không thay đổi nói, nhớ tới ta mới vừa nói qua sao? Lão quái nhóm sẽ đối với hư vô cảm thấy hứng thú vô cùng. Có ý gì? Ngô Thành mơ hồ đoán được Vương Lãng mục đích. Vương Lãng nhàn nhạt nói, ba người chúng ta phía sau đều có môn phái cùng gia tộc chỗ dựa, lão quái nhóm mặc dù cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Nhưng Vu Bình là tán tu, sống chết của hắn không ai quan tâm, lão quái nhóm rất có thể đem hắn bắt đi, chọn đọc ký ức, một khi chân tướng rõ ràng, tình cảnh của chúng ta sẽ trở nên rất nguy hiểm, hắn cũng sẽ trở nên nguy hiểm. Ta chỉ là tại làm việc chính xác nhất, vì chúng ta, cũng vì hắn. Vương Lãng cuối cùng về liếc mắt một cái phía sau, quay đầu, trầm mặc đi tới ánh sáng bắn ra bốn phía trong vết nước. Vật tà cùng một cái khác vật tà lẫn nhau giằng co, tình cảnh rất quỷ dị, rất hồi hộp. Vật tà cảm giác bàn tay hay mu bàn tay hơi đổ mồ hôi, gặp phải bực này quái sự, không thể kìm được hắn không lo lắng. Ngươi nói ngươi là ta? Không, ngươi không phải là. Vật tà lạnh lùng nói, tay một khắc đều không hề rời đi thiên đăng, hắn kiệt lực gắng giữ tỉnh táo, muốn tìm được phá vỡ cục diện bế tắc chỗ đột phá. Ồ, lời ấy vì sao lại nói thế? Ta là vật tà, ta chính là vật tà, ngươi nói ta không phải ta liền không phải. Cái kia vật tà cười lạnh lạnh. Ngươi đã là vật tà, sao không đem kinh nghiệm của ngươi nói cho ta nghe một chút? Ta cũng có thể đem kinh nghiệm của ta nói cùng ngươi nghe. Vật tà dự định bắt đầu từ hướng này. Cái kia vật tà khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, kinh nghiệm của ta rất đặc thù, ngàn năm trước. Ta tại hạ giới là thiên tài số 1, tu hành tiến triển để vô số người giật mình, bị trong môn phái coi là chân bảo. Ta không có thấy thẹn đối với thiên tài số 1 tiếng khen, đạp lên tất cả đối thủ, quét ngang tứ hải bát phương, ta để cho ta tông môn cường thịnh nhất thời. Sau đó, ta liền bay đến thượng giới. Đã đến thượng giới, cuộc sống của ta như trước rất bình thản, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện chính là chiến đấu, vẫn là thiên chi tiêu tử. Thẳng đến ngày đó, ta phát hiện một người. Người kia thiên phú thắng ta một bậc, tu vi thắng ta một bậc, tâm trí thắng ta một bậc, thực lực thắng ta một bậc, liền ngay cả vận may đều thắng ta một bậc, hắn là ta trong cuộc đời gặp được vướng víu nhất đối thủ, khắp nơi ép ta. Cứ như vậy, ta tại hắn bóng tối bên dưới sinh sống hơn 700 năm, hơn 700 năm à, ta xưa nay không có ở bất kỳ phương diện nào vượt qua hắn dù cho một lần. ta tuyệt vọng. Ta không biết tu hành là vì cái gì, niềm tin của ta cũng bị hắn triệt để phá vỡ rồi. Ta ngày ngày đều tại hỏi ông trời, tại sao? Tại sao? Ta không hiểu, nếu hắn ra hiện tại thế gian, vì sao còn muốn sự tồn tại của ta? Nếu cho ta vô số vinh quang, vì sao lại muốn vô tình đoạt đi? Tiếng nói của hắn rất nhẹ, cũng rất thống khổ. Vật tà một bên nghe, một bên chậm rãi cúi đầu. Đây không phải cái kia vật tà ký ức, này là trí nhớ của mình. Còn nhớ tới đoạn thời gian đó chính mình trở nên cực kỳ trắng trợn, rối bù, quần áo xộc xệch. Mỗi ngày cất bước đi ra ngoài, đều sẽ bị người chỉ trỏ trỏ. Ngươi xem, đây chính là bị đè ép hơn 700 năm người kia. Người kia ngươi tên gì? Rất đơn giản một cái tên, đã từng kinh sợ nhất phương danh tự, đã biến thành người kia. Người khác thậm chí không muốn đi nhớ kỹ tên của chính mình, chỉ nhìn hướng về cái kia đứng ở chỗ cao nhất chói mắt bóng người. Chính mình rất thống khổ, rất ưu sầu, mỗi ngày ý hưng lan san ra vào yên hoa ngõ hẻm liễu nơi, xa hoa đổi truy, tại nhuyễn ngọc cùng cây nho trong chén qua lại lưu luyến, ma túy chính mình. Trong lúc nhất thời tu vi hoang phế, tu hành đường cũng lại trì trệ không tiến. Thẳng đến có một ngày, ta nghe nói rồi thiên đăng, ta nghe nói rồi hắn cực kỳ cường đại công năng, ta nghĩ là được, thế là ta bắt đầu tỉ mỉ bày ra, cuối cùng, để cho ta cái này tu vi không cao lãng tử đã nhận được. Nhưng ta còn không tới kịp sử dụng, liền bị vô số người truy sát, bất đắc dĩ, ta liều lĩnh nguy hiểm to lớn từ thượng giới xuyên đến hạ giới, hốt hoảng ta sợ bị bọn họ khóa chặt vị trí, thế là đoạt xá một vị phàm nhân thiếu niên. Ta rất bất đắc dĩ phát hiện, cái này gọi là vật tà phàm nhân thiếu niên, tư chất của hắn kém đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, may mà ta đầy đủ cơ trí, dựa vào ngàn năm kinh nghiệm xâm nhập vào một cái tam lưu môn phái, mở ra tiên căn, có thể một lần nữa tu tiên. Lại sau đó, ta một đường dựa vào tâm cơ cùng thủ đoạn, đã lấy được rất nhiều tài nguyên, đang muốn thoải mái tay chân thời gian, lại gặp đã đến bất ngờ, chết vào trong hư vô, đợi ta bị người nào đó cứu sống thời gian, liền gặp được ngươi, một cái tự xưng vật tà tiểu tử. Cái kia vật tà sau khi nói xong, mỉm cười nhìn vật tà. Vật tà tại chính mình chuyện cũ hồi tưởng trong, từ lâu trầm mặc, ánh mắt của hắn lóe lên nhìn về phía hắn, nói, thật bất hạnh, ngươi nói đúng rồi toàn bộ, nhưng có một chút nói sai rồi. Ta xưa nay không chết. Cái kia vật tà khẽ mỉm cười nói, ta không nói ngươi, ta nói ta chết đi. Vật tà lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết cuộc đời của ta? Lại có mục đích gì? Nếu như ngươi không yêu thích ta gọi vật tà, ngươi có thể gọi ta vô tà. Vô tà cười nói, đó cũng là ta từng dùng qua danh tự. Vật tà nói, vô tà không có trò chuyện tiếp cái đề tài này, mà là bỗng nhiên đi vào tế đàn, cẩn thận trên dưới đánh giá vật tà một phen, thần bí cười nói, ngươi có muốn biết hay không một cái kinh thiên bí mật? Ta không muốn biết bất cứ chuyện gì. Trừ phi ngươi dự định nói cho ta biết, ngươi giả mạo ta là chuyện gì xảy ra, có mục đích gì, không phải vậy ta rất cam tâm tình nguyện rời đi. Vật tà lạnh lùng nói. Vô tà đi tới vật tà bên người, ngồi vào trên nắp quan tài, mỉm cười nói, ngươi muốn làm gì đều được, xin cứ tự nhiên. Vật tà không nói nhảm, hắn một khắc cũng không muốn cùng cái này quỷ dị chính mình ở lâu thêm, dùng sức nhấc lên thiên đăng. Lần này, thiên đăng bị kéo lên rồi. Vật tà trong lòng thoáng yên ổn, đột nhiên hư vô lại xuất hiện một trận kinh thiên động địa chấn động, một hồi lâu mới ngừng. Ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Thẳng đến ngươi có hứng thú nghe kinh thiên đại bí mật. Vô tà đối với vật tà bóng lưng kêu lên. Vật tà không để ý tới hắn, nhanh chóng phía bên trái một bên bay đi. Chỉ chốc lát sau, hắn phát hiện rộng 3 trượng vết nước, tuyệt đối là lối ra, mở miệng không thể nghi ngờ. Đồng thời hắn cũng phát hiện Vu Bình thi thể, chỉ là hắn đã không còn hứng thú đi quan sát. Đời này ta đều sẽ không trở về rồi. Vật tà ở trong lòng đọc thầm một câu, một bước hướng về vết nước đặt đi. Nhưng lại tại chân của hắn mới vừa chạm được cửa ra biên giới lúc, một luồng cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ mãnh liệt đàn hồi mà tới. Vật tà cảm giác mình bị to lớn truy sát đập trúng giống như vậy, xương cốt toàn thân đau đớn kịch liệt, ngực trầm muộn không cách nào hô hấp, tiết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhanh chóng về phía sau rút lui, ánh mắt sâu kín nhìn xem thiên đăng. Lẽ nào thiên đăng cầm lấy sau, quy tắc lại bị cải biến sao? Nói như thế, muốn rời khỏi hư vô, liền muốn bỏ qua thiên đăng. Bỏ qua thiên đăng, đây là tuyệt chuyện không thể nào. Vật tà đời này duy nhất quật khởi cơ hội ngay tại ở thiên đăng, một đời trước, hắn tu hành đã đến bình cảnh, không có thiên đăng trợ giúp, khó mà bước qua làn danh kia. Cho dù không nói xa như vậy, chỉ nói hiện nay, hắn nhược thất đi thiên đăng, lấy bực này tư chất tu hành, có thể hay không phi thăng tới thượng giới đều là vấn đề. Một lần nữa đi đoạt xác một bộ tốt thân thể đã không thể nào, quy tắc hạn chế phi thường chết, một cái tu sĩ một đời chỉ có thể đoạt xác một lần, bằng không tuổi thọ sắp tới lao quái là có thể vô hạn đoạt xác, vô hạn sinh tồn. Quy tắc vô hình chế độ phi thường hoàn mỹ, không có bất kỳ một cái chỗ trống có thể chui. Nói cách khác, vật tà nhất định phải mang theo thiên đăng rời đi, không phải vậy đời này liền triệt để xong. Chỉ có thể trở về rồi. Vật tà nhanh chóng hướng về đường cũ trở về. Trở về tế đàn sau, vật tà rất bình tĩnh không dưới tà trong ánh mắt ngồi xuống, nhìn hắn chán ghét nụ cười nói, ta muốn thế nào mới có thể mang theo thiên đăng rời đi. Vô tà cười nói, nghe ta đem bí mật nói xong. Vậy ngươi nói mau. Vật tà lạnh lùng nói. Vô tà đứng lên, cười nói, ngươi biết không? Thế giới rộng lớn, không gì không có, trên thế giới có rất nhiều giống nhau cây, giống nhau hạt cát, giống nhau thạch đầu, còn có, giống nhau người. Vô tà đi tới vật tà bên cạnh, cùng hắn mặt ngồi đối diện nhau, nói, ta chỉ, chính là chúng ta hai cái. Ta rõ ràng. Vì lẽ đó ngươi có thể không thể nói thẳng trọng điểm. Vật tà lạnh lùng nói. Không, ngươi không rõ ràng. Vô tà cười nói, hết thảy tất cả cũng có thể dài đến như thế, người cũng có thể dài đến như thế bề ngoài, như thế tướng mạo, nhưng có một chút là không giống với một người trải qua. Một người là cái gì trải qua, thường thường quyết định tính cách của hắn, nhưng người chính là người, tính cách của hắn không nhất định đại biểu quyết định của hắn. Vật Tà cao mày nói, ngươi đến cùng muốn nói gì? Vô Tà nói, chớ xen mồm, bởi vì lời kế tiếp ngươi nhất định phải nghe cẩn thận rồi. Vật Tà nhíu chặt lông mày, trong lòng tuy rằng không muốn kế tục cùng Vô Tà dây dưa, nhưng là chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vô Tà hài lòng cười nói, ta nói cho đúng là cái gì đây? Ta nói cho đúng là, tại vô số cái thế giới trong, khả năng có mấy người cùng kinh nghiệm của ngươi hoàn toàn tương đồng. Các ngươi vĩnh viễn không thể nhìn thấy đối phương, cũng không khả năng tìm tới đối phương. Bởi vì đây là quy tắc, các ngươi một khi gặp nhau, sẽ xuất hiện trải qua trao đổi, do đó làm cho quy tắc không lại khách quan, sẽ bị nhìn thấu. Vì lẽ đó, một khi trong đó hai người sắp nhìn thấy mặt thời điểm, sẽ có một người chết đi cái kia một cái, đã bị đào thải ra khỏi, ván, cục, lưu lại cái kia một cái, là ưu tú hơn người, càng phù hợp quy tắc nhu cầu. Vật Tà cao mày nói như vậy, ta là cái kia ưu tú hơn người. Quy tắc cần ta làm cái gì? Hai cái như thế người gặp mặt lại sẽ làm sao? Quy tắc không lại khách quan là có ý gì? Vô Tà đè ép tay, ra hiệu Vật Tà không nên đặt câu hỏi, nói, hiện tại ngươi muốn biết bí mật kinh thiên. Vật Tà khẽ gật đầu, nói, nếu như ngươi nói là sự thật, ta tự nhiên muốn biết, nhưng ta càng muốn biết một chút, ngươi đối với ta nói những thứ này là xuất phát từ mục đích gì? Chương 168, công bố đáp án. Vô Tà cười nói, ta tới nơi này, tự nhiên là chỉ điểm ngươi. Vật Tà nghi ngờ nói, vì sao? Vô Tà nói, bởi vì ngươi đi tới sai trên đường, ta muốn thay đổi ngươi. Vật Tà càng nghe càng nghi hoặc, người này nói ra được đồ vật hoàn toàn chính là thiên thư, hắn căn bản nghe không hiểu đối phương phải nói cái gì chính mình đi tới sai trên đường, cái gì chỉ điểm chính mình. Nếu là hắn đồng ý truyền thụ chút tu hành kinh nghiệm, Vật Tà tự nhiên là vui vẻ tiếp thu, có thể chiếu hiện nay tình thế xem ra, quy tích cũng không hề hướng về bên này phát triển thế. Ta biết ngươi bây giờ khẳng định đầu óc mơ hồ, lúc trước ta cũng phi thường mê man. Vô Tà hai mắt tinh quang lóe lên, tiếp tục nói chung, ngươi sai liền sai tại, ngươi không tin tưởng có vận mệnh câu chuyện. Ngươi không nhận thức làm cuộc đời của chính mình là bị thiết kế tốt, ngươi cho rằng ngươi của mình từng cái quyết định đều là mình làm ra. Vật Tà khinh miệt vẻ mặt chợt lóe lên, hỏi ngược lại, như cuộc đời của ta đều bị kế hoạch được rồi, vậy ta hà tất khổ cực như thế tu hành, mỗi ngày ngồi ở trong nhà chờ pháp bảo đan dược từ trên trời giáng xuống không được sao? Vô Tà khẽ mỉm cười, nói, không, ngươi không có thể nghĩ như vậy. Vật Tà nói, có ý gì? Không có ý gì, như ngươi vậy muốn liền sai rồi, nhân sinh con đường mặc dù là ngươi thiết kế được rồi, nhưng cần ngươi đi. Vô Tà nói. Vật Tà cao mày nói, thiết kế ta cả đời người, hắn làm sao biết ta có đi hay không, ta muốn là không đi, chẳng phải là lãng phí tâm huyết của hắn. Vô Tà ánh mắt trầm lặng nói, không, ngươi nhất định sẽ đi, hắn đem của ngươi phát triển trải qua đều thiết kế được rồi, tính cách của ngươi bởi vì trải qua mà định ra hình, vì lẽ đó ngươi làm ra chính mình cho rằng tốt nhất quyết định, kỳ thực hay là tại đi con đường của hắn, có một nguồn sức mạnh vô hình tại đẩy ngươi đi tới. Vật Tà tự tiếu phi tiếu nói, ta làm ra, là tối lý trí. Chỗ tốt làm to quyết định, không có sức mạnh đẩy ta cũng chưa có chạy những người khác con đường. Ngươi không tin tưởng rất bình thường, đây là vận mệnh thay thế ngươi lựa chọn tính cách, nó từ ngươi vừa sinh ra nằm tính toán ngươi, thay ngươi sắp xếp xong xuôi con đường. Ngươi không đi, những người khác cũng sẽ đi. Vô Tà chỉ chính mình, nói, cái này Vật Tà, trải nghiệm của hắn cùng ngươi hoàn toàn tương tự, hắn đồng dạng đã nhận được thiên đăng, hắn cũng bị thiết kế ra cùng ngươi đồng dạng một con đường, cho nên nói, không nên quá tự cho là, ngươi không muốn đi đường này. Người khác sẽ thay thế được ngươi, ngươi trở thành con rơi, sẽ biến mất. Vật Tà lạnh lùng nói, ngươi là định đem đề tài quay lại đến trước đó cái đề tài kia lên đi. Ngươi nói thế gian này có mấy cái giống như ta người, trải qua cũng giống vậy, tính cách cũng giống vậy, ta muốn hỏi chính là, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào bên người của bọn họ cũng có ta gặp qua người sao? Vô Tà gật đầu nói, không sai. Không chỉ có là ngươi, những người khác cũng có cùng bọn họ giống nhau người. Bọn họ cùng các ngươi thế giới này như thế, trải qua chuyện giống vậy. Vật Tà nói, ngươi nói là, có mấy cái khác thế giới, hoàn toàn cùng thượng giới hạ giới như thế. Giống như là, sinh đôi. Vô Tà hai mắt tránh qua khen ngợi, nói, không sai. Người có tương đồng, tây có tương đồng. Thế giới cũng có giống nhau. Vật Tà cao mày hỏi, nếu bọn họ không ở ta thế giới này, vì sao bộ thân thể này sẽ xuất hiện tại hư vô? Vô Tà nói, bởi vì hư vô là hết thể điểm cuối, hư vô chỉ có một. Hoặc là nói, vô số, nhưng chỗ kỳ diệu ngay tại ở, vô số hư vô là tương thông, hắn đi tới nơi này, liền nhất định có một người muốn chết. Vật Tà hỏi, là ai muốn thiết kế ta? Mục đích của hắn là cái gì? Cái vấn đề này quá nan giải đáp, bởi vì thiết kế ngươi là vận mệnh, nó thiết kế ngươi, hơn nữa không chỉ là ngươi, nó thiết kế tất cả mọi người. Về phần mục đích, ta cũng không biết. Vô Tà vây vây tay, bất đắc dĩ cười. Vật Tà liên tục nhìn chằm chằm vào hắn bất kỳ cử động, muốn xem ra cái hở, đáng tiếc, hắn cái gì đều không nhìn ra, đối phương cảnh giới tu vi cao hơn hắn không ít, sống năm tháng vô cùng vô tận, làm sao có khả năng bị hắn nhìn thấu. Ngươi không tất nhiên như vậy câu nệ, ta sẽ không lừa ngươi, cũng sẽ không hại ngươi, vì lẽ đó không nên một mực đánh giá ta. Vô Tà ánh mắt bình tĩnh, hoái, tránh qua cơ trí tăng thương tinh mang. Vật Tà bị người xem thấu tâm tư cũng không để ý, nếu đối phương tạm thời không chịu nói ra làm sao để cho mình đi ra ngoài, vậy không Vương cho rằng tin đồn thú vị tới nghe, ngược lại dù như thế nào, hắn đều không tin mình là bị thiết kế ra được. Ngươi đã nói, cho nên ta không chết, là bởi vì ta so với hắn ưu tú, ta làm sao ưu tú, hắn làm sao so với ta kém. Vô Tà cười nói, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, dù cho người trải qua tương đồng, tính cách tương đồng, nhưng có lúc làm ra quyết định, vẫn là hơi có bất đồng, hắn sở dĩ so với ngươi kém, là bởi vì hắn động tình, tuy rằng chỉ là cái manh mối, nhưng sự lựa chọn của hắn nhất định hắn tương lai không thành được đại sự, hắn không phù hợp thiên đạo vô tình, không phù hợp quy tích cùng con đường, vì lẽ đó hắn muốn chết. Vật Tà không nóng không lạnh nói, dựa theo cách nói của ngươi, vô tình nhất, tối lý trí người kia chính là tốt nhất, nhưng là tại sao rất nhiều đại năng đều có đạo lữ, thậm chí thê thiếp thành đàn, bọn họ sống thế nào đến như thế tiêu sái, tu hành đến cao như vậy. Ngươi lại nói sai một điểm. Vô Tà khẽ lắc đầu, nói, mỗi người có mỗi người con đường, vận mệnh nó muốn, không chỉ là một loại người. Vật Tà cao mày, nói, đây là giải thích, con đường của ta chính là muốn lánh khóc vô tình. Muốn làm quyết định chính xác nhất. Vô Tà khẽ gật đầu. Vật Tà nở nụ cười, nếu như đúng là như vậy, ta đã làm được, vậy ngươi vì sao nói ta đi nhầm con đường? Vô Tà tinh quang lóe lên nói, bởi vì, ngươi không tin tưởng vận mạng tồn tại. Vật Tà túi đầu cười nhạo một tiếng, lẽ nào ngươi dự định nói chút nói chuyện không đâu liền để ta tin mệnh? Ngươi biết không? Ngươi so với cái kia thần côn chênh lệch rất nhiều. Vô Tà không để ý chút nào Vật Tà cho rằng chuyện cười thái độ, hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không, tại sao ngươi sẽ tiến vào tiểu thế giới, tại sao một mực tiểu thế giới hỏng mất, sau đó cho ngươi gặp phải cái không muốn ăn người, chỉ muốn tán gẫu quỷ linh thú thủ lĩnh. Thì tại sao, hắn mang ngươi đã đến tế đàn, trùng hợp nơi này có thêm chiếc, vốn có, cùng ngươi giống nhau như lúc thi thể, thì tại sao, ta sau khi ra ngoài, không giết ngươi, mà là cùng ngươi nói những này. Ngươi chẳng lẽ không cho rằng tất cả những thứ này quá hoang đường, quá quỷ dị, quá đột nhiên? Ngươi không cho là mình mệnh thật sự quá tốt rồi. Đầu tiên là quỷ linh thú thủ lĩnh không giết ngươi, hiện tại ta lại không giết ngươi, lẽ nào ngươi đều cho rằng là trùng hợp? Vật Tà hạ thấp xuống đầu đống nhiên giơ lên, thật lòng đối với Vô Tà giải thích, tiểu thế giới sẽ hỏng mất, là vì Vương Lãng đã cắt đứt kình thiên trụ. Lục Bình không giết ta, là bởi vì hắn cho là hắn có thể trưởng khống sức mạnh thần bí, vì lẽ đó lại bước lại lừa gạt đùa bỡn ta. Mà ngươi không giết ta, hay là ngươi cảm thấy không cần thiết giết ta, hoặc là cái gì khác mục đích, ta hiện tại còn chưa hiểu, nhưng sớm muộn sẽ biết. Vô Tà cau mày hỏi, ngươi không cảm thấy ta không lấy đi ngươi thiên đăng thật kỳ quái sao? Ngươi không cảm thấy ngươi đối với ta không có bất kỳ giá trị lợi dụng sao? Ta tại sao phải lừa ngươi? Vật Tà hơi run run, trở nên trầm mặc. Xem ra ngươi có nghĩ qua cái vấn đề này, trên người ngươi không có bất kỳ thứ gì có thể lợi dụng, ta tại sao phải hao hết miệng lưỡi cùng ngươi nói những này? Vật Tà trầm mặc một lát, nói, nhưng là ta còn là sẽ không tin tưởng vận mệnh. Vô Tà thấy Vật Tà rốt cục chịu bình tĩnh trò chuyện, trong lòng hơi vui mừng, nói, ta cũng không phải muốn ngươi bây giờ liền tin tưởng vận mệnh. Ta là muốn tại trong lòng ngươi mai phục một cái hạt giống, thuận tiện nó nhanh chóng nảy mầm, thẳng đến ngươi triệt để tin tưởng vận mệnh câu chuyện. Vật Tà không hiểu hỏi, ngươi vẫn là quá đột nhiên, vì sao không từng điểm để cho ta tiếp thu? Không biết thập phần nghiêm túc nói, bởi vì thời gian không nhiều lắm. Có ý gì? Ngươi không cần hỏi, tạm thời ngươi còn sẽ không lý giải, chờ ngươi trải qua nhiều chuyện một ít, ngươi liền sẽ rõ ràng tất cả. Vô Tà nói. Nói tới chỗ này, hai người không nói gì nữa, trầm mặt lại. Vô Tà nói tất cả quá mức khó có thể lý giải được, Vật Tà căn bản phán đoán không ra thật giả. Hắn thờ phụng chuẩn tắc vẫn luôn là dựa vào chính mình, xưa nay không nghĩ tới quyết định của mình là bị cái gì vận mệnh đẩy ra. Nhưng sự tiến triển của tình hình xác thực quỷ dị đột nhiên, không có vận mệnh thao túng, lại rất khó giải thích được. Đây là Vật Tà một mực tại trần chờ nguyên nhân, hắn cũng không muốn tin tưởng, lại tìm không ra phản bác chứng cứ, vì lẽ đó không thể nào đi suy đoán Vô Tà mục đích. Hắn vẫn như cũ không thể nào tin được Vô Tà, hắn quen thuộc đẩy ra động người khác phán đoán, để cho người khác làm ra chính mình hài lòng quyết định, nếu như nói vận mệnh cũng là như vậy, ngoại trừ thủ đoạn cao minh một điểm, vẫn đúng là không có chỗ nào đáng giá ca ngợi. Vật Tà tại trong bóng tối trầm mặc một trận, đột nhiên hỏi, ngươi có thể không thể chứng minh vận mạng tồn tại, ít nhất lấy ra chút để cho ta tin phục chứng cứ. Vô Tà ngẩng đầu lên, nhìn Vật Tà, nói, ngươi không phải là muốn đi ra ngoài sao? Ta cho ngươi biết, sứ mạng của ta chính là chỉ điểm ngươi, cùng cho ngươi đi ra ngoài, mà ngươi sau khi rời khỏi đây, ta bởi vì sứ mệnh hoàn thành, đã không còn giá trị, vì lẽ đó ta sẽ chết. Vật Tà khẽ lắc đầu, cười nói, nhưng là ta nhìn dáng vẻ của ngươi căn bản là không hoảng hốt, biết rõ chính mình muốn chết, còn vui vẻ như vậy. Nụ cười đều không từng đứt đoạn. Vô Tà cười nói, ngươi xem ngươi, lại không tin. Vật Tà hai mắt tránh qua tinh quang, nói, ta không tin bất luận người nào. Vô Tà nói, ta sẽ chết, sẽ ở trước mắt ngươi chết đi. Vật Tà hỏi, vậy ngươi vì sao còn muốn hoàn thành cái này sứ mệnh, dựa theo cách nói của ngươi, là ta hại chết ngươi, ngươi nên ghi hận trong lòng, trả thù ta mới đúng. Vô Tà cười nói, sự tình không thể như vậy hoàn thành, sở dĩ ta không sợ chết, là bởi vì ta không thể chờ đợi được nữa muốn chết, muốn nhìn một chút sau khi chết sẽ phát sinh cái gì. Vật Tà sững sờ một chút, không nói nhìn hắn. Vô Tà không có để ý Vật Tà như liếc xi như thế ánh mắt, thần thần bí bí tới gần Vật Tà, tại lỗ tai hắn bên cạnh nhẹ giọng ngôn ngữ. Nếu như ta cho ngươi biết, ta biết chết rồi sẽ ở nơi nào, thái dương mặt trăng là cái gì, hư vô là địa phương nào, vận mệnh rốt cuộc là vật gì, còn có điểm trọng yếu nhất, tu hành phần cuối thì như thế nào, ngươi có hứng thú hay không lắng nghe? Vật Tà hầu nghi nói, ngươi thật sự đều biết. Vô Tà khỏe mắt lộ ra ý cười, hai mắt thâm thúy, hỏi ngược lại, ta nếu đều có thể thay đổi quy tắc, ngươi cho rằng còn có bao nhiêu bí mật ta không biết. Chương 169, biết được tất cả. Vô Tả lời nói phi thường có sức mê hoặc, dường như độc dược mạn tính giống như vậy, từ từ ăn mòn giam giữ lòng hiếu kỳ lao tù, muốn khiến nó tự do. Làm một cái có ý thức cơ thể sống, sẽ có vô cùng vô tận lòng hiếu kỳ, muốn biết mình không biết tất cả. Mà đối với tu sĩ mà nói, muốn biết nhất chính là tu hành phần cuối phải chăng trường sinh. Nếu không thể trường sinh, cũng phải biết chết rồi sẽ ở nơi nào, vận mệnh đến cùng có tồn tại hay không, có hay không có luân hồi, có hay không có hồn phách. Những này quấy nhiễu tu sĩ cả đời vấn đề hiện tại như lửa thùng thuốc giống như ném ra ngoài, có bao nhiêu người có thể đủ trả lời. Mà khi có người có thể nói cho ngươi biết câu trả lời thời điểm, lại có ai có thể thích hợp hắn nói không? Không có ai. Vật Tà tự nhiên rất muốn biết, hắn suy nghĩ một chút, thấy Vô Tà một mực không có đối với hắn có ác ý, không bằng vừa nghe một cái, hay là rất có ích lợi. Ngươi muốn nói cho ta đây chút, chẳng lẽ lại là sự an bài của vận mệnh? Vật Tà vẫn còn có chút không rõ, hắn những lời này là lời nói khách sáo, đối phương nếu như gật đầu, liền nói rõ là vận mệnh phải tới, nếu như lắc đầu, đó chính là có một người khác, như vậy thì có thể kết luận trước hắn nói cái gì vận mệnh, cái gì sứ mệnh đều là lời nói dối. Nhưng mà, Vô Tà cũng không có nhận hắn câu này, mà là hỏi, ngươi nghĩ biết trước chút gì? Vật Tà thầm than trong lòng, đối phương nếu không trả lời cái vấn đề này, nhất định là nhìn thấu tâm tư của hắn, vậy liền trước tiên đem việc này thả một bên, hỏi chút thứ then chốt. Tiểu thế giới sụp xuống thời điểm, thiên đô rất xuống, ta nghĩ biết, Thái Dương cùng mặt trăng đi đâu, chúng nó lại là vật gì? Vô Tà cười nói, ngươi đem toàn bộ thế giới tưởng tượng thành một cái lao tù, đem Thái Dương cùng mặt trăng tưởng tượng thành trước cửa sổ, tia sáng từ trước cửa sổ xuyên thấu vào, tựu thành Thái Dương cùng mặt trăng. Vật Tà nghi ngờ nói, ngươi nói là Thái Dương cùng mặt trăng chính là hai cái di động cửa sổ? Vô Tà mỉm cười gật đầu. Cái kia trước cửa sổ ở ngoài là vật gì đang phát sáng? Tại sao phải tạo nên thế giới này? Vô Tà nói, trước cửa sổ ở ngoài là hư vô. Vật Tà khó có thể lý giải được, cau mày nói, ta không nhìn thấy hư vô có ánh sáng. Thế nào lại là hư vô? Vô Tà gật đầu nói, ta biết đối với ngươi mà nói, xác thực còn rất khó lý giải, bất quá ta có thể làm một ví dụ. Vô Tà nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời, một tấm giấy trắng xuất hiện từ trong hư vô bay tới. Hắn đem giấy trắng phô tới đất trên, nhặt trong tay liền xuất hiện một quặng lông bút. Tại trên tờ giấy trắng vẽ mấy cái vòng tròn, mỗi cái vòng tròn trong lúc đó đều cách một khoảng cách. Tỷ như tấm này giấy trắng chính là hư vô, mấy cái vòng tròn phân biệt đại biểu mấy cái thế giới, chúng nó lẫn nhau đều là phong bế, cũng không cùng xuất hiện. Vật Tà khẽ gật đầu, nhìn Vô Tà tại hai cái vòng tròn trong lúc đó vẽ đạo hành. Cái này hành, ngươi đem nó xem thành liên tiếp hai cái thế giới thông đạo, lại như tiểu thế giới cùng hạ giới liên tiếp thông đạo như thế. Sau đó, hắn tại một vòng tròn bên trong lại vẽ một đạo hành. Đạo kia dù sao tiếp hoạch định giấy bên ngoài, mà mỗi cái thế giới lại có một con đường, nó quán xuyên hư vô, đến cái kia mảnh phát ra quang địa phương, quang chính là từ nơi nào chuyển tới. Vật Tà bừng tỉnh, nguyên lai chính là đạo lý đơn giản như vậy. Cái kia phát sáng địa phương lại là cái gì vị trí? Tại sao mỗi cái ta từng tới thế giới đều có cái này thông đạo? Vô Tà hơi mỉm cười nói, phát sáng không phải địa phương, là một cái hỏa cầu lớn. Có ánh sáng có thể sáng tạo càng nhiều sinh vật. Vật Tà lại nói, tại sao phải có nhiều như vậy sinh vật? Vô Tà cười nói, sinh mệnh là sáng tạo kỳ tích quần thể, sinh mệnh càng nhiều, kỳ tích càng nhiều. Sáng tạo kỳ tích lại là vì sao? Vật Tà nói. Vô Tà cười nói, vận mệnh chính là vô số sinh mệnh sáng tạo. Vật Tà hỏi, vận mệnh lại là cái gì? Vô Tà dừng một chút, nói, vận mệnh là vô số sinh mệnh thỏa hiệp đi ra độc lập thể. Nó không phải sinh mệnh, tương tự với thần, là khách quan tồn tại. Vật Tà hỏi, có ý gì? Ý tứ chính là, nó là sinh mệnh xuất hiện rất nhiều vạn năm sau đản sinh ra thần, nó chế tạo quy tắc bảo vệ vạn vật cân bằng. Vật Tà cau mày, bảo vệ vạn vật cân bằng. Vô Tà gật gật đầu, nói, không sai. Ngươi có thể thử nghĩ một cái, nếu như hạ giới nhiều hơn một vị thượng giới tu sĩ, đồng thời tùy ý lợi dụng tu vi hấp thu linh lực, sẽ xuất hiện kết quả gì? Ta là chỉ quy tắc không tồn tại tình huống. Vật Tà trầm tư nói, không cần mấy ngày, sở hữu linh khí sẽ hoàn toàn biến mất hết sạch. Ngươi thử lại nghĩ, không có quy tắc dưới tình huống, thượng giới tu sĩ tại hạ giới tranh đấu sẽ xuất hiện kết quả gì? Vật Tà đã minh bạch, thế giới hủy diệt, sinh linh đổ thán. Không sai, vận mệnh chính là cái này chủng loại dường như tồn tại, nó cho thế giới định ra quy tắc, để vô số sinh linh miễn ở gặp tai họa ngập đầu, nó thủ hộ nhân gian. Vật Tà đã minh bạch vận mệnh là hạng nào tồn tại, lại toát ra một vấn đề mới, cái kia vận mệnh vì sao cho tất cả mọi người thiết kế con đường? Vô Tà hai mắt tinh quang lóe lên, nói, điểm này ta cũng không biết, ngươi chỉ cần rõ ràng, vận mệnh là khách quan tồn tại, nó đại biểu sở hữu sinh linh. Vật Tà hừ lạnh nói, ta thật không nhìn ra nó là vật gì tốt, nếu tất cả mọi người đều là nó thiết kế, người xấu kia cùng người tốt cũng là hắn thiết kế, hắn để một ít người từ nhỏ đại phú đại quý, để có mấy người khốn khổ bần cùng, cũng không phải đặc biệt khách quan. Vô Tà không nóng không lạnh cười nói, nó tuy nhiên tại sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, nhưng nó đồng thời cũng cho ngươi lựa chọn, ngươi có thể lựa chọn làm bất kỳ một chuyện. Vật Tà cười lạnh nói, chớ cùng ta nói có lựa chọn, ta cũng thường thường cho người khác lựa chọn. Vô Tà tự tiếu phi tiểu nói, dưới một vấn đề. Vật Tà suy tư một lát, hỏi, ngươi nói vận mệnh là ở sinh mệnh sau khi xuất hiện mới đản sinh, cái kia sinh mệnh là ai sáng tạo? Thế giới là ai sáng tạo? Vô Tà thản nhiên lắc đầu, nói, ta không biết, cái vấn đề này e sợ liền vận mệnh cũng không biết. Vật Tà không nói gì nói, ngươi ngay cả vận mệnh đều biết là cái gì rồi, cái này không biết. Vô Tà thật lòng gật đầu, nói rằng, ta nói rồi, vận mệnh đều không nhất định biết. Vật ta cũng không có ý định kế tục những này giới quá vấn đề thâm ảo, thế là thay đổi đề tài hỏi, tu sĩ kia phần cuối là cái gì? Có thể hay không trường sinh? Vô Tà nói, tu sĩ phần cuối không cách nào trường sinh, trừ phi siêu thoát tu sĩ cảnh giới này, đạt đến tương tự với vận mệnh bực này khách quan tồn tại. Vật ta cao mày nói, không có chủ quan ý thức, chẳng phải là ngang ngửa tử vong? Vô Tà nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy, tu sĩ phần cuối vẫn là tử vong. Vật ta hơi lắc đầu, khinh thường cười nói, nếu vô pháp trường sinh bất tử, tu hành có ý nghĩa gì? Làm sao có khả năng còn có nhiều người như vậy đồng ý tu hành? Người tại trêu chọc ta. A a. Vô Tà bỗng nhiên cũng nở nụ cười lạnh, ánh mắt sâu kín nhìn Vật Tà, cho dù tu hành không cách nào vĩnh viễn bất tử, ngươi sẽ không tu đi. Sẽ không. Ngươi cũng muốn sống được càng dài chút, muốn sống đến càng lâu chút. Vật Tà nói, ngươi thì lại làm sao chứng minh không cách nào trường sinh? Ngươi tu đến phần cuối. Vô Tà trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi ngược lại, ngươi cho là thế nào? Vật Tà nghẹn lời, hắn thì lại làm sao có thể biết Vô Tà là tu vi bậc nào? Chỉ biết rất cao rất cao. Cao đến khủng bố, cao đến có thể thay đổi quy tắc. Vật Tà cái vấn đề này không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai nói sang chuyện khác, hỏi, người chết sau, sẽ ở nơi nào? Thật có thiên đường địa ngục phân chia. Ngươi nói ngươi không sợ chết, là bởi vì ngươi biết chết rồi sẽ xuất hiện tại nơi nào? Đúng là như vậy. Vô Tà nói, không bằng ta và ngươi nói một chút của ta một đoạn trải qua, đến thời điểm ngươi liền sẽ rõ ràng có nhiều vấn đề, ta rất phiền chán nói chuyện của ngươi, bởi vì ngươi cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, giống như là cái vấn đề không ngừng thằng nhỏ đốc. Vô Tà nói. Vật Tà biểu hiện hơi ngưng lại, có chút không nói gì, bất quá ngẫm lại cũng không sai, muốn hắn và một cái gì cũng không hiểu hài tử nói chuyện tiếng, xác thực phi thường thẻ nhạt. Vì lẽ đó hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp thu đối phương trực tiếp. Vô Tà nói, đã từng ta cải biến một cái nào đó thế giới quy tắc, xuyên đấu qua đường hầm, đi đến hư vô ở ngoài thế giới. Kết quả, ta nhìn thấy một mảnh mênh mông tinh không, phát hiện rất nhiều viên cầu, những kia cầu đang thong thả tự quay, sau đó còn có thể tìm nhất định quỹ đạo, vây quanh một cái nào đó hỏa cầu lớn quay quanh, rất là kỳ dị cùng đặc biệt. Chỗ đó bị một đám phàm nhân gọi là vũ trụ có chút tương tự hư vô, là một mảnh vô cùng vô tận lạnh lẽo hắc ám, bất quá nhưng có quang, có viên cầu, có rất nhiều thứ. Nhớ tới có một lần, ta phát hiện một cái tinh cầu màu xanh nước biển, trên tinh cầu có mấy tỷ nhân khẩu ở lại, phần lớn đều là phàm nhân. Nơi đó linh khí thiếu thốn, tu sĩ số lượng thật là ít ỏi, cảnh giới cũng không cao lắm, cũng không hề để cho ta quá mức lưu ý. Nhưng ta phát hiện, bọn hắn phàm nhân cùng chúng ta đi là không giống với con đường, bọn họ kiến tạo dùng kim loại vật chất chế ra xe, thuyền, còn có tương tự phi kiếm phi hành vật thể. Thay thế linh lực, tốc độ không tính đặc biệt nhanh, nhưng tốt xấu tại trong phàm nhân là cái tiến bộ không ít. Đương nhiên, những này đều không coi vào đâu, ta liếc mắt nhìn liền học được rồi, thậm chí cải tiến không ít, bất quá không có ý định trợ giúp bọn họ. Để cho ta cảm thấy kinh ngạc, là lý luận của bọn hắn, có cái gọi Einstein thiên tài đưa ra thuyết tương đối, hắn đem tất cả không cách nào phát hiện đồ vật dùng một đống lớn phương trình để giải thích. Để ta thấy được không giống với đồ vật, thế là ta dự định đi bái phòng một cái. Kết quả có vài tên không biết điều người tu hành muốn đem ta loại bỏ đi ra ngoài, ta không chút do dự đem bọn họ bóp chết rồi. Thậm chí tại một ít ruộng lúa mạch cùng trên cỏ ngồi một ít cảnh cáo ký hiệu. Rất tự nhiên, rất nhiều phàm nhân nghĩ tới người ngoài hành tinh, suy đoán vẫn tính chuẩn xác, thú vị nhất là bọn hắn đem của ta pháp bảo xưng là cái gì, địa bay. Giống như là gọi như vậy, thời gian quá lâu quên mất. Vật Tà cao mày nói, ta cũng không muốn nghe ngươi nói cái gì quang huy sự tích, có thể nói hay không trọng điểm. Vô Tà cười nói, a à, lạc đề rồi, hắn thuyết tương đối ta nhìn một chút, hắn đưa ra một cái rất có ý tứ quan điểm. Khi, làm, một cái sinh mạng tốc độ tiếp cận tốc độ ánh sáng lúc. Tuổi thọ sẽ so với người khác càng dài, khi, làm, một cái sinh mạng tốc độ đổi bằng quang lúc, thời gian ngừng lại, khi, làm, một cái sinh mạng tốc độ vượt quá quang lúc, là có thể nghịch chuyển thời gian, xem được quá khứ. Vật Tà cao mày nói, ngươi là muốn nói, chỉ cần tốc độ của chúng ta đạt đến quang, thậm chí là vượt quá quang lúc, có thể vĩnh sinh. Chương 170, chìa khóa vàng. Không, không, cho dù tốc độ của chúng ta vượt quá quang, cũng không cách nào chân chính vĩnh sinh, ý của nó là, khi, làm, một cái sinh mệnh năng đủ đạt đến tốc độ ánh sáng lúc, thời gian sẽ vô hạn bành trướng. Người khác sống 10 năm, ngươi mới cảm giác đi qua, quá khứ, mấy hơi, chờ ngươi sống 200 năm, thế giới bên ngoài khả năng đã vượt qua 10 vạn năm. Tính mạng của ngươi sẽ không tăng cường, chỉ là thời giờ của ngươi cùng ngoại giới đã hoàn toàn khác nhau, đã qua 100 năm sau, ngươi vẫn là sẽ chết, đối với ngươi mà nói không có bất kỳ biến hóa nào. Vật Tà hỏi, đây chẳng phải là vẫn không có bất kỳ ý nghĩa gì? Không, có ý nghĩa. Vô Tà cười nói, ngươi tại thượng giới ở lại, sững sờ bao nhiêu năm? Vật Tà cau mày, không hiểu Vô Tà tại sao kéo tới phía trên này đi, nhưng vẫn là tỉ mỉ tính toán một chốc. Nói, hơn 700 năm. Vô Tà gật gật đầu, hỏi, ngươi cho rằng hạ giới trải qua bao nhiêu năm? Vật Tà nghĩ tới điều gì, không xác định nói, hơn 700 năm. Ngươi cũng cảm thấy không đúng đi, không sai, hạ giới đi qua hơn 7000 năm, thượng giới trước đây 1 năm, hạ giới đã đi qua, quá khứ, 10 năm. Vô Tà nói, ý của ngươi là nói, thượng giới tại cao tốc vận chuyển, vì lẽ đó thời gian bành trướng, so với hạ giới tốc độ chậm. Vật Tà hỏi nếu là như vậy, ngã, cũng có thể giải thích vì sao thượng giới một mực không phái người hạ xuống. Vô Tà gật đầu nói, đúng vậy, thượng giới tại cao tốc vận chuyển. Vật ta hỏi, nhưng là nó xoay chuyển nhanh như vậy, không sẽ cùng những thế giới khác va vào sao? Vô Tà sớm liền nghĩ đến cái vấn đề này, thế là trên giấy vẽ một điểm tròn, sau đó lấy cái này chấm tròn làm trung tâm, phía bên ngoài vẽ mấy cái hình tròn quỹ đạo, chỉ vào quỹ đạo nói rằng, nếu như mỗi cái thế giới đều là vây quanh hình tròn quỹ đạo chuyển, liền vĩnh viễn sẽ không va chạm. Vật ta nhìn mấy lần, xác thực cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn là rất nghi hoặc, chúng ta đến cùng tại quay chung quanh đồ vật gì chuyển? Vô Tà buông buông tay, nói, ta cũng không biết. Vật ta hỏi, nhưng là dựa theo lời ngươi nói, thời gian là tương đối mà nói, cái kia vì sao ta phi thăng tới thượng giới thời gian, tuổi thọ còn có thể tăng nhanh? Ta xác thực sống hơn 1000 năm. Vô Tà trong mắt tinh quang lóe lên, nói, đây chính là vấn đề chỗ ở. Vì sao thượng giới giữ vững tốc độ như thế này, tuổi thọ của các ngươi còn có thể tăng trưởng đây? Chỉ phải hiểu rõ điểm này, có thể thăm dò trường sinh bí mật. Vật ta tỉ mỉ suy tư, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, sở hữu đầu mâu vẫn là chỉ hướng đơn giản nhất vấn đề. Tu vi của ta tăng trưởng. Vô Tà trong mắt tinh quang đại thịnh, hỏi, tu vi tăng trưởng mang đến tối rõ rệt biến hóa là cái gì? Vật ta nói, tốc độ thay đổi nhanh, sức mạnh trở nên mạnh mẽ. Không sai, chúng ta có thể trường thọ, điểm trọng yếu nhất chính là chúng ta trở nên mạnh mẽ. Vô Tà cười nói, cái kia cứ như vậy nói, chỉ cần chúng ta có thể vô hạn mạnh mẽ, không phải có thể trường sinh bất tử sao? Vật ta càng nghe càng nghi hoặc, ngươi lại sai rồi, hết thảy đều có cái cực hạn. Chúng ta mạnh mẽ tới trình độ nhất định, thân thể là đến cực hạn, sẽ hỏng mất, cũng là bằng tử vong. Vật ta nghe xong nửa ngày, cảm thấy có chút phiền chán, cau mày nói, ngươi có thể không thể nói thẳng ra đáp án, ta cũng không phải rất yêu thích nghe ngươi nói chút mờ mịt lý luận. Ngươi muốn biết đáp án? Được, ta cho ngươi biết. Vô Tà nghiêm mặt nói, ngươi có hay không hồn phách? Có. Người chết sau hồn phách sẽ thay đổi nhẹ, một mực hướng về trên trời phiêu, cuối cùng đến hư vô. Sau đó tại trong hư vô một mực đồng bền, thẳng đến có một ngày biến thành quỷ linh thú. Cứ như vậy, không có luân hồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói với ta kiếp trước kiếp này, nhân quả tuần hoàn. Vật Tà nhàn nhạt khinh thường nói. Vô Tà nghiêm nghị nói, chính là như vậy, chết rồi chính là chết rồi, cuối cùng quy về hư vô, biến thành vĩnh hằng bất tử quỷ linh thú, cũng là đạt đến cái gọi là trường sinh. Vật Tà cao mày nói, hư vô chính là vạn vật điểm chung kết, vĩnh hằng thế giới, cái kia tu hành đến cùng có ý nghĩa gì? Sống thêm 2 năm, sau đó phát hiện vẫn phải là chết, cuối cùng phát hiện nguyên lai hư vô chính là vĩnh sinh thế giới, cuối cùng cùng với lục bình như thế, buồn bực đến thần kinh thất loạn, mở ra một cái nào đó tế đàn, thả ra cái lý luận vô địch trước 5 lão quái. Vô Tà đối mặt Vật Tà khinh miệt chất vấn, không nhúc nhích nộ, nhẹ giọng cười nói, ta biết ngươi nhất thời không tiếp thu được, bất quá đây chính là sự thực. Vậy ngươi nói, Lục Bình đi nơi nào? Vật Tà cười nhạo một tiếng, chỉ coi gió bên tai tới nghe. Nó triệt để chết rồi, hoàn toàn chết rồi. Vật Tà cười nhẹ khẽ lắc đầu, lại hỏi, ngươi nói người này cũng nắm giữ thiên đăng, hắn thiên đăng đây? Vô Tà nói, bị người khác lấy mất rồi. Vật Tà lại hỏi, thiên đăng là vật gì? Có rất nhiều chén. Vô Tà nói, xác thực nói, là có rất nhiều chén. Vật Tà hỏi lần nữa, trên thế giới này có thật nhiều người đi ở sai trên đường, vì sao phải cố ý nhắc nhở ta? Vô Tà nói, chỉ sợ ngươi rất đặc thù. Thật sao? Vật Tà trong mắt khinh bị càng tăng lên, ta lại không cảm giác mình có gì đặc thù. Vô Tà tử tử tế tế gật đầu nói, kỳ thực, ta cũng không nhìn ra ngươi có bất kỳ đặc thù, thật sự là bình thường đến không thể lại bình thường rồi, thế nhưng thiên đăng nếu lựa chọn ngươi, nói rõ ngươi có chỗ hơn người. Vật Tà cười nhạo nói, ngươi vì sao luôn nói chút lung ta lung tung phí lời, thiên đăng có thể lựa chọn ta. Nó lựa chọn thế nào? Nó là ta bỏ ra vô số tâm huyết, trải qua vô số chém giết đoạt lại. Vô Tà cười nói, xem ra ngươi nên thay đổi cái ý nghĩ này, này chén thiên đăng dính đến quy tắc, lặp lại đốn ngộ chính là thời gian quy tắc, trọng bảo như thế, làm sao có khả năng rơi xuống trên tay của ngươi? Không cảm thấy kỳ quái sao? Không có chút nào kỳ quái, chính là bởi vì nó là báu vật, ta mới bỏ ra vô số tâm huyết đạt được. Vật Tà càng ngày càng phiền não, hắn đứng lên, đối với Vô Tà phiền chán nói, nghe, ta cũng không tin tưởng ngươi nói phần lớn đồ vật, cái gì vận mệnh, hồn phách, lung ta lung tung phí lời, rất vô vị, thật muốn chỉ điểm ta, thật muốn để cho ta đặc thù, không bằng dạy ta cùng mấy cường đại pháp thuật, hoặc là đem hạ giới bảo tàng ẩn thân chỗ nhìn thấu, toàn bộ nói cho ta biết, đến lúc đó, ta mới rất đặc thù, mới rất không như thế. Vô Tà sắc mặt bình tĩnh nói, ta quả thật có kiện báu vật phải cho ngươi, món bảo vật này vượt qua hạ giới thượng giới tất cả bảo vật, cực kỳ hiếm có. Vật Tà nhàn nhạt xem thường cười nói, là cái gì? Hy vọng sẽ không khiến người ta thất vọng. Vô Tà thần bí nở nụ cười, từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc chìa khóa. Vật Tà nhàn nhạt nhận lấy, tùy ý nhìn qua liền mất đi hứng thú. Nay chìa khóa bất quá là do làm bằng vàng tạo phản phẩm, vừa không phải là cái gì tốt pháp bảo, cũng không phải vật gì đặc biệt. Cái gì bảo tàng cần như vậy phổ thông chìa khóa? Không thấy được tốt bao nhiêu. Vật Tà đã triệt để với trước mắt Vô Tà thất vọng, người này ngoại trừ sẽ nói chút phí lời ở ngoài, cũng không hề mang đến cho mình cái gì trợ giúp. Cũng may hắn cũng không có thêm ý muốn hại chính mình, cũng không có lưu luyến thiên đăng ý đồ. Vô Tà thần bí cười cười, ánh mắt sâu kín nhìn Vật Tà, nếu như ta cho ngươi biết, phía trên thế giới này có một chiếc môn, ngươi chỉ cần mở ra nó, bên trong sẽ có ngươi muốn nhất đồ vật. Bất kể là đan dược vẫn là pháp bảo, đều sẽ xuất hiện. Vật Tà nhíu mày nói, ta muốn trường sinh, nó có thể cho ta trường sinh. Vô Tà nụ cười không giảm, nhẹ giọng nói, ta không biết, ta xưa nay chưa từng mở ra nó, ngươi rời đi hư vô sau, chuyện cần làm vô cùng đơn giản, tìm tới cánh cửa kia, sau đó mở ra nó. Vật tà trong lòng hừ lạnh, nếu thật sự có như thế tốt bảo vật, vô tà không có lý do gì để cho chính mình, hơn nữa hắn là muốn mượn chính mình lực lượng, mở ra cánh cửa kia. Phía sau cửa hay là cái gì yêu mà cũng khó nói. Vật tà chiếc chìa khóa đưa về phía vô tà, lạnh lùng nói, ta cho rằng ngươi cầm chiếc chìa khóa này tác dụng càng lớn, hơn ta sẽ không giúp ngươi đi tìm cánh cửa kia, cũng sẽ không giúp ngươi mở ra.
Không, không phải vì ta.
Vô tà ánh mắt trầm lặng nói, là vì ngươi. Vô tà đứng lên, nói, ngươi không cần đi tìm cánh cửa kia. Nó sẽ tìm tới ngươi. Vật ta lạnh lùng nói, đây chính là ngươi cùng ta nói một chàng nói nhảm mục đích. Ngươi muốn ta giúp ngươi mở ra cánh cửa kia, thế nào cũng phải cho ta điểm, đốt, thù lao chứ.
Vô tà khẽ lắc đầu nói, ta nói, đây là giúp ngươi mình mở, bên trong có ngươi muốn nhất đồ vật.
Vật ta hai mắt híp lại, chiếc chìa khóa cất đi, hỏi, ngươi đã có thể nhìn thấu quy tắc, nhất định có thể nhìn thấu tương lai của ta, ngươi có thể cùng ta nói nói.
Tương lai ta sẽ gặp phải cái gì, nên làm như thế nào lựa chọn?
Vô tà nhàn nhạt nói, ta không thể nói, này không có ý nghĩa, con đường đặt tại trước mặt ngươi, đi như thế nào là sự lựa chọn của ngươi.
Ta và ngươi nói cũng vô ích.
Vật ta lạnh lùng nói, vậy ngươi chết đi, ta nghĩ đi ra.
Vô tà sững sờ, ha ha bắt đầu cười lớn, nói, được rồi, chỉ là trước khi chết muốn ngươi giúp làm sự kiện.
Vật ta khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi thật sự muốn chết, tự nhiên có thể giúp ngươi làm chút chuyện.
Vô tà ôm quyền nói, đa tạ.
Hắn vây bàn tay lớn một cái, nhất thời trên tay xuất hiện hai tờ giấy, đưa cho vật tà.
Vật tà tiếp nhận, phát hiện một tấm tất nhiên hình đồ, trên bản đồ là một thôn trang phong ốc phân bố, tại làng ở ngoài có một cái điểm đỏ, mà đổi thành một tấm nhưng là rất phổ thông giấy trắng.
Vô tà ánh mắt lộ ra hồi ức, than thở, trên bản đồ điểm đỏ là thê tử của ta phần mộ, ngươi giúp ta tìm tới nàng, đem tấm này giấy trắng đốt nấu cho nàng.
Vật tà trầm mặc một lúc nói, ngươi vì sao không đem nàng phục sinh?
Vô tà cười khổ nói, ta có thể để cơ thể nàng phục sinh, lại không thể để hồn phách của nàng trở về cơ thể.
Vật ta không nói gì trầm mặc, nói, sau khi ngươi chết, không liền có thể lấy cùng nàng đoàn tụ sao?
Vì sao còn muốn ta đốt, nấu, tờ giấy này cho nàng?
Vô tà nghe xong lời này, trong mắt lóe ra một vệt vẻ ảm đạm, nói, hay là ta là sợ ta cùng nàng cũng không thể tại chết rồi gặp nhau?
Vật ta cười nhạt nói, không có gì khác cần phải giao đại.
Vô tà trầm ngâm một lát, đồng nhiên ánh mắt lấp lánh nhìn vật ta, hỏi, ngươi có phải hay không căn bản cũng không tin ta nói tất cả?
Vật ta cười không nói.
Vô tà thở dài nói, ngươi đã cũng không tin, ta nghĩ hẳn là muốn chứng minh ít thứ cho ngươi xem.
Thích nghe nóng.
Vật ta không nóng không lạnh cười.
Ngươi lắng nghe.
Vô tà nghiêm nghị nói rằng, ngươi sẽ tiến vào tử vong vòng xoáy bên trong.
Vật tà cau mày nói, ngươi nói là hạ giới bên trong nuốt hết tây phương vùng đất kia tử vong vòng xoáy?
Vô tà gật đầu.
Vật tà nói, tử vong vòng xoáy bên trong là vật gì?
Không phải thứ gì, là cùng hư vô tương tự địa phương.
Vật tà lắc đầu cười nói, cùng hư vô tương tự địa phương, đời này ta sẽ không đặt chân một bước, ngươi nói với ta, ta càng không thể đi vào.
Vô tà nói, ngươi không hiểu, vận mệnh sắp xếp ổn thỏa cho ngươi con đường, tại trên chuyện nhỏ ngươi có thể lựa chọn, tại chuyện lớn trong ngươi không cách nào lựa chọn, dù cho ngươi không muốn đi vào, vận mệnh đều sẽ chữa trị nguyên bản con đường cho ngươi đi vào.
Vật ta gật đầu nói, được rồi, ta đi vào, ngươi dạy ta làm sao đi ra.
Chương 171, gà quay cùng rượu.
Vô tà nói, ngươi muốn chính mình đi ra.
Vật ta tùy ý gật đầu nói, ta muốn rời đi hư vô, ngươi dạy ta làm sao đi ra ngoài.
Vô tà thấy vật tà hay là không tin thái độ, không nói gì nữa, than thở, được rồi.
Hắn đi tới quan tài bên, liếc mắt nhìn dưới đáy màn ánh sáng bảy màu, lại nhìn một cái đỉnh đầu bốn bức đồ, tán thưởng nói, người này không sai.
Vật tà tìm ánh mắt của hắn đi lên xem, cũng nở nụ cười nói, hắn tiên đoán sai rồi.
Vô tà khẽ lắc đầu nói, không, hắn không có tiên đoán sai.
Nói xong cũng không đợi vật tà đặt câu hỏi, nằm tiến vào quan tài,
đem thiên đăng trở về vị trí cũ, sau đó che lên nắp quan tài, lấy thêm đi thiên đăng, ngươi có thể đi ra.
Vật tà không chút nghĩ ngợi, theo lời đem thiên đăng bỏ vào nắp quan tài rãnh.
Thiên đăng cùng rãnh giao tiếp trong nháy mắt, phát ra ken một tiếng vang dọn. Vật tà cầm túm lấy thiên đăng tay khẽ động, phát hiện dĩ nhiên có thể bung ra.
Hắn hướng về nhìn bốn bề hy vọng, phát hiện cũng chưa từng xuất hiện thiên địa chấn động.
Người đem trên nắp quan tài sẽ đem thiên đăng lấy ra, quy tắc mới có thể thay đổi.
Vô tà nằm ở trong quan tài, thần thái bình tĩnh mà an tưởng.
Vật tà liếc mắt nhìn hắn nói, trên nắp quan tài sau ngươi đến cùng thì như thế nào?
Ta sẽ bị quan tài luyện hóa thành đến chết.
Vô tà cười nhạt nói.
Vật tà nhíu nhíu mày, ngươi nhất định là điên rồi.
Đem nắp quan tài dọn xong, vật tà đem nó kéo hướng về phần cuối.
Nặng nề nham thạch ma sát phát ra trầm muộn tiếng ông ông, bóng tối phủ lên vô tà chân thân thể, chỉ còn dư lại hắn hở hững mỉm cười khuôn mặt.
Ngươi bây giờ đi ra, có thể không cần kế tục bị trấn áp.
Vật tà cuối cùng nói một câu.
Che lại đi, chỉ có như vậy ngươi mới có thể mang theo thiên đăng rời đi.
Vô tà bình tĩnh cười nói.
Vật tà trầm mặc một lúc lâu nói, nếu như ta vẫn là không cách nào đi ra ngoài, sẽ đem ngươi thả ra.
Dứt lời, trong mắt tàn nhẫn lóe lên,
loảng xoảng một tiếng khép lại nắp quan tài.
Không có quá nhiều tâm tình chập chờn, vật tà chỉ là nhìn quan tài khẽ lắc đầu một cái.
Hắn thật sự là không thể nào hiểu được người này là nghĩ như thế nào, lẽ nào sống được quá lâu ngắn,
hoặc là muốn mượn bị trấn áp một chuyện để cho mình sản sinh hổ thẹn tâm tư,
giúp hắn mở ra cái kia phiến thần bí môn. Nếu chỉ có vậy nghĩ tới lời nói, thực sự là đánh tính toán sai rồi. Vật ta thở phào, thổi tắt thiên đăng, bắt được thiên đăng nhẹ nhàng lôi kéo, không có lực cản, thiên đăng rất dễ dàng bị nâng lên. Đúng vào lúc này, đại địa đột nhiên chấn động lên. Quả nhiên, vật ta đã sớm chuẩn bị, hắn vẫn là rất tin tưởng vô tà phán đoán, cả người bay lơ lửng lên trời. Mặc cho đại địa làm sao chấn động, cũng không đả thương được chính mình. Hắn bắt đầu đi phía trái phương cửa ra vào bay đi, tốc độ rất nhanh. Tại trong hư vô đợi thời gian đã rất dài rồi, vật ta cũng không tiếp tục muốn ở lâu thêm một khắc, huống hồ linh lực của hắn trong đoạn thời gian này đã tiêu hao cực nhanh, không nữa đi ra ngoài bổ sung, cũng chỉ có thể đói bụng chết ở chỗ này. Đoạn đường này khoảng cách không cách nào tính toán, tại trong hư vô là không có khoảng cách cùng thời gian quan niệm. Hay là cùng vô tà nhắc qua thời gian bành trướng có quan hệ. Thời gian ở đây là bất động, lại tựa hồ là dài dòng buồn chán. Vật ta chỉ có thể ngờ ngợ cảm nhận được thời gian trôi qua. Cũng không biết bay bao lâu sau, thiên địa bình tĩnh lại. Mà vật ta trước mắt, rốt cục xuất hiện cửa ra bạch quang. Vật ta nhanh chóng tới gần, đã đến lối ra, mở miệng phía dưới sau, phát hiện Vu Bình thi thể đã mục nát có mùi, chí ít đã qua mười mấy ngày. Nguyên lai trong lúc vô tình, đã qua lâu như vậy rồi. Vật ta hai mắt tinh quang lóe lên, bay về phía lối ra, mở miệng. Lần này cũng không còn xuất hiện bất kỳ ngăn cản, vật tà rất thuận lợi bay vào bạch quang, nhất thời cảm giác được từng trận hấp xả lực lượng bao trùm toàn thân, mê man tâm ý tầng tầng kéo tới. Vật tà trước khi hôn mê cái cuối cùng ý nghĩ chính là hư vô truyền tống cùng phổ thông truyền tống quả nhiên không giống. Mấy tòa thanh sân giữa, lục ảnh tầng tầng, thanh âm lượn lờ, xanh biếc, lam nhạt, phù bạch, tạo thành trời xanh mây trắng, thanh sơn chim hót. Vài đạo khói bếp tại thanh sơn giữa chậm rãi bay lên, kinh ngạc hoàng oanh, quấy dày chi quên, làm cho này phó thanh sơn làm thiên đồ có thêm vài nét bút tiên tĩnh tô điểm. Thanh sơn giữa có một cái thôn nhỏ, do mấy chục gia đình, phạm vi không lớn. Làng đám người không thể nói được giàu có, mỗi ngày đi sớm về trễ, cần lao canh tác, sau khi về đến nhà, ăn bát cháo dưa muối, bồi tiếp cha mẹ tiểu nhi tán gẫu chút việc nhà, lôi kéo rôi danh nhạt, ngược lại cũng thích thú. Vương gia tại trong thôn xem như là lớn một chút nhân gia, canh 10 mẫu điển, trong nhà không có lao ba lão mẫu, chỉ có lao Vương cùng hắn một cái bà chặn, cùng hai đứa bé. Một nhà bốn chiếc sinh hoạt rất bình thản, lão Vương đều là ăn mặc hắn cũ nát xiêm y, cuốn lấy tay áo chân tay áo, da rẻ rất đen, người rất gầy gò. Trung thực chịu đựng làm lụng cùng bà chằn tàn phá, nhưng hắn nhưng trải qua rất hạnh phúc, nụ cười đều là treo ở hắn mặt đen trên. Dựa theo lại nói của hắn, người cả đời này chính là vợ con nhiệt kháng đầu, không có gì cái khác nhập tưởng. Nguyên bản làng rất bình tĩnh, nhưng ở trước một quãng thời gian, có ba người trẻ tuổi đột nhiên từ trên trời rơi xuống đến, này nhưng làm lão Vương sợ đến không nhẹ, cho là bọn họ muốn té chết. Nhưng là hắn phát hiện, ba người từ trời cao rất xuống, không chỉ có không chết, gật liên tục tổn thương đều không được. Lần này hắn thật sự sợ chán vắng, luôn cảm thấy là cái gì tiên nhân hạ phàm. Gọi tới trong thôn nam nữ già trẻ, đem ba người nhấc trở về làng, thu xếp tại trong nhà mình. Ba người trẻ tuổi ngủ say mấy canh giờ, lúc này mới tỉnh lại. Nhưng hắn ý đồ không tới chính là, bọn họ vừa mới tỉnh, thì có cái diện mạo tuấn lãng thanh niên nắm thanh kiếm chống lên chính mình trên cổ, sắc cơ lẫm liệt. Lão Vương cái nào gặp bực này trận thế, đã sớm sợ trắng váng, đặt mông hạ ngồi dưới đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Hay là hắn tiếng cầu xin tha thứ đánh động người thanh niên kia, mới không có giết chính mình. Bất quá ba người kia nhưng muốn chính mình dẫn bọn họ đi bọn họ rất xuống địa phương. Lão Vương hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là chiến chiến nguy nguy mang ba cái sát tinh đi tới bọn họ rơi xuống địa phương. Ba người bọn họ trầm mặc một hồi, sau đó rời đi nơi này. Lão Vương cùng làng thôn dân mau mau quay về bọn họ phương hướng ly khai dùng sức giật đầu, hô to, đa tạ đại tiên tha mạng. Vốn tưởng rằng việc này đến nơi này liền có một kết thúc, không ngờ rằng không qua mấy ngày, từ trên trời bay xuống ba người. Lão Vương cùng các thôn dân sợ đến sợ vỡ mật nước, trốn ở trong phòng không dám đi ra ngoài. Bởi vì chuyện này, Lão Vương bị bà chằn một trận chửi rủa, lão quỷ gọi. Mặt bàn là bắt chuyện. Lão Vương quả nhiên là chịu không ít khổ. Nhưng đi qua mấy ngày, phát hiện ba vị kia đại tiên cũng không để ý đến bọn họ, lão Vương tìm tư à, đại tiên làm sao sẽ chấp nhặt với chính mình, khẳng định có cái gì chuyện gấp gáp muốn làm. Nghĩ tới đây, lão Vương tâm tư liền sống, nghĩ muốn định bợ đại tiên. Hắn cũng không phải là vì chính mình, mà là của mình hai đứa bé. Thế là hắn dứt khoát quyết nhiên không nhìn trong nhà bà chằn, đẩy bà chằn nhất khóc nhị nháo tam thượng điếu rất lớn phiêu lưu, quản ra bên trong mấy con gà làm thịt, lại hầm cách thủy lại sấy nướng, làm mấy cái trò gian. Sau đó mới mang theo hai cái tiểu nhi một mực cung kính hướng về Tam đại tiên nhân đi đến, hắn sợ chính mình không đủ thành tâm, thậm chí đi một bước dập đầu một cái dập đầu. Chờ đến hắn đi tới Tam đại tiên nhân trước mặt, từ lâu đem đầu dập đầu ra máu. Đại tiên, các ngài đã rất nhiều ngày không ăn cơm rồi, ta làm mấy con gà, dẫn theo một bầu rượu, hiếu kính các ngài. Lão Vương tại ba người năm bước ở ngoài dừng lại, cạn kiệt ra sức suy nghĩ nghĩ êm hay, có hàm dưỡng lời nói, bất đắc dĩ từ nhỏ đã không nghe Tư Thục tiên sinh lời nói, sao có thể nói ra cái gì rượu ngựa đi ra. Hắn nâng một chậu canh gà, dọc theo đường đi căn bản không dám để cho một giọt canh gà vơi ra, ngược lại cũng làm khó hắn. Tại bên cạnh hắn, một cái quần áo bẩn thỉu tiểu nam đồng sững sờ nâng một túi gà quay, cũng không biết đang nghĩ tới cái gì. Còn có một cái thanh tú tiểu nữ đồng, quần áo tràn đầy miếng vá, cũng rất sạch sẽ, linh động trong mắt to tràn đầy sợ sệt, khiếp xanh xanh trốn ở lão Vương phía sau. Tình cờ duỗi ra tiểu đầu, hiếu kỳ vừa sốt sáng muốn nhìn Tam đại tiên nhân bộ dáng. Xoay người lại chính là một cái cô gái mặc áo xanh, mắt ngọc mày ngài, có được thập phần linh động, tuyệt mỹ cực kỳ. Lão Vương cái nào gặp như vậy thiên tiên? Mau mau túi lầu xuống, không dám nhìn thêm. Chỉ là hắn rất nghi hoặc, làm sao cái này thiên tiên cùng lần thứ nhất xuất hiện thiên tiên không giống nhau hả? Cái thứ nhất thiên tiên rất đẹp, cũng rất ngạo, cái này thiên tiên mang đến cho hắn một cảm giác cũng rất tinh khiết, một luồng nhàn nhạt yêu thương bao trùm toàn thân. Để xuống đi. Thanh âm của nàng rất mềm rất nhẹ, rất êm tai, rất lanh lảnh, Lão Vương không biết hình dung như thế nào, ngược lại chính là tốt nhất nghe. Lão Vương mau mau thả xuống canh gà cùng rượu, hai cái tiểu đồng cũng để xuống trong tay đồ ăn. Ba vị đại tiên như còn có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó tiểu tử. Lão Vương nói rồi câu nói này sau, lòng tràn đầy vui mừng mang theo hai đứa bé đi trở về. Về đến nhà, nhìn thấy thê tử ầm trầm mặt đen, Lão Vương thầm nghĩ thảm, bất quá hắn từ lâu làm tốt bị quả một lớp da chuẩn bị. Tiên nhân không trách tội ngươi đi. Thê tử lạnh lùng nói. Lão Vương không dám nói dối, đem vừa nãy tình hình như thực chất nói ra. Vậy mà thê tử không chỉ không giận, trái lại kinh hỉ ôm lấy Lão Vương, vui vẻ nói, Lão già sắp chết quỷ, ngươi vẫn đúng là thông minh, ta định bợ được rồi tiên nhân, hài tử tương lai thì có hy vọng rồi. Lão Vương đại hỉ, cầm đao liền hướng hậu viện trùng. Ngươi cầm đao đi làm cái gì nha? Ta đi đem chúng ta lợn mẹ cũng làm thịt. Thê tử nhất thời trừng mục, giận dữ nói, ngươi dám? Chuyện phiếm việc nhà trước tiên không nói, Vương Lãng, Nô Thành, Vân Khả Nhi ba người từ ngày đó sau khi ra ngoài, liền trở về bên trong tầm mắt của mọi người, đồng thời bởi vì từ trong hư vô nhóm đầu tiên chạy ra người sống sót, càng là chịu đến vô số chú ý. Ba cái đại lục nhất lưu môn phái nhị lưu môn phái, to to nhỏ nhỏ tu tiên gia tộc tranh nhau bái phỏng, chấn động một thời. Càng có hay không hơn mấy cỡ lớn môn phái phát ra mời, muốn đem ba người nhận được rất tốt trong hoàn cảnh bồi dưỡng. Tự nhiên, ba người tất cả đều nói dối rồi, che giấu tình huống chân thực. Kết quả là, Vương Danh cực kỳ hủy khuất chết đói ở trong hư vô. Ba người chỉ nói vật tà không chạy ra. Mà Vân Khả Nhi cùng Ngô Thành đã tiếp nhận vô số thiên tài mời làm khách, bắt đầu chu du các nơi. Vương Lãng không đi, hắn về đến nơi này, lại phát hiện Vũ Tiểu Thanh cùng Chỉ Thanh cũng ở nơi đây. Ba người tình thế rất vi diệu, kiếm nọ rút trương. Bọn họ đều là làm vật tà mà đến, nhưng cũng làm vật tà mà suy đoán từng người mục đích. Vương Lãng ánh mắt lạnh như băng nhìn hai người, sắc cơ căn bản không còn che giấu, lạnh lùng nói, các ngươi tốt nhất cho ta một cái thủ tại chỗ này lý do, bằng không ta cũng không ngại nắm gà quay cùng rượu tế điện các ngươi. Chương 172, lưu lại đại kim chủ. Vương Lãng lạnh như băng nhìn hai người, không biết bọn họ thủ tại chỗ này là vì sao, nhưng mặc kệ thế nào, hắn tuyệt không cho phép vật tà sau khi ra ngoài rơi xuống trong tay người khác. Hắn tuy rằng không biết vật tà có hay không trở ra đến, nhưng phải làm hay là muốn làm. Vũ Tiểu Thanh cùng vật tà nghe đồn hắn đúng là nghe qua, bất quá lòng người khó dò, hắn đã làm tốt quét sạch dự định. Ta ở chỗ này chờ vật tà, ngươi ở nơi này đang làm gì đó? Vũ Tiểu Thanh trong đôi mắt hiện lên đau thương, tự nhìn thấy vật tà tiến vào trong hư vô, nàng là được thiên lấy nước mắt rửa mặt, từ từ tiếp thu vật tà rời đi sự thực. Kết quả Vương Lãng ba người thành công rời đi hư vô, để đáy lòng của nàng lần thứ hai dâng lên hy vọng. Hơn nữa Vương Lãng ba người cũng chưa có xác định vật tà tử vong, chỉ nói hắn còn bị nhốt ở bên trong. Nàng khó mà khống chế tình cảm của mình, thế là đi tới nơi này. Vương Lãng lạnh lùng nói, ta tự nhiên cũng là đang đợi vật tà, có bao lâu, đợi bao lâu? Ngươi sẽ không làm thương tổn hắn chứ? Vũ Tiểu Thanh có chút lo lắng, vật tà quan hệ với hắn tựa hồ rất kém cỏi, nếu là vật tà đi ra, chúng rồi hắn mai phục làm sao bây giờ? Chỉ Thanh mặt không hề cảm xúc, không có nói bất kỳ một câu nói, yên lặng lấy ra phi kiếm, phát ra sang sảng lánh liệt tiếng vang. Hắn đối với hai người đều không tín nhiệm, chớ nói chi là Vương Lãng cùng vật tà vẫn luôn là tử địch hình tượng. Thương tổn hắn, ta cảm thấy rất có cần phải đem hai người các ngươi đều giết. Vương Lãng trong mắt hàn quang tỏa sáng, hai người trước mắt tựa hồ không có thối nhượng ý tứ, hắn cũng cho rằng không có cần thiết nhiều lời nữa. Trong ba người, tu vi tối cao chính là Chỉ Thanh, một quãng thời gian không gặp, tu vi của hắn thỉnh lình đạt đến đạo nhị 6 tầng, linh lực nhất là dồi dào, thực lực chân chính không biết. Vương Lãng phải nói là mạnh nhất, cứ việc tu vi của hắn chỉ có đạo nhị 2 tầng, nhưng bất kể là kinh nghiệm chiến đấu, pháp thuật pháp bảo đều cao hai người một bậc. Như vậy xem ra, Vũ Tiểu Thanh đó là yếu nhất, tu vi chỉ có vẹn vẹn đạo nhị 1 tầng, thực lực cũng không phải rất mạnh, năm đó ở ba phái thi đấu trên đều không thể tại Vương Lãng trong tay nhiều đi mấy chiêu, bây giờ càng là không thể nào chiến thắng hắn. Nhưng nàng đúng là yếu nhất sao? Tại mấy người rằng có một tòa thanh sơn bên trong, cất giấu ba người. Ba người tu vi đều tại đạo nhị 1 tầng, theo thứ tự là một cái lưng hùm vai gấu trắng hán, một ánh mắt sâu kín gầy yếu thanh niên, cùng một cái một mặt gian trá thanh niên. Ba người hắn trong tay đều cầm một cây trận kỳ, còn có một cái truyền tống trận loại nhỏ đài. Không sai, ba người này đó là Trần Đồ, Trương Mẫn, Hổ Lử. Bây giờ ba người, tại trận pháp trên tăng nhanh như gió, đặc biệt là bố tuyệt linh đại trận, đó là càng ngày càng thành thạo. Thủ pháp tinh xảo, đã là cấp độ nhập môn trận pháp đại sư. Bọn họ tự Vương Lãng ba người từ hư vô sau khi ra ngoài, đã bị Vũ Tiểu Thanh tìm tới cửa, ở đây vị trí bố trí xong gần như hoàn thiện tuyệt linh trận, ý đồ giải quyết có mang bất lương mục đích là những người không có liên quan. Chỉ cần chiến đấu vừa bị phát động, ba người hắn sẽ lập tức chuyển tống đi qua, quá khứ, xuyên vào cuối cùng ba cái trận kỳ, khởi động tuyệt linh trận. Đến thời điểm bất kể là ai, cũng phải theo, để tâm tình của bọn họ xử lý. Hổ Lực quan sát một trận, phát hiện thế cuộc trở nên căng thẳng, mau mau hướng về Trần Đồ hỏi, "Trần huynh, chúng ta đem bọn họ nhốt lại sau, phải hay không phải phối hợp Vũ Tiểu Thanh cùng Chỉ Thanh?" Trần Đồ nhìn phía Trương Mẫn, trong lòng có chút không quyết định chắc chắn được, không thể làm gì khác hơn là hướng về Túc Chí Đa Mưu Trương Mẫn băng đi ánh mắt hỏi thăm. Trương Mẫn ánh mắt sâu xa nói, chúng ta chỉ vì chính mình hành động, không phối hợp bất luận một ai, bất kể là ai, chỉ cần dám bước ra tuyệt linh trận một bước, giết chết không cần luật tội. Tất cả lấy bảo đảm vật tà cái này đại kim chủ an toàn là số một. Hổ Lực có chút bất mãn, nói lầm bầm, Trương Minh, không thể như vậy à? Cái kia Vũ Tiểu Thanh nói không chắc là đại kim chủ tình nhân, cái kia Chỉ Thanh nói không chắc là kim chủ trợ thủ đắc lực, chúng ta giết lung tung một trận, các loại, chờ, đại kim chủ sau khi ra ngoài, chẳng phải là muốn róc xương lóc thịt chúng ta? Trần Đồ mang to, ngu ngốc, chính ngươi đều nói là không nhất định, vạn nhất bọn họ muốn mưu hại chúng ta đại kim chủ làm sao bây giờ? Trương Mẫn gật đầu, đúng vậy, cho dù bọn họ là thật sự muốn bảo vệ đại kim chủ cũng sẽ lý giải chúng ta. Chỉ cần chúng ta là vì đại kim chủ cân nhắc, hắn thì sẽ không trách chúng ta. Hổ Lực gãi gãi đầu, vẫn còn có chút không hiểu, bất quá hắn cũng biết mình không đủ thông minh, nghe hai người bọn họ chuẩn không sai. Trần Đồ ba người kế tục cần nút, quan sát thế cuộc. Lang ở ngoài, Vương Lãng ba người trong bóng tối điều động linh lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, cục diện trở nên càng ngày càng sốt sáng. Hay là sát cơ thực sự quá nồng nặc, liền ngay cả trong thôn chó săn gà trống nhóm, lúc này đều hiểu xỉu ở nhà, dù lại thân thể hơi run, không dám phát ra một điểm âm thanh. Tiểu tại cục diện sắp sửa chuyển thành đã xảy ra là không thể ngăn cản thời gian, trên bầu trời bỗng nhiên bạch quang tỏa sáng, ba người trên đầu xuất hiện một cái rộng ba trượng vết nước, một bóng người từ bên trong nhanh chóng hạ xuống. Bởi bạch quang quá mức mãnh liệt, ba người căn bản là không có cách mở mắt ra, liền ngay cả thần thức đều không thể dò xét phía trên cảnh vật. Trần Đồ ba người cũng giống như thế, Hổ Lực hét lớn, món đồ quỷ quái gì vậy? Trần Đồ lần thứ hai mắng to, lưỡng ốc, ngươi gọi lớn tiếng như vậy, muốn bị phát hiện a? Trương Mẫn trầm thấp nói, chuẩn bị truyền tống đi qua, quá khứ, chiến đấu. Trên bầu trời, một bóng người bị phun ra sau khi bạch quang cấp tốc thu lại, theo vết nước nhanh chóng khép kín mà biến mất. Thiên không khôi phục lại yên lặng, Vương Lãng liền thần thức đều không có thả ra, một bước bay lên không, bay lên trên đi. Chí Thanh cùng Vũ Tiểu Thanh theo sát phía sau. Vật tà. Vương Lãng trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng. A, vật tà. Vũ Tiểu Thanh vui vẻ cười. Cái kia gầy gò bóng người màu đen, có chút tái nhợt phổ thông khuôn mặt, làm sao có khả năng để mấy người quên? Chí Thanh hai mắt lóe lên, mặt không thay đổi hai mắt nhắm lại, cũng chỉ làm kiếm, quay về Vương Lãng lung lay chỉ tay, nhất thời một đạo lục khí từ trong tay hắn lao ra, nhanh chóng hướng về Vương Lãng ép tới. Vương Lãng thân thể sắp nhận được vật tà, đột nhiên nghe được phía sau gào thét gió nổi lên, hai mắt hàn quang đại thiểm, không tránh không né, phù một tiếng, cánh tay bị xuyên ra một cái lỗ máu, vết thương cực sâu, có thể thấy bạch cốt, mãnh liệt đau đớn từ trên cánh tay truyền đến. Vương Lãng nhíu mày đều không nhíu một cái, tốc độ không giảm chút nào, một cái tiếp được vật tà thân thể, chuyển qua phương hướng, từ trên hướng xuống đối với Chỉ Thành cùng Vũ Tiểu Thành phóng đi. Hy vọng các ngươi yêu thích gà quay cùng rượu. Vương Lãng sát ý nổi lên, lật tay ở giữa hai cái thô như đầu hỏa tiễn xuất hiện tại kỳ thủ trong, nhẹ nhàng bắn ra, hai cái hỏa tiễn một trước một sau quay về Chỉ Thanh cùng Vũ Tiểu Thanh phóng đi. Chỉ Thanh cùng Vũ Tiểu Thanh không nhanh không chậm, ở trước người bảy cái thủy thuẫn, như trước nhanh chóng truy hướng về Vương Lãng. Ngươi nếu như động vật tà một sợi lông, ta gọi ngươi sống không bằng chết. Chỉ Thanh mặt không thay đổi nói, thả xuống vật tà, cho ngươi bình yên rời đi. Vũ Tiểu Thanh quát lên, trong mắt tràn đầy đều là quan tâm. Vương Lãng thấy hai người chỉ là làm cái thủy thuẫn để che hỏa tiễn, không khỏi khoe miệng nhẹ nhàng nít lên, lộ ra cái khinh miệt nụ cười, quay về hai cái hỏa tiễn lung lay chỉ tay, nhẹ nhàng hét một tiếng, bạo. Chỉ thấy ra lệnh một tiếng, hai cái hỏa tiễn phía trước đông nhiên phát ra tiếng nổ vang, hỏa tiễn do phía trước bắt đầu chia xiên, chia ra thành sáu cái, trong đó hai cái vẫn như cũ hướng về hai người phóng đi, còn lại bốn cái phân biệt đi lên dưới hai đường giang rộng ra, hướng về hai người đỉnh đầu hạ xuống. Thủ đoạn cao cường. Chỉ Thanh trong mắt lóe lên vô cùng kinh ngạc, đây là tiêu chuẩn nhất tâm đa dụng, hắn chỉ thấy được vật tà dùng qua, không nghĩ tới bị Vương Lãng học trộm đi tới, không khỏi thân thể dừng lại, lại thi hai đạo thủy thuẫn chống đối. Vũ Tiểu Thanh đồng dạng bị bức phải dừng thân thể, triển khai phòng ngự thủ đoạn. Trong rừng, Hổ Lực song quyền nắm chặt, lớn tiếng hỏi, chúng ta nhanh sông tới a? Trương Mẫn bình tĩnh mà nói, chờ một chút, các loại, chờ, vị trí của bọn họ thấp hơn một ít. Trần Đồ tính toán dưới tốc độ của ba người, tính ra Vương Lãng sau khi nhất định phải dùng ra đánh giết đại thuật, ba người nhất định đều sẽ rơi xuống tuyệt linh trận phạm vi bao trùm. Không khỏi hét lớn một tiếng, ngay tại lúc này, ra lệnh một tiếng, ba người đồng thời thi triển ra truyền tống trận. Thân thể thời gian nhoáng một cái, xuất hiện tại Vương Lãng ba người phía dưới, đột nhiên xuyên vào trận kỳ, thân thể nhanh chóng lui về phía sau đi. Trên bầu trời ba người tất cả đều phát hiện Trần Đồ ba người đột nhiên xuất hiện, lông mày sâu hơn một ít. Chỉ có Vũ Tiểu Thanh trong mắt hiện ra kinh hỉ, một bên chống đối hỏa tiễn, vừa hướng Vương Lãng hét lớn, Vương đạo hữu, xin đem vật tà giao cho chúng ta. Vương Lãng căn bản không hề bị lay động, cười gần không ngớt, cái hắn muốn chính là hai người không cách nào xuất thủ dừng lại trong nháy mắt, bởi vậy thì có triển khai vạn dặm tuyết bay cơ hội. Một khi này thuật triển khai ra, trở lại bao nhiêu người đều chỉ có thể trở thành là dưới đao của hắn vong hồn. Ta nói rồi, hy vọng các ngươi có thể yêu thích gà quay cùng rượu. Vương Lãng cười gằn, hai tay nhanh chóng bấm một cái pháp quyết, hét lớn một tiếng, vạn dặm tuyết bay. Vương Lãng vừa nói xong, liền lập tức nhanh chóng điều động linh lực, có thể theo tức, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, vừa giận vừa sợ. Tuyệt linh trận. Hắn ý biết đến điểm này đã muộn rồi, thân thể mất đi linh lực chống đỡ, nhanh chóng chùy xuống. Vũ Tiểu Thanh cùng Chỉ Thanh cũng không có ngoại lệ, đi xuống rơi. Ầm ầm ầm. Liên tục 3 tiếng, bắn lên một chỗ cho bụi. Hổ Lực ở bên hưng phấn kêu to, thành rồi. Trương Mẫn lạnh giọng nói, nhanh lên một chút, phân ba cái phương vị phong tỏa bọn họ, ai muốn đi ra, lập tức giết chết. Hét lớn trong, Trần Đồ cùng hộ lực nhanh chóng chạy hướng về mặt khác hai cái phương hướng, hình thành thế chân vạc, phong tỏa ngăn cản bất kỳ khả năng chạy ra cơ hội. Trong trận, Vương Lãng ôm lấy vật tà thân thể, hàn quang lóe lên nhìn lướt qua ba người, hắn không nhìn được trận pháp, cũng không hiểu như thế nào phá trận, chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau hai bước, cùng Vũ Tiểu Thanh cùng Chỉ Thanh giữ một khoảng cách. Chỉ Thanh đứng lên sau, cảnh giác nắm phi kiếm, lạnh lùng lẩm bẩm một câu, chuyện gì xảy ra? Vũ Tiểu Thanh bò dậy tử, phủi bụi trên người một cái, nhìn ngó Trần Đồ ba người, quay về Vương Lãng lễ phép không người. Vương công tử, người ta không cửu không đoán, không cần thiết sinh tử đối mặt, hôm nay mai phục tại này, đúng là hành động bất đắc dĩ, mời Vương công tử đem vật tà giao cho ta, ta nhất định có thâm tạ. Trần Đồ nghe xong lời này, nhất thời đại hống biểu đạt ý kiến phản đối của mình, cười như điên nói, Vũ cô đương, hiện tại quy củ thay đổi, chúng ta không nghe ngươi, hổ lực, hướng về bọn họ tuyên bố chúng ta phóng sinh quy tắc. Hổ lực nghe thấy lời ấy, nhanh chân về phía trước, vỗ một cái lồng ngực, lấy ra màu đen đại thiết côn hướng về trên đất một chú, phát ra con một tiếng vang trầm, mang đầy vẻ trộm cướp quá to, trận này do ta bố, sinh tử do ta khống, nếu muốn từ đây ra, lưu lại đại kim chủ. Trần Đồ vừa nghe lời này suýt chút nữa tức giận đến ho ra một cái lao huyết, gọi hắn nói rõ quy tắc, không gọi hắn đánh cướp à, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa đơn giản tuyên cáo quy tắc, nói cho các ngươi những này ra miệng thịt mềm tiểu tử, hôm nay lão tử lập trận là vua, không muốn chết liền cho ta ngoan ngoãn ở tại trong trận, nghĩ ra được liền đem vật tà hoàn hảo không chút tổn hại giao ra đây. Trần Đồ chấn hưng một cái thân thể, nhất thời cảm thấy khí thế của mình uy nghiêm, bá vương khí phóng ra ngoài đến rối tinh rối mù. Chương 173, bán đấu giá vật tà. Muốn vật tà? Hừ. Đi vào lại nói. Vương Lãng liên tục cười gằn, đem vật tà tựa ở trên tảng đá lớn, rút ra phi kiếm, nhẹ nhàng vung một cái, kiếm hoa bay lượn, dĩ nhiên là cái pháp bảo kiểu Liêu kiếm. Xem hắn tư thế, tựa hồ còn là một luyện gia tử. Từ nhỏ Vương Lãng sinh ở quan lại nhân gia, không chỉ có không có công tử bột tập tính, còn tập văn luyện võ, chí hướng rộng lớn, đao thương côn bổng đùa bỡn ra dáng. Người bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trước mắt mấy người mặc dù là người tu hành, nhưng nếu luận phàm nhân võ công, e sợ còn không có một cái là của hắn một chiêu chi địch. Hiển nhiên, Vũ Tiểu Thanh cùng Chỉ Thanh nhìn ra hắn là có chân tài thực học cao thủ, nhất thời không dám lên trước các người. Hổ Lực ở bên ngoài nhìn ra liên tục mắng to, chúng ta sao rút qua loa? Nếu như đi vào, còn không bị hắn bị thương thương tích đời mình. Trần Đồ vẫn luôn không ưa loại này Ngọc Thụ Lâm Phong, có văn có võ ra hỏa, trong lòng có chút hoài nghi phải hay không trò mèo, muốn kinh sợ chính mình, thế là đối với Trương Mẫn lớn tiếng hỏi, Trương Minh, người này nhưng là súng rộng. Trương Mẫn thấy Vương Lãng tay cầm mũi ổn mà không rung động, phiêu mà không run, bước chân một trước một sau, thân thể trọng tâm hơi thấp, hai mắt tinh mà không tán, tay áo đồng bền, tóc đen trên không trung bay lượn, nhìn quét tứ phương, chỉ là kỳ thế đầu, cũng đã cực kỳ tiêu sái, càng không cần phải nói thực lực đó. Chúng ta tuyệt không thể đi vào, hắn tuyệt đối có năng lực giết chết chúng ta. Trần Đồ tức giận đến bỏ lại phi kiếm, cầm lấy gà quay tức giận bất bình cắn xé một cái, ngay, nghiền ngẫm hai lần, lại chuốt xuống tốt một miệng lớn rượu ngon, máng, lao tử làm sao không phải bạch diện thư sinh? Trương Mẫn nhìn Trần Đồ ăn như gió cuốn, trong đầu linh quang lóe lên, bình tĩnh nói, chúng ta không cần đi vào, bọn họ ở bên trong giường như phàm nhân, không cần thiết mấy ngày, sẽ đói bụng đến phải run chân chân nhuộn ra. Tứ chi vô lực, đến thời điểm, vẫn không thể khóc lóc cầu chúng ta cho hắn ăn chút gì. Vẫn là Trương huynh thông minh. Hổ Lực vừa hướng Trương Mẫn giơ ngón tay cái lên, một bên nhìn chằm chằm Trần Đồ rượu ngon chảy nước miếng. Trần Đồ làm sao không biết Hổ Lực suy nghĩ, hơi vung tay liền đem rượu ngon ném về phía Hổ Lực, lại giận dữ cắn một cái đùi gà. Mơ hồ không rõ đối với Vương Lãng hung hăng nói, lão tử thèm chết ngươi. Chợt cảm thấy khoái ý tăng nhiều. Vương Lãng cười gần mà nói, ta xem các ngươi tựa hồ cũng không muốn hắn chết, hay là các ngươi là muốn tìm tỏi trí nhớ của hắn, chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh, ta sẽ chết đói ở bên trong, hắn cũng sẽ. Hắn đã ở Tuyệt Linh đại trận bên trong. Lời này vừa nói ra, Trần Đồ sửng sốt, mau mau lau lau khóe miệng dầu, hỏi hướng về Trương Mẫn, Trương Minh, chúng ta không thể đem đại kim chủ cũng chết đói à? Không sao. Vương Lãng sẽ trước tiên đói xong chóng mặt. Trần Đồ hoàn toàn yên tâm, lại bắt đầu gặm đùi gà, nói lời hung ác. Vũ Tiểu Thanh không nghĩ tới Trần Đồ ba người nói trở mặt liền trở mặt, trong nháy mắt ngay cả mình đều uy hiếp ở bên trong, không khỏi nhíu mày nói, ba vị huynh đệ, các ngươi vì sao muốn vật tà? Chỉ muốn các ngươi chịu buông tha vật tà, ta có thể cho các ngươi 10.000 linh thạch. Hổ Lực lớn tiếng gầm lên, câm miệng. Ngươi lại là vì sao phải cướp chúng ta đại kim chủ? Chỉ là 10.000 linh thạch đã nghĩ mua đi cái này đại kim mỏ. Không phải, đại kim chủ. Ngươi hẳn là muốn cứu hắn. Để hắn lấy thân báo đáp. Đại kim mỏ, không phải. Đại kim chủ là của chúng ta. Ai cũng đoạt không đi. Rất hiển nhiên, Hổ Lực đem vật tà trở thành loại cực lớn mỏ vàng, hắn có thể không quên mất vật tà ra tay là cỡ nào xa hoa, chỉ là 10.000 linh thạch, ba người phân chỉ có 3.000, nói thật. Hắn thật không lọt nổi mắt xanh. Các ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Ta có thể hướng về tông môn muốn. Vũ Tiểu Thanh trong mắt tràn đầy lo lắng, hai con ngồi yên tóm chặt lấy góc áo. Hừ hừ. Tiểu nương bị tử câm miệng. Trần Đồ chỉ là cười gằn. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Chỉ Thanh bỗng nhiên nói, chờ các ngươi nắm lấy vật tà sau, ta có thể ra 15.000 linh thạch đổi hắn, tiền mặt giao dịch. Không cần các loại, chờ, tông môn hồi phục. 15.000 linh thạch. Trần Đồ hai con mắt nhất thời đã biến thành lỗ phương hình, miệng lớn thở hổn hển, có chút cầm giữ không được. Đừng nói là hắn, chính là luôn luôn bình tĩnh lão luyện Trương Mẫn cũng không khỏi hai mắt lóe lên, khóe miệng hung hăng co rúm hai lần. Hổ Lực cùng Trương Mẫn ánh mắt nhất thời hy vọng nghĩ đến Trần Đồ, ba người bọn họ một khi gặp phải quyết định trọng đại, hầu như đều là do hắn định đoạt. Nhưng là Trần Đồ tâm tình bây giờ cũng là phập phồng bất định, 15 vạn trắng toát linh thạch a, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, có thể mua nhiều ít 7 trận vật liệu a. Đã trầm mặc một lúc lâu, Trần Đồ bỗng nhiên đổi lại cao thâm khó dò nụ cười, đại nghĩa lẫm nhiên vung một cái tay áo bảo, chỉ vào Chỉ Thanh nổi giận nói, ngươi sao dám lấy hoàng bạch chi vật đến sỉ nhục ba người chúng ta đối với vật huynh nghĩa khí, thực sự hạ lưu, đáng thẹn, dơ bẩn, đê tiện. Đối với loại người như ngươi, ta chỉ muốn nói một câu, có thể đem giá cả tăng cao điểm, đốt, sao? Phúc. Hổ Lực một cái lao tiểu còn không nuốt xuống, nghe nói như thế quyết đoán phun ra ngoài, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Trần Đồ, Trần huynh, chớ đem tâm lý lại nói đi ra. Trần Đồ ho khan hai tiếng, có chút lúng túng, nhất thời lần thứ hai sửa lại chính mình, quay về Chỉ Thanh quát to, cấp đủ 36 vạn linh thạch, việc này thành giao. Hổ Lực té xịu trên đất, không có gì để nói rồi, nguyên bản tại có kẻ mặc cả phương diện này, Trần Đồ bản lĩnh thập phần cao siêu, không ngờ rằng gặp phải cường hào sau khi, trực tiếp mất đi năng lực chống cự, đem tâm lý của chính mình giá tiền cho báo đi ra. Chỉ Thanh mặt không thay đổi nói, một tiền trao cháo múc, ta có thể cho ngươi 40 vạn. 40 vạn. Trần Đồ nhẫn nhịn lập tức đem vật tà bán đi kích động, đỏ mắt lên sâu sắc hút miệng đi, đang muốn gọi thành giao thời gian, bị Trương Mẫn một tiếng thở hổn hển hét lớn tỉnh lại lý trí. Thứ 600 số đạo hữu. Trần Đồ nhất thời trong đầu nhất thanh, vật tà là thứ 600 số đạo hữu thân phận từ lâu thiên hạ biết rõ, sự mạnh mẽ của cải khởi nguồn, trên người mang bảo vật linh thạch, hoàn toàn không thể đo đếm, làm sao có thể như thế giá rẻ bán đi đây. Trần Đồ nhất thời lớn tiếng quát lạnh, khá lắm, dám lấy lợi nhỏ đến hoặc ta đại nghĩa, đang chém. Lão tử nói cho các ngươi, vật huynh thị phi bán phẩm. Trần Đồ này phen lời nói đến cực kỳ đau lòng, trắng toát 40 vạn linh thạch ra. Một đi không trở về, bất quá này không cần gấp gáp, chỉ cần làm thịt Chỉ Thanh, kỳ thân trên của cải không liền là của mình. Chỉ Thanh không có làm tiếp theo tiếng, trên người hắn chỉ có 40 vạn linh thạch, không có càng nhiều. Mấy người thấy Trần Đồ hạ quyết tâm, cũng không nói thêm cái gì, tất cả đều khẩn trương nhìn Vương Lãng. Bầu không khí trở nên trầm mặc, chỉ có tiếng gió rít gào, chỉ trước mắt, chính là một canh giờ trôi qua, Vương Lãng cũng không nhúc nhích đứng ở vật tà trước người, như điêu khắc. Trần Đồ càng xem Vương Lãng càng không vừa mắt. Tại ngoài trận không ngừng mà đùa giỡn Vương Lãng. Ngươi nói ngươi có được xinh đẹp như vậy làm gì? Lại không phải nữ nhân, từ trong xương tản ra một luồng mùi khai, cùng cái đàn bà dường như. Ta biết ngươi cầm kiếm tư thế rất tiêu sái, nhưng ngươi cũng không cần như căn mục đầu như thế, với một cái chính là một canh giờ à. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, có phải hay không là ngươi phẩm bị không giống, coi trọng vật huynh. Lại nói hắn dáng dấp không thế nào địa a. Trần Đồ lại nhảy nói, gặm xong gà quay, lại bắt đầu uống canh gà, uống được đã nghiền lúc, còn không quên khoa trường trên hai câu, này nhà ai cô nương hầm cách thủy xuống à? Uống quá ngon, các loại, chờ, đem vật huynh đoạt lại, nhất định phải cưới nàng. Đối diện Trần Đồ rượu ngữ hàng loạt, dù là Vương Lãng cũng không khỏi đến nhíu nhíu mày, này không phải người tu tiên, hoàn toàn chính là một phố phường lưu manh a. Có thể một mực lời nói rất sắc bén, mắng người còn không mang chữ thô tục. Tại trong thôn, lão Vương trong nhà. Lão Vương đem chính mình lão mẫu heo nấu một đại chén xương sườn đậu nành, lại làm cái tưng giỏ, còn làm kho móng heo, cuối cùng lại đến cái lô đầu heo, thật đúng là trò gian trồng chết, hương phiêu bảy giảm. Trêu đến hai cái tiểu đồng cũng không nhịn được chảy nước miếng. Chỉ có bà chằn hung hăng khóc sướt mướt, không ngừng mà nói ủy khuất của mình. Ngươi nói ban đầu ta cũng là hoa cúc một đóa, làm sao lại mắt bị mù gả cho ngươi cái này phá sản lão già sắp chết quỷ a. Lão Vương coi là thật mới là có nỗi khổ không nói được a, hắn cũng không dễ dàng a, chính mình lão mẫu heo nuôi nhiều năm như vậy, nói thế nào cũng có chút cảm tình, nói làm thịt liền làm thịt, hắn ra tay dễ dàng sao? Nhưng hắn vì hai đứa bé tiên đồ, chỉ có thể quyết tâm cong lấy phá sản đều dành, nói cái gì đều phải làm hài tử bắt một cái tương lai. Hắn cũng không thể trách thê tử ánh mắt thiện cận, dù sao một giới nữ tắc chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nữ tử, có thể nào hiểu rõ ta ý nghĩ, ta lão Vương tuy rằng ngất ước một đời, nhưng nên đàn ông thời điểm, tuyệt không hàm hồ. Hắn để hai cái tiểu đồng tất cả cầm một phần thức ăn, chính mình cầm hai phần, trên lưng còn trói lại một đại đàn cưới vợ nối khố còn lại năm xưa nữ nhi hồng, đi lại kiên định hướng về ngoài thôn đi đến. Các thôn dân thấy, đều tốt tâm khuyên hắn, nói làng ở ngoài tiên nhân tại đánh nhau, quá nguy hiểm. Hắn sao có thể không biết ta, cũng là bởi vì biết, hắn mới kiên quyết không cho thê tử đồng hành, sợ thê tử cũng nạt mạng. Khổ rồi lão Vương, lại có ai hiểu rõ hắn dụng tâm lương khổ. Rất nhanh, hắn liền đi tới một đống lớn tiên nhân trước mặt, thận trọng thả xuống nữ nhi hồng, lại thả xuống vài món thức ăn đồ ăn, quay về tiên nhân dập đầu nói, các vị đại tiên, bây giờ đã đêm hôm khuya khoắt, ta cố ý đã mang đến cơm nước lão tiểu, một điểm chút ít tâm ý, hy vọng còn có thể bụng dưới. Như thế có hơi thở, lão Vương là không nghĩ ra được, hắn cố ý đi tìm trong thôn từng đọc 2 năm sách tiên sinh, muốn hắn ăn cắp cái tờ giấy, chính mình một bên nấu ăn một bên lưng, vắt, vẫn cứ dựa vào rất lớn nghị lực ghi nhớ, đối với hắn mà nói, những câu nói này phi thường ốn éo khẩu. Trần Đồ cảm thấy hài lòng gật gật đầu. Cầm lấy tương giò cắn một cái, phát hiện vị đẹp nhiều chất lỏng, béo mà không ngấy, mùi vị vô cùng tốt, không khỏi nhớ tới chính mình vừa nãy uống canh gà, thuận miệng hỏi, vừa mới cái kia canh gà là trong thôn cô gái nào hầm cách thủy. Nói với nàng, bản đại tiên nhân muốn kết hôn nàng. Lão Vương vừa nghe lời ấy, lúc này sững sờ ngay tại chỗ, ngây ngốc không cách nào ngôn ngữ, linh cơ hơi động, ôm lấy của mình 8 tuổi tiểu nữ nhi nói, là tiểu nữ hầm cách thủy. Trần Đồ kinh ngạc nhìn một chút tiểu nữ đồng, phát hiện Kỳ Trường đến đáng yêu thanh tú, rất hài lòng gật gật đầu, nói, không sao, ngày sau chờ nàng lớn rồi, ta tái giá nàng. Lúc này cái kia tiểu nam đồng ngây ngốc đến rồi một câu như vậy, cha, không phải ngươi hầm cách thủy đấy sao? Nói thế nào là tiểu nữ hầm cách thủy? Lời này vừa nói ra, Trần Đồ cầm, túm, lấy tương giỏ mãnh liệt gặm động tác nhất thời dừng lại, nhìn Lão Vương mặt mũi nhăn nheo, đen thui khuôn mặt, ánh mắt vô tội, thẳng cảm giác sau lưng khí lạnh ứa ra. Cưới hắn đi, Trần huynh, ngươi ngàn vạn không thể không nhận nợ a. Hổ Lực cực kỳ đắc ý cười to nói. Trần Đồ đang muốn mắng to Hổ Lực, chợt nghe được Vương Lãng phía sau truyền đến thanh âm yếu ớt, nhất thời chú ý nhìn lại, chỉ thấy vật tà chậm rãi mở mắt ra. Tỉnh rồi. Chưa xong con tiếp. Điện thoại di động người sử dụng mời đến xem. Chương 174, cha đã nói. Mở mắt ra, vật tà nhìn đến là một vệ sáng sủa nguyệt quang, vốn con huyền nguyệt sa treo ở màn trời bên trên, vô số những vì sao tung khắp thiên không, thả ra của mình quang minh. Tình cảnh này vừa xa lạ, lại quen thuộc, dường như mấy cái thế kỷ không gặp, phảng phất đã qua mấy vạn cái luân hồi, rốt cục mới nhớ tới ký ức. Dạ Phong u lanh mát mẻ, đánh vào người rất nhẹ nhàng khoan khoái, đuổi đi nóng bức đầu hạ. Theo thanh phong lướt nhẹ qua mặt, mang theo hơi ướt mùi thơm ngát tim đèn vào mũi giữa, vật tà sâu sắc hút vào một ngụm, cảm thụ trở lại ngoại giới yên tĩnh. Nhưng hắn còn đến không kịp lặng lặng lắng nghe trong rừng rậm xì xào bàn tán, đã bị các loại quan tâm mà lại lo lắng lời nói quấy rối. Vật tà, hoan nên trở về ngoại giới. Vương Lãng lạnh như băng trong mắt lóe lên một nụ cười. Ân. Vật tà khẽ gật đầu, đầu óc còn có chút hôn mê. Chẳng qua hiện nay tình cảnh của chúng ta tựa hồ có hơi không ổn. Vương Lãng cầm kiếm, nhường ra thân thể. Vật tà tầm mắt nhất thời trống trải, tại nguyệt hoa khoác tung xuống, nhìn thấy một thân lục thường, vẻ mặt tiểu tụy Vũ Tiểu Thanh. Vật tà. Vũ Tiểu Thanh kinh hỉ kêu lên, về phía trước chạy hai bước, Vương Lãng thấy tình thế quát lạnh, lại tiến lên một bước, ngươi sẽ không biết mình là chết như thế nào. Vũ Tiểu Thanh nghĩ vật tà còn tại tặc tử trong tay, không thể làm gì khác hơn là áp chế lại kích động trong lòng, dừng bước. Vũ Tiểu Thanh. Vật tà vẻ mặt tránh qua một tia nghi hoặc, hơi quay đầu, ánh mắt đã rơi vào Chỉ Thanh trên người. Chỉ Thanh. Vật tà nhìn thấy hắn chết bản khuôn mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt, khẽ gật đầu. Đang lúc này, ba tiếng mừng như điên kêu to hấp dẫn vật tà ánh mắt. Đại Kim. Không phải, Vật huynh. Mấy ca tới đón ngươi rồi. Bọn chúng ta một chút nhất định phải hảo hảo gặp, uống cái không say không nghỉ. Hổ Lực khuôn mặt giữ tợn run run, cười rộ lên bộ dáng cực kỳ hung mãnh, không biết, con tưởng rằng hắn và vật tà có cựu án. Vật huynh, ngươi để mấy ca chờ đến thật là khổ a, rời đi hơn 3 tháng, một chút tin tức đều chưa, ngươi biết ta bỏ ra bao nhiêu nhân lực vật lực mới hỏi thăm được địa điểm này a. Trần Đồ kịp thời khuyết đại sự quan tâm của mình. Vật huynh, nhiều ngày không gặp, có khỏe hay không? Trương Mẫn trịnh trọng liền ôm quyền. Vật tà khuôn mặt lộ ra khẽ cười cho, vừa ra tới có thể trông thấy mình người, tâm tình tự nhiên phi thường sung sướng. Ngươi và bọn họ có giao tình? Vương Lãng cảnh giác nhìn quét tứ phương, có ý riêng mà hỏi. Làm sao? Vật tà chân mày cau lại, có chút không rõ. Nếu như ngươi và bọn họ không có gì giao tình, ta xem ngươi vẫn là nghĩ một chút biện pháp, thế nào bảo vệ mạng nhỏ đi, bên ngoài ba người cho chúng ta bày ra tuyệt linh trận, chúng ta liền đang ở trong trận. Vừa đi ra ngoài sẽ gặp phải bọn hắn đánh giết. Vương Lãng nói. Ồ. Vật tà mỉm cười lắc đầu. Vật huynh ngươi yên tâm. Ta chắc chắn sẽ không để Vương Lãng thương tổn cho ngươi, càng sẽ không khiến người khác động tới ngươi một sợi lông. Ngươi muốn biết, mấy người bọn họ muốn lấy linh thạch đem ngươi mua về, giá cả một lần cao tới 1 triệu linh thạch. Nhưng là ta Trần Mỗ làm một cái nam nhi nhiệt huyết, làm sao có thể sẽ vì một điểm lợi ích bỏ qua hai ta có thể so với Kim Sơn nghĩa khí đây? Cho dù cho ta ngàn vạn linh thạch, ta lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Trần Đồ nước bọt càng phi. Đầu tiên là vô cùng đau đớn mắng to mấy người dung tục, sau đó càng là quan nhị gia phụ thể. Nghĩa khí trung thiên, cuối cùng quả thực đã biến thành thánh nhân. Dù cho núi vàng núi bạc phía trước, ta cũng tự tiêu sái xoay người. Không sai. 1 triệu linh thạch không phải số lượng nhỏ. Nhưng ta ba huynh đệ là tuyệt đối không thể cách Vật huynh mà đi. Hổ Lực đại lực vỗ ngực, một thân hào khí vẫn làm. Là 2 triệu linh thạch. Trương Mẫn trầm lặng nói. Trần Đồ lập tức đổi giọng, không sai, là 2 triệu linh thạch. Nhưng cùng Vật huynh tình hữu nghị đặt tại đồng thời, linh thạch chính là cặn bã, không ai nhớ được cặn bã là một đống vẫn là hai đống. Vật tà cho mày, có chút phẫn nộ mà hỏi, các ngươi coi ta là thịt heo bán. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ Vương Lãng ở ngoài, những người khác đều ánh mắt lóe lên quay đầu đi chỗ khác. Trần Đồ nói khoác không biết ngượng mà nói, Vật huynh, ngươi không có thể cùng thịt heo so với, ngươi đã hơn rồi. Vật tà triệt để không nói gì. Vương Lãng nghe mấy người đối thoại, có chút không rõ vì sao, quay đầu nhìn về phía Vật tà, nhẹ giọng hỏi, bọn họ nghĩ như thế nào mua thịt của ngươi? Ăn có thể tăng cường tu vi. Vật tà không để ý đến mấy người, ngẩng đầu lên vọng hướng thiên không, nói, ta từ chỗ nào đi ra? Vương Lãng chỉ vào một cây đại thụ phía trên, nói, đại khái chính là vị trí kia. Vật tà ánh mắt hơi lấp lóe, quay về ngoài trận Trần Đồ kêu lên, đem trận pháp đóng. Vật huynh, ngươi không cho rằng quá nguy hiểm sao? Trần Đồ có chút nghi ngờ hỏi. Vật tà nói, không sao, hắn cùng với các ngươi như thế, sẽ không ra hại ta. Trải qua vật tà xác nhận, mấy người rốt cục kiên định phán đoán trong lòng, tất cả mọi người đều là tới bảo vệ vật tà. Trước đó mấy người đều có chút kỳ quái Vương Lãng đối với vật tà hòa thiện thái độ, bây giờ nhìn lại, hai người không hề giống trong truyền thuyết nói như vậy là tử địch. Trần Đồ không có suy nghĩ nhiều, đi vào trong trận, đào ra một cái quỹ tàng linh thạch hiểu rõ mắt trận. Nhất thời, Tuyệt linh trận bị phá hỏng, nồng nặc linh lực mãnh liệt kéo tới, mấy người khôi phục nhanh chóng linh lực, chậm rãi hướng về vật tà tới gần. Vương Lãng mặt không thay đổi lấy ra pháp bảo, đứng ở vật tà trước người, trước sau cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt mấy người. Những người khác cũng không có giảm bất đối với Vương Lãng cam thủ, cầm pháp bảo đi tới. Vật tà hiện tại không tâm tình để ý tới mọi người hiểu lầm, một bước bay lên, đi tới trên cây to phương, hắn cẩn thận quan sát vài lần, cô động thần thức liên tục đảo qua khu vực này, căn bản là không có cách nhìn ra bất kỳ dấu hiệu gì. Hắn lấy ra túi trữ vật, phát hiện này thanh chìa khóa vàng cùng địa đồ lặng lặng nằm ở trong đó, chứng minh trong hư vô trải qua cũng không phải ảo giác. Vật ta một lần nữa rơi xuống đất, cau mày nhìn về phía Vương Lãng, hỏi: "Ngươi sau khi ra ngoài, làm sao đối với ngoại giới bàn giao trong hư vô đã xảy ra sự tình?" Vương Lãng ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra nhìn lướt qua trong sân mọi người, bình tĩnh nói: "Ta với bọn hắn nói rồi lời nói thật, nói chúng ta tại trong hư vô ở một trận, sau đó bị quỷ linh thú quần truy sát, trong lúc vô tình đã tìm được lối ra, mở miệng, ngươi bị quỷ linh thú cuốn lấy, nhất thời không cách nào đi ra." Vật ta khỏe miệng hơi vểnh lên, nói: "Hy vọng chúng ta tại trong hư vô tin tức có thể thích hợp môn phái cùng gia tộc hữu dụng." Hy vọng như vậy. Đối thoại của hai người rất bí ẩn, chỉ có hai người bọn họ hiểu ý tứ chân chính, những người khác nghe hiểu là một cái khác ý tứ. "Kế tiếp ngươi có tính toán gì?" Vương Lãng hỏi. Vật ta mỉm cười nói: "Các ngươi đã như thế được hoang nên, ta ha có thể một mình cô đơn." Lúc này, Vũ Tiểu Thanh đi tới. Ân cần hỏi han: "Vật ta, ngươi có hay không thế nào?" Vật ta đi tới, hơi mỉm cười nói: "Còn chưa có chết. Không có chuyện gì là tốt rồi." Vũ Tiểu Thanh lẩm bẩm nói rồi câu nói này sau, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, lộ bộ sững sờ ngay tại chỗ. Vật ta từ nàng bên cạnh đi qua, đi tới Chí Thanh trước mặt. Chí Thanh bộ dáng tiểu tụy không ít, sắc mặt tái nhợt, tóc giữa có chút cho bụi, hắn lấy ra ba túi trữ vật, đem trong đó ba cái cho vật ta, mặt không thay đổi nói: "Nơi này là 30 vạn linh thạch, là 3 tháng này đoạt được." Vật ta khẽ nhíu mày, nói: "Ngươi không có lấy đi ngươi cái kia một phần." Chí Thanh nhàn nhạt nói: "Ngươi tu vi tăng cao sau, ta mới có thể thu được đến tân sinh, tu vi của ta tạm thời đều không quan trọng." Vật tà vỗ vỗ bờ vai của hắn, khẽ cười cười, không nói gì. Xoay người lại, Trần Đồ ba người đã vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. "Vật huynh, chúng ta nhiều ngày không thấy, có hay không đem bạn cũ quên à?" Hổ Lực cho vật tà một cái gấu ôm, thật lâu mới tách ra. "Có thể nào quên?" Vật tà cười nói. "Ai nha, vật huynh, người này thì có sẵn có rượu, sẵn có thịt. Không bằng chúng ta cùng nhau tụ tập, uống thật sảng khoái. Thuận tiện cũng tốt hướng về bọn họ mấy vị bồi cái không phải." Trần Đồ não kinh xoay chuyển cực nhanh. Thấy vật tà cùng mấy người quan hệ thập phần muốn xịt, tự nhiên không chịu buông tha kết giao cơ hội. Mặc dù hắn một mực không ưa Vương Lãng, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn gặp dịp thì chơi. Nói, lôi kéo vật tà hướng đi lão Vương. Lão Vương tuy rằng ngu dốt, nhưng là nhìn ra rồi vị này mới là chính chủ, lôi kéo hai đứa bé quay về vật tà dùng sức giật đầu. "Tiểu tử gặp đại tiên." Vật tà khẽ nhíu mày, "Bọn họ là ai?" Trần Đồ cười hắc hắc nói, "Bọn họ là trong thôn phàm nhân. Thấy chúng ta hạ phàm đến đó, cố ý chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon, chiêu đãi chúng ta." Trần Đồ giới thiệu xong rồi, đem lão Vương đỡ lên, quay đầu đối với vật tà cười hắc hắc nói: "Vật huynh, đây chính là của ta cha vợ." Vật tà khẽ nhíu mày, nhìn hướng lão Vương bên người tiểu nữ đồng, thuận miệng nói: "Chẳng lẽ Trần huynh còn có bực này mê?" Hổ Lực lại gần cười hắc hắc nói: "Vật huynh ngươi không biết, Trần Đồ trước đó là coi trọng ông lão này." Vật tà càng nghe nhíu mày đến càng sâu. Lan qua một bên, chớ nói nhảm. Trần Đồ trừng Hổ Lực một chút, đem bàn tay hướng về phía tiểu nữ đồng: "Khà khà, muội tử đừng sợ, ca là người tốt." Tiểu nữ đồng vô tội nháy mắt to, sợ hãi nắm lấy lão Vương quần áo, hướng về phía sau hắn hơi di chuyển, thất kinh nhìn Trần Đồ cái kia nụ cười bị ổi. Vật ta nhàn nhạt nhìn lão Vương một chút, mà không thay đổi nói: "Ngươi vừa hữu tâm, ta liền cho ngươi cái cơ hội."